Chương 392, cực phẩm linh giáp chương 392, cực phẩm linh giáp mà lại Dạ Nhu thanh âm chậm mấy phần, tiếp tục nói, nơi đây mặc dù linh thạch dày đặc, nhưng nhiều đã khô kiệt, chỉ còn lại tàn quang chiếu người, nội ẩn linh khí cực vi. Như cưỡng ép lấy ra, bất quá khoảnh khắc thành cho. Nói đi, nàng nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía U Yêu Đất gật đầu một cái, lòng bàn tay xoay chuyển, lấy ra một thanh hạ phẩm phi kiếm, linh quang chớp lên, tiện tay ném hướng nơi xa một khối lóe ánh sáng linh thạch lạnh. Bang! Phi kiếm giữa không trung kích xạ, linh lực chưa chạm đến mục tiêu, liền đột nhiên vỡ nát, mảnh đất kia gạch trong nháy mắt bạo liệt thành một mịn, lại thật một tia linh tính chưa tổn. Quả nhiên là sắc không đám người vừa rồi lộ ra vẻ tức hận, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Bang! Mặt đất hồng quang lóe lên, một đạo lăng lệ quang trụ màu đỏ từ cung điện chỗ sâu bắn ra, chuẩn xác đánh phía linh thạch vỡ nát chi địa. Xích quang rơi xuống đất, nổ đùng nổi lên bốn phía, toàn bộ mặt đất như bị lôi đỉnh đánh xuyên, một đạo hố sâu xuyên vào lòng đất ba thước, trung quanh gạch đều vỡ nát, kích thích mảng lớn linh bụi cát, giữa không trung tràn ngập một cô nóng rực khí tức. Hồng mang kia khí tức, thình lình đã có thể so với kim đan cấp khác rào sát thuật pháp. Đám người câm như hến, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây vẫn chỉ là thiên điện nơi đây tạo hóa bí cảnh đã không phải sơ khai. Vài vạn năm đến không biết bị bao nhiêu tạo hóa cổ tộc người thăm dò vào, thiên điện này mặc dù linh khí bức người, nhưng ở vào cung điện nhất ngoại vi, cũng là tốt nhất tiến vào, phàm là vật có giá trị đã sớm bị từng cái tìm kiếm cướp. Dạ Nhu đi ở đằng trước, ngữ khí tỉnh táo nói mỗi một chỗ phòng ốc đều tự thành trận bực cấm chế. Này thiên điện bất quá cung điện ngoại vi, bây giờ vẫn còn tồn tại đồ vật, đã còn thừa không có mấy. Nói đi, nàng dẫn đầu quay người, mấy người cũng nhao nhao tập trung ý chí, lần lượt rời đi thiên điện. Xuyên ra cửa điện, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một đạo kéo dài bên trong hành lang thông đạo, hai bên đèn cung đỉnh tàn phá, giật dây thấp treo, tia sáng lờ mờ, chỉ có vách tường cùng mặt đất khảm nạm bảo ngọc tại ánh sáng nhạt bên trong nổi lên lu mang. Mặc dù không kịp thiên điện như vậy linh thạch khắp nơi trên đất, nhưng nơi đây sử dụng chi tài cũng đều là thượng đẳng hiếm thấy tinh thạch, cả tòa kiến trúc cơ hồ không có một viên ngói một viên gạch là phàm phẩm. Thông đạo này lại dài đến mấy trăm trượng. Lục Ly nheo lại mắt, thần thức nô ra, lại bị một đạo vô hình ba động ngăn lại, chỉ có thể bao phủ trong vòng mấy trượng. Thông đạo chỗ sâu, phân ra số phiến ngọc môn, đều là đóng chặt trạng thái, trên cánh cửa khắc rõ phù văn cổ lão, liếc nhìn lại, dường như ngưng tụ thành mỗi chủng cao giai cấm chế, lặng lặng tản ra khiến người ta run sợ linh áp ba động. Nơi này mỗi một đạo môn đều không đơn giản, ở trong đội ngũ tên kia tinh thông trận pháp tu sĩ nói khẽ, ánh mắt ngưng trọng. Dạ Nhu đến gần trong đó một môn, tường tận xem xét một lát sau lắc đầu, những gian phòng này, phần lớn vẫn có hoàn chỉnh trận pháp bảo vệ, muốn cưỡng ép phá vỡ, chỉ sợ không dễ. Lại không biết bên trong có bảo, hay là tử cục. Việc cấp bách, hay là lúc trước hướng chủ điện, tìm kiếm tạo hóa chi đỉnh. Tìm tới nó đằng sau, ta cũng sẽ hết sức là chư vị phá vỡ mấy đạo các cổng, bảo đảm các ngươi chuyến này sẽ không tay không mà về. Lời vừa nói ra, mấy người thần sắc lập tức chấn động. Dạ Nhu phá trận chi năng, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy. Ngay cả hộ điện đại trận đều có thể bị thứ nhất một phân tích, trước mắt những này ngọc môn cấm chế lại coi là cái gì? Chỉ cần có thể đạt được nàng xuất thủ hứa hẹn, trong lòng mọi người chợt cảm thấy ổn thỏa không ít. Lại thêm trước đây trong thiên điện cái kia cả phòng linh thạch rung động, mọi người đều là cảm xúc bành trướng, hô hấp dần dần nặng, trong mắt hiện hiện ánh sáng nóng bỏng. Có hy vọng, liền có động lực. Không có người lại tại ngọc môn trước đó lưu luyến, mấy người lúc này tăng tốc bước chân, thuận sâu thẳm quét sạch khiết ngọc thạch hành lang, hướng phía cung điện chỗ sâu đi nhanh mà đi. Theo một đoàn người xâm nhập, dọc theo đường hai bên, phân bố càng ngày càng nhiều ngọc môn, có bên trên che pha tạp phù văn, khí tức yên lặng, mà có vẫn ẩn ẩn chớp động linh quang, phản phất trong đó phong tàng lấy lớn lao bí mật. Mạnh ngọc môn, vẹn vẹn linh áp ba động cũng làm người ta ngạt thở, thậm chí tiếp cận nguyên anh cấp độ, yếu cũng không phải kim đan phía dưới tu sĩ có thể tùy tiện dung chuyển. Trong lúc đó, bọn hắn đã trải qua vài phiến tàn phá cánh cửa, từ vỡ vụn chỗ nhìn nhập, chỉ gặp bụi bặm khắp nơi trên đất. Nhiều năm như vậy đi qua, vẫn như cũ có đan hương vẫn còn, đáng tiếc cũng đã giống tuyết. Hiển nhiên, những gian phòng này sớm bị trước đó tiến vào bên trong tu sĩ tẩy sạch không còn. Đang lúc trong lòng mọi người hơi trầm xuống lúc, một cánh linh quang ảm đạm, cấm chế tàn phá ngọc môn xuất hiện ở phía bên phải. Trên cánh cửa có mấy đạo đức gãy phủ văn vết tích, dường như gần trăm năm bên trong mới dần dần sụp đổ, linh trận phá mà chưa diệt, đang đứng ở sắp sụp đổ biên giới trạng thái. Nhưng là ngọc môn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không có tu sĩ đi vào vết tích. Cánh cửa này có thể thử một lần. Tên kia tinh thông trận pháp tu sĩ ánh mắt lóe lên, lập tức lấy ra ngọc bản pháp khí. Mấy đạo huyền ảo ấn ký bắn ra, tinh chuẩn rơi vào trên cửa mấy cái mấu chốt tiết điểm. Oeng! Một tiếng trầm thấp trầm đục sau, cả phiến ngọc môn ầm vang nổ tung, đầy trời quang vũ khuấy động mà ra, một phòng linh huy đập vào mặt, khiến cho mọi người tâm thần chấn động. Cực phẩm linh khí, có người lên tiếng kinh hô. Trong phòng một tấm cổ ngọc trên bàn dài, chỉnh tề trưng bày vài kiện pháp khí, linh quang lấp lóe không yên. Mặc dù phần lớn đã có tổn hại, nhưng vẫn như cũ khó nén nó bản chất chi chân quý. Mà tại trên vách tường, thình lình treo một bộ màu bạc trắng áo giáp linh khí, đường vân phong cách cổ xưa, khí tức trầm hậu, phòng ngự khí cơ tựa như núi cao nặng nề. Lục Ly ánh mắt lập tức đọc lại, thần thức quét qua, liền đánh giá ra bộ này linh giáp phẩm giai cực cao, thậm chí thắng qua trước mắt hắn cấp bậc cao nhất linh khí liệt dương thương. Hắn giật mình, thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trực tiếp nhào về phía linh giáp. Mấy người còn lại đang muốn tranh đoạt, gặp người động thủ là Lục Ly, tất cả đều ngừng thân hình, nhao nhao né tránh. Dù sao bọn hắn tiếp dẫn lệnh bài vẫn giữ tại trong tay hắn, như đắc tội người này, cực khả năng bị vây chết tại trong cung điện. Những người còn lại đành phải nghĩ lại, nhao nhao nhào về phía tấm kia bàn ngọc, riêng phần mình chọn lựa linh khí. Diệp Tuyên vận khí không tệ, nhặt lên một bộ không chọn vẹn phi nhận đồ bộ, chín chuôi cực phẩm truy thủ, mặc dù còn sót lại ba thanh bảo tồn còn tốt, nhưng vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. mấy người còn lại cũng đều từ tổn hại trong pháp khí chọn tiện tay đồ vật. Nay thất pháp khí tuy không phải hoàn chỉnh đồ vật, nhưng người kém coi nhất cũng là cực phẩm linh khí, dù là không cho bện cũng có thể làm chữa trị vật liệu, giá trị liên thành. Không bao lâu, cả gian phòng nội pháp khí liền bị quét sạch sành sanh, linh quang dần tối, chỉ còn trận trận khuấy động sau dư ba tại vách tường ở giữa quanh quẩn. Một đoàn người tự đắc bảo đằng sau, thần sắc càng phân chấn, bước chân cũng càng phát ra gấp rút, cơ hồ mỗi người đều đang yên lặng tính toán, có thể hay không cái nào một cánh ngọc môn đằng sau liền cất giấu đủ để cho người đột phá tu vi linh đan diệu dược, có thể là trong truyền thuyết chân linh chi huyết. Chúng ta nắm giữ cựu cực trận, phá trận tốc độ hơn xa người khác. Du Diệu Diệu bên kia cho dù có thủ đoạn, cũng sẽ không so với chúng ta nhanh. Dạ Nhu nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo khó nén tự tin. Trong mắt của nàng càng phát ra sáng tỏ, nếu như thật cùng đối phương chính diện đụng tới, bọn hắn có lẽ phần thắng không cao. Nhưng nếu có thể đem năm trước mắt chênh lệch thời gian, trước một bước đoạt lấy tạo hóa chi đỉnh trận này thánh nữ chi tranh cây cân, có lẽ như vậy nghiêng. Chương 393, sẽ vẫn chương 393, sẽ vẫn theo đám người xâm nhập, cung điện gạch bên dưới giấu giếm sắc cơ, xuất hiện càng ngày càng nhiều cường hành cấm chế. Dù là mọi người để ý cẩn thận, như cũng có người vẫn lạc, một tên trúc cơ trùng kỳ nữ tu bước sai một bước, liền bị cấm chế kích hoạt, linh quang như tờ, trong nháy mắt đem nó rào sát, liên nguyên thần cũng không kịp bỏ trốn. Máu tươi ở tại gạch bên trên, không khí trong nháy mắt ngột ngạt không gì sánh được. Đám người thần sắc siết chặt, bộ pháp càng chậm. Dạ Nhu cách mỗi mấy trượng liền muốn dừng lại, nhíu chặt lông mày, dùng mắt thường dò xét các loại cấm chế, thôi diễn ra tương ứng phương pháp phá giải. Theo một đường tiến lên, sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng, màu môi như tờ giấy, phàm thể thân thể cưỡng ép tiếp nhận như vậy cao phụ tại thôi diễn, đã gần đến cực hạn. Trong nội tâm nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trạng thái của mình, có lẽ trận này thánh nữ chi tranh chính là ta sau cùng phụ dung sớm nở tối tàn. Ý nghĩ này hiện lên lúc, nàng ngược lại nhẹ nhàng cười cười, trong mắt không có chút nào thoái ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần kiên định. Thế nào? U thấp giọng hỏi. Nàng nắm đầu kia ngân lang, đi được chậm chạp. Dạ Nhu đã chống đỡ không nổi, chỉ có thể nằm ở trên lưng sói, dựa vào nhu thuận lông tóc. Nghe được u thanh âm, nàng chỉ là nghiêng đầu, nhẹ nhàng lắc lắc, ra hiệu không ngại. Có thể u mi tâm lại càng nhăn càng chặt. Dạ Nhu, ngươi biết ta đối với kia cái gì thánh nữ vị trí căn bản không hứng thú, ngươi không cần thiết đem chính mình hao tổn thành dạng này. Nàng muốn tranh liền để nàng tranh, cùng lắm thì vị trí này giao cho Du Diệu Diệu. Dạ Nhu không có trả lời ngay, thật lâu mới thấp giọng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ thanh tịnh. U, chúng ta từ động phủ bí cảnh đi tới, thân phận thấp, xuất thân không hiện, như lần này tranh đoạt thất bại, mất đi chủ động, về sau chúng ta ngay cả mình nhân sinh đều cầm không được. Thanh âm của nàng càng phát ra nhẹ chút, giống như là nói cho U nghe, cũng giống nói là cho mình nghe. Tạo hóa cổ tộc sẽ không thật đem chúng ta khi người nhìn. Bọn hắn muốn là xương, bọn hắn muốn là cốt tộc cùng tạo hóa cổ tộc kết hợp đằng sau hậu đại. Đợi đến mất tác dụng, chúng ta liền chẳng phải là cái gì. Nàng dừng một chút, giống như tại tích xúc chút sức lực cuối cùng, mới lại nói, nếu như chúng ta thật thắng, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Sẽ có một ngày, đem ca ca ta Dạ Lâm từ nơi đó mang ra. Đây là ta sau cùng nguyện vọng. Dạ Lâm hài hước nhớ tới cái tên này, gáy mắt một cái chớp mắt sát ý hiện hiện, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống. Đó là nàng không muốn nhắc lên ký ức. Tại Đại Mộng Đại Lục, nam nhân kia từng truy sát qua nàng, lời nói nhục nhã nàng, còn ỷ vào Dạ gia thế ép nàng cúi đầu. Nàng hận Dạ Lâm, hận Dạ gia. Có thể nàng không hận nổi Dạ Nhu. U rất rõ ràng, là Dạ Nhu từng bước một vì nàng tranh tới bây giờ cơ hội, cái kia bị tất cả mọi người xem thường, châm chọc khiêu khích thiếu nữ. Nương tựa theo tính toán cùng đám phách, tại tạo hóa cổ tộc nội bộ ghé qua của nhau, một tấc thay các nàng mở ra thông hướng thánh nữ chi tranh duy nhất khe hở. Nếu như không có Dạ Nhu, các nàng sớm đã bị đánh lên nhãn hiệu, thậm chí trở thành duy trì cốt tộc huyết mạch sinh sôi công cụ, ngay cả xương cốt đều có thể bị đào đi lấy đi. Trong thế giới này, không có người sẽ bố thí cho các nàng quyền lợi lựa chọn, trừ lẫn nhau. U ám thở dài ra một hơi, nhìn về phía nằm ở trên lưng sói thiếu nữ, tấm kia tái nhợt lại quật cường mặt, phảng phất một gốc trong gió chi hoa, yếu ớt cơ hồ một tán, lại vẫn cứ không chịu đốn con nửa phần. Nàng cuối cùng vẫn là thấp giọng đáp, Nhu Nhi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta thành thánh nữ, liền nhất định nghĩ biện pháp đem Dạ Lâm mang ra. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng tấu xương kiên định. Nhưng nếu là cái này thánh nữ vị trí, phải dùng mệnh của ngươi đến đổi. Nàng thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ như dao, vậy ta tình nguyện không cần chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Dạ Nhu thân thể khẽ run lên, lại không hề nói gì, chỉ là đem đầu lệch qua một bên, vùi vào ngân lang mềm mại lồng gáy bên trong, không nhìn nữa. Ú tầm mắt của nàng lặng lẽ lướt về phía trước người kia, thiếu niên ôm ấp trường thường chậm rãi tiến lên. Hắn đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn nàng một cái, dưới mặt nạ một đôi mắt lạnh nhạt vô tình. Hừ, thật đúng là có thể giả bộ. Dạ Nhu hừ nhẹ một tiếng, trong thanh âm lại không ngày xưa trầm trọng. Nàng vùi đầu nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, cung điện ngoài chủ điện, Du Diệu Diệu một đoàn người chậm rãi đến, thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn không có trước tiên đi cung điện, mà là cố ý trở lại thời gian, để riêng phần mình đội viên tại sâu trong núi lớn tìm kiếm cơ duyên. Giờ phút này rốt cuộc đến, lại không một người nhẹ nhõm. Phía trước, cung điện kia nguy nga không gì sánh được, trận văn vần quanh, linh quang lưu động, giống như một đầu ẩn nút hung thú, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Vừa rồi, liền có một vị tự cao tu vi cao thâm lại hiểu rõ trận pháp chi đạo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ phá trận, kết quả bị trận pháp phản vệ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành một mịn, chỉ lưu một chỗ cháy xương. Đám người nhìn qua đống kia cho cốt, thật lâu trầm mặc. Nếu là chúng ta chính mình một chút xíu đi tìm trận nhãn, lại một chút xíu phá trận, Liệt Thiên Tấn mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, tóc đỏ như lửa, thần sắc lại không gì sánh được tỉnh táo, hoàn toàn chính xác có cơ hội đi vào, nhưng quá chậm.
Không sai.
Du Diệu Diệu thanh âm thanh lãnh, thần sắc cũng trầm xuống, trước đó cái kia một cỗ rất ngắn linh khí chấn động, các ngươi đều cảm nhận được đi. Nên là bọn hắn vận dụng thủ đoạn nào đó, đã thành công phá trận nhập điện. Đi vào. Một bên, một tên trên mặt che kín điểm lấm tấm thiếu niên hừ lạnh lên tiếng, liền bọn hắn chút tu vi này, ngay cả Ngô đại sư đều chết tại đại trận này bên dưới, bọn hắn dựa vào cái gì? Hắn toàn thân sát khí trùng thiên, thình lình cũng là trúc cơ hậu kỳ cường giả. Khả năng chúng ta đều đánh giá thấp một người. Du Diệu Diệu ánh mắt rơi vào trên cửa cung, thần sắc ngưng lại, Dạ Nhu. Nàng tuy không linh khí, lại cực thiện trận đạo chi thuật. Ta nghe nói, nàng từng tại tộc ta tạo hóa cổ tộc, cùng trận pháp tông sư luận đạo. Mới đầu, nàng thảm bại. Nhưng tiến vào tộc ta tàng kinh các nghiên cứu trận pháp mấy tháng sau làm lại, đã có thể cân sức ngang tài. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ kinh hãi. Nếu nàng thật tại trong cung điện phá trận mà vào, vậy bọn hắn đã rớt lại phía sau một bước. Cái kia, làm sao bây giờ? Điểm lấm tấm thiếu niên không cam lòng cắn răng, đáng giận. Nếu để các nàng trước lấy đỉnh, thánh nữ chi tranh liền. Nhưng vào lúc này, Ngô Hoàng đống nhiên mở miệng, đánh gây đám người cảm xúc lên men, chưa hẳn. Hắn ánh mắt thâm thúy, ngữ khí chắc chắn, trong đại trận tự có cấm chế dày đặc, cho dù bọn hắn trước nhập, có thể đi bao xa còn khó nói. Chúng ta không nhất định không có cái sau vượt cái trước cơ hội. Tầm mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào đội ngũ hậu phương nơi nào đó, ánh mắt một trận, lộ ra một vòng ý cân nhắc. Sau một khắc, một đạo bình thản lại đột ngột thanh âm phá vỡ yên tĩnh, Du tiên tử, đem ta cùng Ngô huynh tiếp dẫn làm cho trả lại, lại ở sau đó tranh đoạt bên trong bằng vào chúng ta làm chủ. Ta có thể giúp ngươi, mau chóng phá vỡ đại trận này. Cũng đều vì ngươi đoạt được tạo hóa đỉnh. Chương 394, Cựu đạo tàng hiện. Chương 394, Cựu đạo tàng hiện. Đám người chấn động. Nói chuyện là trong đội ngũ tầm thường nhất thiếu niên áo xám. Người này trên đường đi cơ hồ chưa từng mở miệng, khuôn mặt bình thường, không có chút nào cảm giác tồn tại, giờ phút này chợt đứng ra, ngựa khí chắc chắn. Du Diệu Diệu khẽ nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia cảnh giác. Ngược lại là Ngô Hoàng, thần sắc bất động, phản phất sớm có sở liệu. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi là ai? Lại dựa vào cái gì phá trận? Mấy đạo bất thiện thanh âm từ trong đội ngũ vang lên. Thiếu niên áo xám kia không có giải thích, ngược lại chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay linh quang khẽ nhúc đích, một đạo màu đỏ nhạt tấn ký nổi lên. Một cỗ làm người sợ hãi yêu khí từ hắn quanh thân lan tràn mà ra. Huyền Thao tộc. Liệt Thiên Tận dẫn đầu thấp giọng mở miệng, ánh mắt đống nhiên ngưng trọng. Huyền Thao tộc, trong truyền thuyết cổ xưa nhất nhất mạch yêu tộc, tự ý thôn vệ, lại thiên phú thần thông có thể phá trận pháp cùng cấm chế, là phá cấm chi chủ. Du Diệu Diệu thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt đột nhiên lạnh. Là ngươi? Nàng thanh âm trầm thấp, mang theo khó nén phẫn nộ cùng sát ý, nàng một chút nhận ra người này. Cựu đạo tàng. Ban đầu ở cự một bí cảnh, người này từng cùng Côn Chiêu liên thủ vây giết nàng, nếu không có cơ duyên xảo hợp chạy thoát, sớm đã rơi vào Côn Chiêu chi thủ. Càng làm cho người ta lên cơn giận dữ chính là, nàng lại cho tới giờ khắc này mới nhận ra hắn đến. Hắn đổi khí tức, dịch dung che mặt, còn lẫn vào trong đội ngũ của mình. Mà lại người này, hay là Ngô Hoàng một tay dẫn tiến mà vào. Ánh mắt của nàng lập tức hướng về Ngô Hoàng, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Ngô Hoàng cũng không né tránh, ngược lại thần sắc bình tĩnh tiến về phía trước một bước, đứng ở thiếu niên bên người. Hồng Sa che mặt, chỉ lộ ra một đôi sâu thẳm đôi mắt, ngựa khi ôn hòa nhưng không để hoài nghi, dù tiên tử chớ giận. Hắn tuy là yêu tộc chi thần, cùng ngươi ở giữa cũng thật có thù cũ, nhưng bây giờ là thánh nữ chi tranh thời khắc mấu chốt. Ngươi muốn tạo hóa đỉnh, chúng ta muốn chân linh máu, muốn tạo hóa, chúng ta theo như nhu cầu. Huống chi, người này là chúng ta trước mắt duy nhất có khả năng mau chóng phá vỡ trận này mấu chốt. Hắn nói đến đây, thanh âm hơi ngừng lại, nhìn về phía thiếu niên áo xám kia. Người sau lập tức tiến lên một bước, sắc mặt bình tĩnh, hướng Du Diệu Diệu chắp tay chào, ngựa khí thản nhiên, Du tiên tử, cự một bí cảnh sự tình là ta thất lễ trước đây. Hôm nay ở đây, ta hướng ngươi bồi tội. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta kể trên yêu cầu, ta liền lập tức xuất thủ, giúp ngươi phá trận nhập điện, đoạt được thánh nữ vị trí. Còn lại ân oán, đợi ra điện đằng sau, ngươi như vẫn có bất mãn, cửu mộ không tránh không tránh. Ngữ khí của hắn cũng không kiềm tốn, lại cực kỳ thẳng thắn, ẩn ẩn mang ra một tia kiêu căng tự tin. Đây là thuộc về Huyền Thao tộc ngạo khí. Bọn hắn không phải thiện nam tín nữ, nhưng xưa nay không sợ chiến, cũng từ trước tới giờ không cúi đầu. Không khí hiện trường ngắn ngủi ngưng trệ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị này nhìn như trầm mặc ít nói thiếu niên áo xám, đúng là Quái Phong Vân Huyền Thao tộc cựu đạo tàng. Hừ, tiên tử chớ có bị người này uy hiếp. Liệt Thiên Tấn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên, thân hình thoát một cái đã ngăn tại Du Diệu Diệu trước người. Hắn toàn thân linh diễm lượn lờ, tóc đỏ phi dương, một thanh huyết sắc trọng đao hiện hiện trong lòng bàn tay, hàn quang lạnh thấu xương. Ta đến vì ngươi cầm xuống yêu này. Hắn giận chỉ cựu đạo tàng, sát ý tuôn ra, chỉ là yêu tộc, cũng dám ở ta nhân tộc trong bí cảnh tùy tiện, còn dám uy hiếp Du tiên tử, ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã hoành đao chém ra, hỏa diễm xoay tròn, liệt diễm trường hồng như chém núi liệt hải giống như bổ về phía cựu đạo tàng. Mà cựu đạo tàng chỉ là cười, hắn không có lui, cũng không tránh, chỉ là thân hình hơi hơi nghiêng, bước chân điểm nhẹ. Và anh, hai người trong nháy mắt kịch đấu, thường hực đao quang cùng xích hắc yêu văn tại ngoài trận sen lẫn bút lên, hơn 10 chiêu ở giữa, đại trận biên giới linh khí kịch chấn, trận văn hiện hiện. Đám người nhao nhao tránh lui, sắc mặt nghiêm trọng, ai cũng không ngờ đến, cái này thiếu niên áo xám thực lực so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Mà liên tại đám người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, cựu đạo tàng đông nhiên một trường vỗ ra, Liệt Thiên Tấn bị đánh bay mà lên, đập ầm ầm, phun ra một ngụm máu đến. Hắn còn muốn đứng dậy, lại đau đớn một hồi đánh tới, chỉ gặp cánh tay trái của hắn lại bị cựu đạo tàng sinh sinh kéo xuống. A! Liệt Thiên Tấn sắc mặt trắng bệnh, phát ra gầm thét. Mà cựu đạo tàng thì như cái gì đều không có phát sinh mở dạng, mặt không thay đổi đem đầu kia còn tại gì máu cánh tay đưa vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt, yêu khí đại thịnh. Một khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch áp bách cùng e ngại. Nếu không phải ngươi kế tiếp còn có chút tác dụng, hiện tại ngươi đã là thi thể. Cựu đạo tàng lạnh nhạt mở miệng, ngữ khí như băng, phản phất không phải tại cùng người nói chuyện, mà là đối đãi một loại nào đó con mồi. Liệt Thiên Tẫn mặt mũi tràn đầy thống khổ, lại cắn răng cố nén. Du Diệu Diệu sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, trong mắt sát ý cuồn cuộn, toàn thân linh khí dục dịch. Ngay tại bầu không khí sắp mất khống chế thời khắc, Ngu Hoàng rốt cục tiến lên trước một bước. Hắn như thường giống như ôn hòa mỉm cười, chắp tay mà ra, thanh âm thanh nhuận bên trong mang theo một tia chấn trận chi ý. Tốt, hai vị tất cả dừng tay. Chúng ta đều không phải là vì tự giết lẫn nhau mà đến. Tạo hóa đỉnh còn tại phía trước, đại thế chưa định, chúng ta còn chưa thua, cũng không thắng. Hắn nhìn về phía Du Diệu Diệu, ngữ khí hòa hóa lại. Diệu Diệu, Cửu Minh xác thực thân phận đặc thù, nhưng hắn pha trận chi năng xác thực cực mạnh. Hiện tại nếu là cùng hắn mặt mặt, chúng ta chỉ sợ thật muốn nhìn lấy tạo hóa đỉnh rơi vào tay người khác. Nói xong lời cuối cùng, Ngu Hoàng mỉm cười, ánh mắt đảo qua Cửu Đạo Tàng cùng Liệt Thiên Tẫn, nơi đây không phải động thủ địa phương, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, không phải sao? Hiện trường nhất thời yên tĩnh im lặng. Cửu Đạo Tàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Du Diệu Diệu một chút, chậm rãi lui ra phía sau một bước. Liệt Thiên Tẫn cắn răng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, lại cuối cùng chưa lên tiếng nữa. Du Diệu Diệu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi thu liễm quanh thân linh khí. Nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người, ngữ khí lạnh lẽo như băng, tiếp dẫn làm trò, có thể trả lại cho các ngươi. Nhưng nàng lời nói xoay chuyển, thanh âm càng lạnh hơn một phần. Nếu muốn tiếp xuống hành động đều do hai người các ngươi làm chủ, tuyệt đối không thể. Mà lại, nếu là ngươi lại đối với đồng hành đồng đội xuất thủ, ta tất không dung ngươi. Cựu đạo tàng lại giống như là sớm đoán được giống như, khoe miệng vẫn như cũ treo vệt kia nụ cười thản nhiên. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay dính lấy Liệt Thiên Tẫn tan huyết, tùy ý bôi ở chính mình góc áo, cười nhẹ nói, vậy liền như vậy, đều thối lui một bước. Vẫn như cũ lấy ngươi làm chủ, ta cũng có thể không làm thương hại đồng đội. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa cung điện, yêu đồng nhắm lại, ngựa khi ý vị thâm trường, yên tâm đi, Du Thiên Tử, chỉ cần ngươi đem lệnh bài trả lại chúng ta, tạo hóa đỉnh, hẳn là ngươi. Bên trong cỗ kia tiên cốt, a, ta thế nhưng là sớm đã thèm nhỏ dãi. Hắn liếm liếm quẹt miệng, trong lời nói không che giấu chút nào cái kia cỗ nguyên thủy mà nguy hiểm dục vọng. Du Diệu Diệu ánh mắt phát lạnh, nhưng cũng cưỡng chế tức giận, lạnh giọng đáp lại, thử, tùy ngươi. Hiện tại, lập xuống tâm ma thệ. Cựu đạo tàng không có chút gì do dự, lúc này nhất trưởng trên không trung phát họa linh văn, huyết quang lóe lên, một đạo khế ước lời thể liền tại hư không thành hình, yêu khí cùng linh lực xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo huyết thể lạc ấn, hóa thành quang mang chui vào thức hải. Hắn cười khẽ, cái này cũng có thể đi. Chương 395, tạo hóa đỉnh. Chương 395, tạo hóa đỉnh. Du Diệu Diệu gật đầu, tiện tay phất một cái, hai đạo ngân quang phá không bay ra, đúng là bọn họ tiếp dẫn lệnh bài. Mà tại nàng đem lệnh bài tế ra trước, lại quay đầu nhìn về phía một người khác, còn có ngươi. Ánh mắt rơi vào Ngu Hoàng trên thân, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một tia uy hiếp hàn ý. Ngu Hoàng từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ kiêm nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng thở dài, nói Diệu Diệu, ngươi quá không tin người. Chợt, hắn cũng lập xuống tâm ma thệ, động tác thong dong tự nhiên, không có chút nào làm trái chi ý lời thề vừa thành, hai đạo ngân quang đã mất nhập Cựu Đạo Tàng cùng Ngu Hoàng trong tay. Tiếp dẫn làm cho quay về trong lòng bàn tay, hai người riêng phần mình mắt túi xuống nhìn kỹ, thần sắc không khác, lại tâm tư dị biệt. Sau đó, liền xem ta. Cựu Đạo Tàng chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt hắc mang nảy lên, cả người khí tức đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, thân hình hắn một trận bặm mẹo, hóa thành cao mấy trượng yêu tộc bản thể, da thịt như mực, lưng hiện ra từng đạo cổ lao chú văn, trên đầu lâu chỉ còn một cái độc đồng tử, đen kịt như vực sâu, phun ra nuốt vào không sáng rực diễm. Cách. Hai cánh tay hắn chấn động, đột nhiên phun ra mấy cái đen nhánh yêu huyết, huyết dịch kia vừa chạm vào mặt đất, lại trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành từng luồng quỷ dị khí lãng, hướng phía trước đại trận quét sạch mà đi. Một cỗ kinh người phá giới chi lực, như sơn băng hải tiếu giống như một phát. Chỉ nghe tê lạc một tiếng, phía trên đại trận, tầng màn sáng kia kịch liệt và mẹo, lại bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một đạo mấy trượng chi rộng khe hở, linh quang xoay tròn, oanh minh không ngớt. Cùng lúc đó, Cựu Đạo Tàng yêu khu cũng kịch liệt run lên, khí tức tại trong khoảnh khắc trên diện rộng suy yếu, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên cưỡng ép phá trận đối với hắn phụ tải cực lớn. Có thể lấy máu phá trận, cái này Huyền Tham An bộ tộc coi là thật được trời ưu ái. Hắn thế mà mạnh xé bực này cửa cung đại trận, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đám người nhìn qua thông đạo kia cái nứt, đều là tâm thần chấn động, mặt lộ kinh hãi. Du Diệu Diệu ánh mắt lấp lóe, tuy có chần chờ, lại chỉ một cái chớp mắt, nàng đưa tay vung lên, dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Nhanh, đi! Nàng khẽ quát một tiếng, một đoàn người cấp tốc nối đuôi nhau mà vào. Xuyên qua đại trận cái nứt, chính là một đầu hẹp dài bên trong hành lang, bốn vách tường đều là bụi màu vàng cổ gạch, tràn ngập một loại quỷ dị mà nặng nề cảm giác áp bách. Vậy mà lúc này, Cựu Đạo Tàng mặc dù khí tức bất ổn, lại như người máu manh thú, ánh mắt lăng lệ như đao. Bước chân hắn không ngừng, cơ hồ tại mỗi một bước ở giữa, liền có thể chuẩn xác phát giác phụ cận cấm chế ba động vết tích, dẫn đầu mọi người tại dày đặc sát cơ cung hành lang bên trong một đường đi nhanh. Nơi đây sắp đặt tam trọng nguyên cấm, hắn đột nhiên hấp giọng, vung tay lên một cái, một sợi hắc khí từ trong lòng bàn tay tràn ra, phong bế phía trước. Cấm chế kia không gây âm thanh hóa giải. Đám người càng phát ra kinh dị, càng phát ra cẩn thận. Mà cả chi đội ngũ cũng tại Cựu Đạo Tàng dẫn đầu xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trong chủ điện tâm tới gần. Giờ phút này, Lục Ly đám người đã nhưng đến chủ điện. Tòa chủ điện này rộng lớn uy nga, bốn vách tường lấy cả khối linh thạch khảm nạm mà thành, hiện ra nhàn nhạt hào quang, mặt đất thì trải lấy hiếm thấy kim văn bạch ngọc, phóng ánh sáng long lanh, linh khí nội liễm, mỗi bước ra một bước, liền phảng phất bước vào một trọng khác không gian. Ánh mắt mọi người nhao nhao liếc nhìn mà qua, trong mắt đều lộ ra một vòng lửa nóng. Nhưng mà, không người bằng động. Bởi vì, từ bốn phía trong hư không, chính ẩn ẩn truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố cấm chế uy áp, như núi như vực sâu, lạnh lẽo rét lạnh, ép tới đám người hô hấp cứng lại, phảng phất chỉ cần lại tới gần nửa bước, liền sẽ bị tại chỗ nghiền nát. Mà tại đại điện trung ương nhất, lặng lặng đứng lặng lấy một vật. Đó là một ngụm phong cách cổ xưa bảo đỉnh, toàn thân đen kịt, cao chừng một trượng, thân đỉnh che kín phức tạp mà cổ lão đạo văn. Trên đó long phượng quay quanh, thần huy lượn lờ, dù chưa mở ra, nắp đỉnh khép kín, lại vẫn lộ ra một cỗ dung chuyển tâm thần khí tức, bảo huyết hơi thở. Bên trong có chân linh chi huyết. Chân linh chi huyết nguyên lai ngay tại bảo đỉnh này bên trong. Một người tu sĩ thấp giọng thì thảo, thần sát chân kinh. Lục Ly cũng khuôn mặt có chút động, con mắt chăm chú nhìn chăm chú chiếc kia bảo đỉnh, cảm nhận được trong đó truyền đến từng sợi cổ lão mà nặng nề huyết mạch đắc chế, đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên rung động. Vật này là tạo hóa cổ tộc chí bảo, tạo hóa đỉnh càng cất giấu có thể tẩy trải qua phạt tùy chân linh máu. Vô luận là ai, nếu có được chi, đều có thể bước ra một bước con đường nghịch tiên. Giờ phút này, Dạ Nhu chậm rãi mở mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng nằm ở ngân lang trên lưng đã lâu, ánh mắt khẽ run, rốt cục chậm rãi chống lên thân thể, một chút xíu từ trên lưng sói bò xuống. U lập tức tiến lên, đỡ lấy nàng, từng bước một đến gần cái kia tạo hóa đỉnh vị trí. Nàng thân sắc nghiêm nghị, hai mắt nhìn chăm chú dưới đỉnh phù động cấm chế hoa văn, ngón tay nhẹ nhàng ở trong hư không xẹt qua, giống như tại cảm ứng nó biến hóa cùng lưu chuyển. Dòng dã thời gian nửa nén hương đi qua, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếng nói cứ thấp, nhưng từng chữ âm vang, đỉnh này chung quanh, chúng sắp đặt 99 trọng linh cấm, trong đó còn có chủ điện bản nguyên trận văn chân áp. Như cưỡng ép đột vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng dừng lại, thanh âm càng trầm ổn, muốn phá giải, cần tiến hành theo chất lượng, đúng hạn theo vị dẫn động trận nhãn. Ít nhất 3 ngày. Trong điện đống nhiên yên tĩnh. 3 ngày. Ý vị này bọn hắn nhất định phải tại trong vòng 3 ngày này giữ vững chủ điện, không bị bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không, hết thảy cố gắng đều đem tan thành bọt nước. 3 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có lẽ, Du Diệu Diệu đám người kia còn chưa tiến điện. Có người miễn cưỡng cười cười, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Triệu Nguyên lại lắc đầu, sắc mặt trầm xuống, chớ tự khi. Ngoài cung điện đã nhiều lần truyền ra phá cảnh ba động, lại cực nhanh cực mãnh, nói rõ bọn hắn động tác cực kỳ cấp tốc. Hắn dừng một chút, ánh mắt cúi xuống, thầm nghĩ trong lòng, thật muốn cùng Du Diệu Diệu cái kia một nhóm cùng chết. Có đánh hay không đến thắng khác nói, thật muốn triệt để bại mặt, cũng không phải ta có thể chịu đựng nổi. Đáng tiếc, tiếp dẫn lệnh bài tại tiểu tử kia trong tay, coi như phá tan cấm chế, chân linh kia máu cũng chỉ sẽ là hắn. Nhưng nếu là không hề làm gì, có lẽ không có cách nào rời đi trong bí cảnh này. Rất nhiều người cùng Triệu Nguyên một dạng ý nghĩ, bầu không khí nhất thời yên lặng. Dạ Nhu lúc này nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, cuối cùng dừng ở Lục Ly trên thân, nàng có chút thở dốc, lại vẫn cắn răng kiên trì lấy tiếp tục nói, nếu chúng ta thật có thể cầm xuống tạo hóa đỉnh, ta sẽ tiếp tục là chư vị phá vỡ trong đại điện mấy đạo các cổng. Trong đó mấy chỗ cấm chế đều là cực kỳ cổ quái, phía sau cất giấu, chỉ sợ không chỉ là phổ thông bảo vật. Rất có thể là không kém gì chân linh máu đại cơ duyên. Nàng ánh mắt càng kiên định, thanh âm cũng giảm thấp xuống một chút, ta biết chính mình chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng. Nhưng dù là ta chết tại phá cấm bên trong, cũng sẽ đem phương pháp phá giải hoàn chỉnh lưu cho các ngươi, không để cho các ngươi tay không mà quay về. Nói đi, nàng quay đầu nhìn về phía U vẻ mặt nghiêm túc, từ trong túi trữ vật chậm rãi lấy ra 7 viên hiện ra ôn nhuận quang trạch ngọc giản, lơ lửng trước người, hết thảy 7 phần, đối ứng trên đường đi thấy 7 cái các cổng, Dạ Nhu vừa rồi đã đem phá cấm chi pháp từng cái truyền ta. Nay 7 cái trong ngọc giản, ghi chép nàng thôi diễn ra 7 tòa ngọc môn phá giải mạch suy nghĩ, vật này sẽ ở sau 3 ngày cho các ngươi. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đám người thần sắc hơi động. Lục Ly nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi vào tấm kia tái nhợt mà quật cường trên khuôn mặt. Thân hồn của nàng ngay tại một chút xíu khô kiệt, dáng chống đỡ đến nay đã là cực hạn. Hắn không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng dần dần chìm xuống dưới. Như đỉnh tới tay, chân linh máu tất nhiên là hắn. Chỉ cần một chút, liền đủ để tẩy tủy phát cốt, nhất cử bước vào trúc cơ trung kỳ. Thậm chí nhìn thấy càng xa đường. Sau đó Dạ Nhu ngữ khí dừng lại, nhưng như cũng rõ ràng. Nàng nhìn về phía bên người thiếu nữ tóc đen, "Tu, ngươi theo ta cùng nhau đi vào." Lại quay đầu, ánh mắt rơi vào trong đội ngũ cái kia am hiểu trận đạo trên người thiếu niên, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Còn có ngươi, cùng nhau tùy hành, hiệp trợ ta bài trừ nội trận. Những người còn lại vào chỗ cảnh giới, bảo vệ tốt cảnh ngoài." Lời còn chưa dứt, nàng đã đưa tay chỉ hướng trong đại điện mấy chỗ ẩn nấp nơi nhỏ lánh, cấp tốc mà quả quyết, "Những vị trí này là ta vừa rồi phát hiện sát phạt cấm chế ẩn phục chi địa. Nếu có thể tiến hành lợi dụng, có lẽ có thể ngăn lại địch quân thế công một hai." Nàng dừng lại một lát, ánh mắt từng cái đảo qua đám người, cứ việc sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, nhưng ngựa khí nhưng lại chưa bao giờ có một tí xúc động lắc, đỉnh này như thành, người ta đều có tạo hóa như phải, như đỉnh mất, các ngươi cũng có thể dùng ta lưu lại ngọc giản tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên sau đó, liền xin nhờ các vị. Chương 396, cấm chế cùng bị vụ chương 396, cấm chế cùng bị vụ giao phó xong cuối cùng một lời, Dạ Nhu liền cùng Ú cùng tên kia trận pháp sư cùng nhau đi vào chủ điện chỗ sâu, bắt đầu tay bài trừ tạo hóa đỉnh trung quanh hoạch tâm cấm chế. Trong đại điện, bầu không khí tùy theo yên tĩnh lại. Loại này chờ đợi, nhất là dài dằng dặc. Ngoài có cường địch lúc nào cũng có thể đuổi đến, bên trong có đại điện cấm chế trùng điệp nguy cơ, mọi người đều như dẫm trên băng mỏng. Mấy tên tu sĩ cấp tốc phân tán ra đến, cẩn thận dò xét lấy Dạ Nhu sớm vạch ra những cấm chế kia vị trí. Những cấm chế này vết tích mặc dù vẫn như cũ mịt mờ, nhưng ở bị Dạ Nhu chỉ ra phương vị đằng sau, chỉ cần cẩn thận quan sát, luôn có thể phát hiện một chút quy luật cùng phát động thời cơ. Mọi người ở đây dần dần quen thuộc hoàn cảnh trong quá trình, tạo hóa định phụ cận, truyền đến từng đợt trầm thấp trầm đủ âm thanh. Đó là Dạ Nhu một nhóm, đã bắt đầu phá cấm dấu hiệu. Lục Ly đồng dạng bắt đầu tập trung ý chí, lúc này cũng đi đến Dạ Nhu chỉ qua một chỗ ẩn nấp cấm chế trước. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò khí tức, ánh mắt một chút xíu đảo qua đi, rất nhanh liền tâm lý nắm chắc. Cấm chế này hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, chân mày hơi nhíu lại. Là loại kia phát động thức, giấu rất sâu, không có sớm nhắc nhở căn bản nhìn không ra. Nhưng nếu có thể đem địch nhân dẫn tới kề bên này, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lập tức liền có thể đánh giết. Trước đó hắn không rảnh nhìn kỹ, hiện tại mới chậm rãi cảm nhận được cấm chế này khủng bố cùng thần kỳ. Trận pháp cùng cấm chế nhưng thật ra là hai chuyện khác nhau. Trận pháp cần nhờ linh thạch, trận kỳ những ngoại vật này đến cung cấp năng lượng, dựa vào thiên địa linh khí đến chống lên một phương công thủ thiên địa, trải đến phạm vi lớn, uy lực cũng lớn. Có thể cấm chế không giống với, nó cơ hồ không có vật dẫn, tất cả đều là người thi pháp dùng pháp lực của mình cùng một loại nào đó quy tắc lĩnh ngộ khắc họa đi ra phạm vi nhỏ sát phạt chi địa, tối tại hư không, một khi đụng vào liền lập tức bộc phát. Uy lực của nó cùng phạm vi, đều xem bố trí xuống nó tu sĩ mạnh bao nhiêu. Có thể tại trong cung điện bố trí xuống nhiều như vậy cấm chế, còn có thể tồn tại trên vạn năm không tiêu tan. Vị này Du Thịnh lão tổ, không riêng gì cái quét ngang một thế chân tôn cường giả, hay là cái tinh thông trận pháp cùng cấm chế thiên tài chân chính Lục Ly nhẹ giọng cảm thán, trong đầu nổi lên một cái trầm mặc mà cường đại bóng lưng, một tay trấn áp thiên hạ, một tay khắc họa quy tắc cấm chế, sát phạt quyết đoán, uy chấn cổ kim. Hình ảnh kia quá mức rung động, gọi hắn trong lòng ẩn ẩn phát nhiệt. Cường giả loại này, dù là không tự mình xuất thủ, tiện tay một chỉ, chính là một đạo cấm chế sát trận, đây mới thực sự là làm cho người kính ý tồn tại. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lục Ly trong lòng cũng dâng lên một cái khác ý nghĩ. Cấm chế trên bản chất là một loại pháp lực, linh khí cùng quy tắc tinh diệu kết hợp, tích chứa trong đó lấy đặc biệt đạo cùng mảnh vỡ quy tắc, mà trong cơ thể hắn đại mộng thế giới, thiếu nhất chính là quy tắc. Khó trách cùng nhau đi tới, hắn có thể cảm nhận được thể nội đại mộng thế giới bản thể ẩn ẩn truyền đến sao động, nhất là đến cái này che kín cấm chế trong đại điện, loại sao động này đạt tới đỉnh điểm. Trước đó, tất cả mọi người tại một chỗ, hắn không muốn bởi vì sự sao động này bị người khác phát hiện đại mộng tồn tại, một mực phong tỏa cùng hắn liên hệ. Lúc này, hắn lập tức giải khai phong tỏa, bắt đầu câu thông đại mộng thế giới. Quả nhiên, trong ý thức truyền đến một trận mang theo một chút dồn dập đáp lại, chủ ta, loại này cấm chế chi lực chính là ta cần thiết. Bọn chúng có lẽ có thể bị ta thôn phệ, dùng để hoàn thiện tự thân quy tắc, khiến cho ta chữa trị càng nhanh. Lục Ly ánh mắt sáng lên, trong lòng hơi rung, quả là thế. Cái kia trước mắt đạo cấm chế này có thể nuốt sao? Hắn hỏi. Ủy vụ trầm mặc một lát, mới nói trước mắt cấm chế này quá hoàn chỉnh, chỉ sợ tạm thời không được. Quy tắc của hắn quá mạnh, dù là đi qua vài vạn năm, nhưng như cũ hoàn chỉnh, ta như cưỡng ép thôn phệ, sợ rằng sẽ bị nó gây thương tích. Bất quá, trước đó trên đường có bị tuế nguyệt dần dần làm hao mòn hầu như không còn cấm chế, ta có thể nếm thử hấp thu trong đó còn sót lại quy tắc chi lực. Theo ta càng phát ra hoàn chỉnh, tương lai cũng có thể nếm thử thôn vệ càng mạnh cấm chế. Vậy ta hỏi ngươi, cái này cả tòa trong cung điện ẩn tàng cực sâu cấm chế, ngươi là có hay không đều có thể cảm giác? Đối với các ngươi tu sĩ tới nói, thần thức cùng mắt thường khó mà phát giác, nhưng ta nếu là cách rất gần, có thể dựa vào bản năng cảm nhận được bọn chúng tồn tại, tựa như là đối đãi đồ ăn bình thường. Rất tốt, vậy liền giúp ta cảm ứng một chút, nhìn bên trong tòa đại điện này có hay không sắp phế bỏ cấm chế, chúng ta trước theo bọn chúng ra tay thí nghiệm một phen. Tuân mệnh, chủ ta. Theo đáp lại rơi xuống, từng sợi cơ hồ trong suốt quỷ vụ lặng yên từ Lục Ly trong lòng bàn tay phiêu tán ra, chậm rãi du tẩu ở trong điện hư không ở giữa. Cũng không lâu lắm, Lục Ly bỗng nhiên tâm thần khẽ động, phát giác được quỷ vụ bên kia chuyển đến dị dạng ba động. Thân hình hắn lóe lên, lập tức chạy tới. Khối địa phương này, nhìn thường thường không có gì lạ, ngay cả linh khí đều mười phần nhu hòa, nhưng khi hắn ngưng thần dùng thần thức tinh tế dò xét, mới rốt cục phát giác được có một đạo linh khí có chút mà mẹo, giống như là trong hư không cất giấu cái gì, một khi tùy tiện đụng vào, sợ rằng sẽ lập tức phát động cấm chế phản kích. Vậy liền bắt đầu từ nơi này đi. Hắn thấp giọng mở miệng, lần nữa thả ra đại lượng quỷ vụ, cùng trước kia dò xét đi ra mấy đạo quỷ vụ tụ hợp, thuận cái kia cố vặn bèo khí tức rót vào trong cấm chế bộ. Cùng lúc đó, Lục Ly trong tay tế ra liệt dương thương, đem nó đưa ngang trước người, tùy thời chuẩn bị ứng đối cấm chế dị động, để tránh cấm chế bị phát động, đã nổ thương chính mình. Cái kia từng sợi quỷ vụ rót vào sau, cấm chế quả nhiên không có bạo động, giống như là bị lực lượng nào đó từ từ chia giải, hóa thành từng đạo rời rạc vật chất kỳ dị, thuận dung nhập Lục Ly thể nội đại mộng thế giới. Trong mắt của hắn sáng lên, thấp giọng kinh ngạc, quả nhiên có thể thực hiện. Không bao lâu, cái kia quỷ vụ phảng phất ăn no rồi bình thường, chậm rãi lui trở về, một lần nữa dung nhập đại mộng thế giới bên trong. Lục Ly có thể cảm nhận được thể nội đại mộng thế giới nơi nào đó thiếu thốn quy tắc đạt được một chút bổ túc, khí tức so trước đó càng thêm thanh minh, cũng càng thêm trầm ổn. Lục Ly trong lòng nóng lên, ánh mắt cũng theo đó trở nên hừng hực. Trước đó cùng nhau đi tới, mỗi một phiến hoàn chỉnh ngọc môn trước đều sắp đặt tương tự cấm chế. Nếu như có thể mượn nhờ quỷ vụ dần dần thôn vệ những cấm chế này, không chỉ có thể trợ giúp đại mộng thế giới bù đắp tự thân quy tắc, chính mình cũng có thể thừa cơ cướp đoạt những cái kia ngọc môn bên trong cơ duyên. Mà lại, Dạ Nhu bọn người ngay tại bài trừ cũng là cấm chế. Nếu quỷ vụ đối với loại này cấm chế có tự nhiên thẩm thấu cùng hóa giải chi lực, có lẽ còn có thể tăng tốc bọn hắn phá cấm tốc độ. Chân linh máu là hắn chuyến này tình thế bắt buộc chủ yếu nhất bảo vật. Nghĩ tới đây, Lục Ly không do dự, lập tức phân ra số sợi quỷ vụ, lặng yên hướng Dạ Nhu phương hướng dẫn đi, dung nhập nàng phá chi cấm bên trong, lấy tự thân phương thức trợ nàng một chút sức lực. Cùng lúc đó, hắn lại đem bộ phận quỷ vụ thay đổi phương hướng, thuận lúc đến con đường trở về tìm kiếm, chuyên môn tìm kiếm những cái kia có tan tác dấu hiệu, nhưng chưa hoàn toàn tiêu tán cấm chế ngọc môn. Lợi dụng những này quỷ vụ sớm làm xuống tiêu ký, chờ ta đoạt được tạo hóa đỉnh bên trong chân linh máu, liền quay đầu lại đến từng cái thôn vệ, cướp đoạt ngọc môn bên trong tạo hóa. Chương 397, quyền lợi nghiêng chương 397, quyền lợi nghiêng cùng lúc đó, đang chuyên tâm phá cấm dạ nhu, đột nhiên thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng cảm ứng được, chính mình phá cấm bắt đầu trở nên càng phát ra thuận lợi, tựa hồ có một nguồn lực lượng, lặng yên không một tiếng động dung nhập trước mắt bọn này trong cấm chế, ngay tại làm hao mòn những cấm chế này thuận lợi. Lúc đầu cần mấy canh giờ mới có thể buông lỏng nơi nào đó tiết điểm, giờ phút này phản phất bị sớm kích hoạt lên bình thường, phá giải tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nguồn lực lượng này nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác, trong đội ngũ chúng ta lại vẫn cất giấu loại thủ đoạn này. Nàng đôi mắt to sáng ngời cấp tốc quét một vòng, lại không có cái gì phát giác. Nơi đây cấm chế vốn là áp chế ánh mắt, nàng hiện tại ngay cả thần thức đều không có, chỉ có thể mượn nhờ phá trận lúc ba động cảm nhận được một chút dấu vết để lại. Ú gặp nàng dừng lại, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Dạ Nhu ánh mắt bất động, thấp giọng đáp lại, có một cỗ lực lượng mới gia nhập vào, cùng chúng ta cùng nhau tại phá hư cấm chế yếu ớt hơi mẩn ra, ánh mắt không khỏi hướng đội ngũ hậu phương quét tới, thấp giọng nói, có phải hay không là? Hán. Dạ Nhu không có chính diện đáp lại, chỉ là thần sắc dừng một chút, nhẹ nhàng cười nói, có lẽ vậy. Vô luận là ai, chỉ cần có thể tăng thêm tốc độ, chính là chuyện tốt. Nàng lời tuy như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảnh giác. Ú cũng nhìn về phía nơi xa, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia ôm thương mà đứng, thần sắc lạnh nhạt trên người thiếu niên. Người kia vẫn như trước đó bình thường, nhắm mắt mà đứng, phản phất không đếm xỉa đến, hết thảy xung quanh cùng hắn không hề quan hệ. Du Diệu Diệu một đoàn người cũng đang nhanh chóng tiến lên, bởi vì bọn họ phá vỡ cựu cung trận phương hướng tới gần chủ điện, mặc dù giảm bớt không ít lộ trình, nhưng dọc đường cấm chế cũng rõ ràng càng thêm phức tạp nguy hiểm. Mọi người ở đây xuyên qua một chỗ tàn phá hành lang lúc, cựu đạo tàng đống nhiên dừng bước, sắc mặt nghiêm túc. Phía trước cấm chế, ta không phá được, hắn trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, đám người sững sờ, ánh mắt nhao nhao quan tới. Có ý tứ gì? Tên kia tàn nhang thiếu niên hỏi, vừa rồi một đường không phải đều rất thuận lợi, làm sao hiện tại lại không được? Cựu đạo tàng nhìn qua trước mắt mảnh kia không có vật gì mặt đất, chậm rãi mở miệng, cấm chế này nhìn như đơn giản, nhưng chính vì vậy, cấu tạo gần như hoàn mỹ, như cưỡng ép bài trừ, ta ắt gặp phản vệ, trọng thương khó tránh khỏi. Mà nó hết lần này tới lần khác lại ngăn tại chúng ta trên con đường phải đi qua. Vậy làm sao bây giờ? Biện pháp không phải là không có. Cựu đạo tàng ngữ khí lãnh đạm, đó là cái duy nhất một lần cấm chế, chỉ cần máu tươi hiến tế, liền sẽ tự hành tán loạn. Máu người, đầy đủ nồng đậm, đầy đủ tươi mới liền có thể. Thoại âm rơi xuống, không khí lập tức yên tĩnh lại. Hắn câu nói này nói đến đủ minh bạch, đến có người hy sinh. Ngươi Huyền Thao tộc không phải danh xưng phá ba cấm, liền ngay cả điểm ấy tiểu trận cũng không giải quyết được, có người nhịn không được mở miệng. Cựu đạo tàng quét mắt nhìn hắn một cái, ta nói, nó thiết trí quá mức đơn giản, cũng quá hoàn mỹ, ta phá cấm chi lực ngược lại không có rất tốt biện pháp, nếu là tùy tiện phá trận, ta sẽ bị thương nặng, ta như trọng thương, đến tiếp sau cấm chế làm sao phá? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ từ tiến lên, nhưng là tạo hóa đỉnh bị đoạn, này một nhóm, liền buồn phí. Bầu không khí dần dần ngưng trọng. Du Diệu Diệu nhíu mày tiến lên, tinh tế xem xét cấm chế, đang muốn tìm đường khác, lại một tiếng hét thảm đống nhiên vang lên. Nàng đống nhiên quay đầu, liền gặp trong đội ngũ tên kia tàn nhang thiếu niên, cũng không biết khi nào đem một người tu sĩ trực tiếp văng ra ngoài. Đó là trong đội ngũ tu vi yếu nhất một người, còn chưa kịp phản ứng, liền bị thả vào cấm chế khu vực. Ngươi làm cái gì? Du Diệu Diệu sắc mặt đột nhiên lạnh. Tàn nhang thiếu niên lại thần sắc tỉnh táo, ngữ khí bình tĩnh, thiên tử, chúng ta đã không có thời gian, do dự nữa xuống dưới, cơ hội liền không có. Ngươi là cổ tộc thánh nữ, ngươi đoạt được tạo hóa cổ đỉnh, mới là trước mắt trọng yếu nhất. Lời còn chưa dứt, oeng, một đạo đao mang màu máu đống nhiên từ trong cấm chế tuôn ra, trong nháy mắt đem người kia chém thành hai nửa, huyết nhục bể ra, ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không kịp. Du Diệu Diệu thần sắc căm trầm, một đạo tơ lụa linh khí bắn ra, ý đồ cứu người, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Sau một khắc, dày đặc như mưa đao quang khoé động mà ra, trực tiếp đem cô kia thân thể tàn phế xoắn đến vỡ nát, liên nguyên thần cũng không kịp đào thoát. Linh khí của nàng cũng bị ngạnh sinh sinh quấy đoạn, khí tức lập tức trì trệ. Người nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tàn nhang thiếu niên, lại phát hiện, sau lưng đám người vậy mà không có người nào lên tiếng phản đối. Bọn hắn hoặc túi đầu trầm mặc, hoặc giả bộ như không nhìn thấy, lại cứ như vậy chấp nhận lần này hy sinh. Ma Cừu đạo tàng đứng ở một bên, đứng chắp tay, chỉ là thản nhiên nhìn nàng một chút, không nói gì. Du Diệu Diệu đống nhiên ý thức được, tâm kiểm soát của mình lực ngay tại lặng yên không một tiếng động sụp đổ. Nàng vốn là trong chi đội ngũ này không thể tranh cãi người chủ đạo, vô luận xuất thân hay là thân phận, đều đủ để áp đảo tất cả mọi người. Nhưng ở tòa này gắn đầy cấm chế trong cung điện, quyền lực cây cân, ngay tại lặng lẽ nghiêng. Cựu đạo tàng bằng vào lần lượt tinh chuẩn lại nhanh trong phá cấm, dần dần trong lòng mọi người thành lập được một loại khác uy tín. Hắn không cần ra lệnh, chỉ dựa vào năng lực, cũng đủ để cho người tự phát phụ thuộc. Mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các đồng đội ánh mắt từ trên người chính mình, từ từ chuyển hướng hắn. Thậm chí những người kia bắt đầu ngầm đồng ý hắn tàn khốc quyết định, tựa như vừa rồi cái kia bị hắn ném ra bên ngoài khi huyết tế tu sĩ đã chết cực thảm, liên nguyên thần đều không có lưu lại, lại không người cho hắn nói nhiều một câu. Du Diệu Diệu trong lòng cảm giác nặng nề. Có lẽ Cựu đạo tàng cùng Ngu Hoàng đã cùng trong đội ngũ mấy người âm thầm đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nàng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt đảo qua đội ngũ đám người, bắt lấy những cái kia nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Cựu đạo tàng cường đại thiên phú thần thông có thể phá cấm, khả năng giúp đỡ những tu sĩ này ở sau đó ngọc môn rẽ ngôi một chén canh. tại mê người tạo hóa trước mặt, tín nhiệm, đồng bạn, trung thành, trở nên nhẹ như bụi bặm. Liền ngay cả Liệt Thiên Tuẫn, tên kia trước đó bởi vì một lần phá cấm mà cụt tay ngon nhân, cũng không còn chất vấn cựu đạo tàng, ngược lại dần dần cùng đi được thêm gần, thường xuyên cùng hắn bên người Ngu Hoàng thấp giọng nói chuyện với nhau, không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Một đầu mới hạch tâm ngay tại trong đội ngũ từ từ thành hình. Mà nàng, vị này đường đường cổ tộc chuẩn thánh nữ, lại bị lặng yên biên giới hóa. Trong nội tâm nàng minh bạch, chuyến này trọng yếu nhất cũng không phải là lòng người, mà là phá cấm chi lực. Tòa đại điện này mỗi một đạo ngọc môn trước cơ hồ đều có khác biệt cấm chế, mà ngọc môn đằng sau đều là từng cái không tưởng tượng nổi tạo hóa, nếu là có cựu đạo tàng trợ giúp, mỗi người bọn họ đều có thể ở đây đi thu hoạch tràn đầy. Chương 398, ngõ hẹp gặp nhau chương 398, ngõ hẹp gặp nhau nghĩ tới đây, Du Diệu Diệu mặt mày hơi thu, thần sắc dần dần tỉnh táo lại. Nàng rất rõ ràng, giờ này khắc này, nàng duy nhất còn có thể nắm ở trong tay thẻ đánh bạc, chính là còn lại mấy người tiếp dẫn lệnh bài. Chỉ cần cái này không mất, nàng liền còn có một lần nữa không chế đội ngũ khả năng. Nếu ngạnh kháng không có kết quả, vậy liền trước chìm lặn. Mà lại cựu đạo tàng ỷ vào huyền thao tộc huyết mạch, trời sinh cao ngạo, không coi ai ra gì, cùng Ngu Hoàng chưa hẳn chính là bền chắc như thép. Không bằng thả ra quyền lợi, để bọn hắn lẫn nhau tranh đấu. Thế là, Du Diệu Diệu không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi thối lui đến đội ngũ hậu phương, không còn tranh đoạt chủ đạo, nhìn từ bên ngoài, phảng phất đích thực đem chủ sự quyền lực chắp tay nhường ra. Mà hết thảy này, cựu đạo tàng thấy rất rõ ràng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, một bộ đương nhiên người chủ trì tư thái, thanh âm mang theo vài phần cuồng vọng cùng dục vọng khống chế, con đường sau đó chỉ còn cuối cùng một đoạn. Phía trước chính là chủ điện, mục tiêu của chúng ta chi điện. Mặc dù đối diện trừ cái kia tiên cốt, còn có cái kia Triệu Nguyên, những người khác bất quá là đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí bén nhọn hơn, chúng ta muốn làm là lấy thế dễ như trở bàn tay, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Các loại thắng cục đã định, đoạt được tạo hóa đỉnh cùng chân linh huyết chi sau, ta lại tự mình xuất thủ, là các vị phá vỡ mấy chỗ ngọc môn cấm chế. Mỗi người các ngươi đều có thể có chỗ đến. Lời vừa nói ra, nguyên bản đội ngũ trầm mặc trong nháy mắt sôi trào, tại được chứng kiến cả điện cấm chế cùng cựu đạo tàng cường đại phá cấm chi lực sau, tựa hồ cũng đang chờ hắn câu hứa hẹn này. Đám người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sắc mặt tràn đầy hưng phấn cùng khát vọng, phản phất đã trông thấy phía sau cửa bảo vật dễ như trở bàn tay cảnh tượng. Mà hết thảy này đều thu hết cựu đạo tàng đáy mắt. Hắn khẽ môi gẩy nhẹ một vòng khinh thường độ cong, ánh mắt u lãnh. Hiện tại biết đi, ta Huyền Thao tộc Thiên Phú huyết mạch, há lại các ngươi những này nhân tộc nhưng so sánh. Nhân tộc chỉ xứng tại ta dưới chân thần phục tôi. Trong lòng của hắn hừ nhẹ. Phá cấm, khống cục, đoạt quyền, từng bước một như ước nguyện của hắn. Là ai? Nhưng vào lúc này, Ngu Hoàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, bước chân hơi ngừng lại. Hắn hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt nổi lên một vòng màu đỏ tươi ánh sáng, tựa hồ bắt được cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa tay vung lên, mấy đạo hỏa kiếm bắn nhanh mà ra, phá không lướt về phía nơi xa. Ánh lửa lấp loé ở giữa, phản phất có một sợi xương mù xám trắng bị đốt thành hư vô, ngay cả vết tàn cũng không lưu lại. Đó là cái gì? Có tu sĩ thấp giọng hỏi. Ngu Hoàng thần sắc âm trầm, chậm rãi mở miệng, chúng ta tựa hồ bị người sớm phát hiện. Hắn quét đám người một chút, ngữ khí lạnh lùng, mới vừa có một vòng quỷ dị sương mù, mặc dù không có quá mạnh lực công kích, lại cực kỳ ẩn ấp. Có thể điều khiển loại vật này người, việc không phải phàm tu. Như vậy xem ra đối diện trong trận doanh, tựa hồ cất giấu một cái sâu không lường được nhân vật. Cựu đạo tàng sau khi nghe xong, cười nhạo một tiếng, ngữ khí khinh thường, thử, một cái chỉ dám núp trong bóng tối nhìn lén cho tôi. Coi như hắn thật có điểm thăm dò thủ đoạn, nhưng ở sức chiến đấu tuyệt đối trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có bị ép thành cho phần. Hắn mặc dù cùng Ngu Hoàng âm thầm có chút ước định, lại rõ ràng có chút không vui, chính mình lại không có phát giác xương mù kia, mà Ngu Hoàng trước một bước phát hiện, cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Tựa hồ ảnh hưởng tới hắn tại bọn này nhân tộc tu sĩ bên trong hy vọng. Huyền Thao bộ tộc vốn là ngông nên tận xương, hắn xem thường nhân tộc, cũng xem thường trước mắt cái này minh hữu. Ngu Hoàng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lại không cùng tranh phong, chỉ cười nhạt một tiếng, nói cửu huynh thực lực phi phàm, chúng ta phàm nhân chi nhãn, có thể nào sánh vai. Loại này tiểu thuật, trong mắt ngươi, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Cửu đạo tàng nghe được dễ nghe, cười ngạo nghễ, chắp tay tiến lên, một lần nữa đi tại đội ngũ phía trước nhất. Ánh lửa chiếu vào hắn trên khuôn mặt tái nhợt kia, ý cười càng lộ vẻ ấm lãnh. Quỷ vụ bị phá hủy trong nháy mắt, Lục Ly tâm thần khẽ nhúc đích, thể nội đại mộng thế giới tùy theo truyền đến nói nhỏ, "Chủ ta vừa rồi đang tìm kiếm không chọn bện cấm chế lúc, phát hiện mặt khác đội ngũ, khoảng cách nơi đây không đủ trăm dặm." Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, trong lòng run lên. Ngay cả ngươi quỷ vụ chi thể đều có thể bị phát hiện. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Quỷ vụ cực thiện ẩn nấp, nếu nó tận lực cẩn thận, ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể phát giác, kết quả lại bị đối phương tìm được. Đối phương trong đội ngũ có một người, tựa hồ nắm giữ một loại nào đó dị đồng bí thuật. Đại mộng thế giới tiếp tục truyền đến thanh âm, nếu chỉ dựa vào thần thức cùng mắt thường, là tuyệt không có khả năng phát giác ta. Dị đồng. Lục Ly thần sắc càng nghiêm trọng, cảnh giác cảm giác cấp tốc dâng lên. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, bọn hắn ở phương hướng nào? Trong đại điện thông đạo đông đảo, tứ phương môn lâu tương liền, tựa hồ quán thông cả tòa cung điện, căn bản khó mà phân rõ lai lịch. Rất nhanh, đại mộng thế giới chỉ hướng cái kia phiến rộng lớn nhất cửa chính. Lục Ly trầm giọng nói, trong vòng trăm dặm. Theo bọn hắn phá cấm tốc độ, nhiều nhất mấy canh giờ liền sẽ đổi tới. Thuộc hạ còn cảm ứng được, tương tại cự một bí cảnh bên trong Huyền Thao tộc người cũng ở trong đó. Hắn cũng tới. Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn bất động thanh sắc đem thần thức dò vào trong túi linh thú, phát hiện cựu trưởng lão vẫn như cũ ngủ say. Suy nghĩ một lát, hắn tại túi linh thú ngoại vi dán lên mấy đạo phụ triện, triệt để phong tuyệt miệng túi, ngăn cách cảm giác. Cựu đạo tàng là cựu trưởng lão hậu nhân của cố nhân, người này vừa chết, sợ là khiên động tình cũ, hắn không muốn để cho cựu trưởng lão cảm giác việc này, dẫn phát biến cố. Cái này huyền thao tộc huyết mạch, hắn sớm đã thèm nhỏ dãi hồi lâu. Lần trước, bởi vì cựu trưởng lão chặn ngang một tay, cự một bí cảnh bên trong không có đánh giết người này cơ hội. Bây giờ thời cơ đã đến, vừa vặn có thể thôn phệ nó máu, chấm dứt nợ cũ. Lục Ly trường thương quét qua, tiếng nổ đùng đùng lên, đám người nhao nhao trông lại. Hắn đưa tay chỉ hướng cửa chính, ngựa khí bình tĩnh, địch nhân sắp tới, có thủ đoạn gì, đều bố tại nơi đây đi. Nhanh như vậy, trong lòng mọi người run lên. Mới một ngày công phu, bọn hắn liền muốn đến chỗ này. Chẳng lẽ nói, đối diện cũng có cực kỳ tinh thông cấm chế tu sĩ phải không? Một trận nói nhỏ sau, không người còn dám lười biếng, nhao nhao lấy ra trận bàn, phù khí, tại trước cửa chính nhanh chóng bố trí xuống phòng ngự cùng sát trận. Lục Ly thần sắc lạnh lùng, hắn lặng yên đem liệt dương thương thu hồi túi trữ vật. Kiện binh khí này, Cựu đạo tàng cùng Du Diệu Diệu đều từng gặp, không cần thiết lúc, hắn không có ý định tùy tiện bại lộ. Lập tức, hắn chậm rãi lui vào đám người, thu liễm tài năng, đem chính mình che đậy tại đám người bên trong, biểu hiện được không gì sánh được phổ thông. Nhưng vào lúc này, nơi xa phá cấm u hình như có nhận thấy, ánh mắt lấp liệt, lúc này từ bỏ tiếp tục phá cấm, hóa thành một đạo tật ảnh lướt đến, đứng ở trước mọi người. Khí thế của nàng liên tục tăng lên, cả người như một thanh sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao. Không khí đột nhiên siết chặt, nặng nề sát ý phảng phất tản mắt ra. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, chỉ nghe phía trước truyền đến một tiếng cởi mở cười dài. Một đạo nhìn như bình thường thiếu niên thân ảnh nhanh chân chạy tới, chính là Cựu đạo tàng. Theo sát phía sau, từng đạo cường hành khí tức phi tốc tới gần. Đó là một đám chân chính ngon nhân, mỗi một cái đều khí tức trầm ngưng, bước chân như gió, người yếu nhất lại cũng là trúc cơ hậu kỳ. Đám người thần sắc lập tức thay đổi. Phải chết. Đôi này mặt cũng quá mạnh. Diệp Tuyên một mặt trắng bệnh, thấp giọng chửi mắng. Hắn bất quá trúc cơ trung kỳ, bên kia tùy tiện một người tựa hồ cũng không phải hắn có thể đối phó. Chương 399, Đào Ngũ chương 399, Đào Ngũ nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cựu đạo tàng một đoàn người lôi cuốn buôn lôi chi thế, đột nhiên xông vào chủ điện. Liên tại bọn hắn bước vào cửa điện trong nháy mắt, mấy đạo trận pháp đồng thời kích hoạt, linh quang bạo khởi, linh thai nhức góc tiếng oanh minh trên không trung nổ tung. Cựu đạo tàng đứng núi chịu sào, bị trận văn màn sáng trùng điệp bao khỏa. Thành, có người kinh hỉ lên tiếng. Nhưng mà ý cười còn chưa tan đi, liền nghe một tiếng trầm thấp gầm thét tại trong đại điện nổ tung. Chút tài mọn, cũng dám ngăn ta. Cựu đạo tàng quanh thân khí thế đột nhiên bành trướng, bên ngoài thân cơ bắp cấp tốc nâng lên, xương cốt rung động, cả người hắn như là thoát thai hoán cốt giống như hiện hóa bản thể. Viên tia độc đồng tử đột nhiên co bảo, hắc mang bắn ra mà ra. Mấy đạo tỉ mỉ bày ra trận pháp trong nháy mắt băng liệt, ngay cả linh quang mảnh vụn cũng không kịp phiêu tán. Quá nhanh, Lục Ly trong lòng trầm xuống, chỉ gặp Cựu đạo tàng chỉ là xoay chuyển ánh mắt, còn sót lại mấy tầng bẫy dập liền nhao nhao tự giải, phảng phất hắn sớm đã nhìn thấu hết thảy. Xuất thủ. U quá khẽ, trong mắt hàn quang lóe lên. Nàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo kiếm mang như lưu quang phá không mà ra. Mấy người còn lại cũng cắn răng tế ra linh khí, thuật pháp, linh khí cuộn, quang ảnh giao thoa, sát cơ như nước thủy triều. Cựu đạo tàng mặt không biểu tình, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau lưng Ngu Hoàng cùng mấy tên tu sĩ cũng tại lúc này sánh vai mà lên, thi triển thủ đoạn, oanh kích quanh quẩn, trong đại điện trong nháy mắt linh khí bốc lên, quang ảnh bạo liệt không ngớt. Tăng thêm tốc độ, không thể để cho bọn hắn đột phá sau cùng trận pháp. Lục Ly một nhóm bên trong, một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gầm nhẹ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Huyết vụ hóa quang, trong tay hắn bảo châu đón gió căng phồng lên, tuôn ra hắc diễm quần quần mà ra, khí tức chi liệt, để Lục Ly đều âm thầm kinh hãi. Nguyên lai, người này che giấu thực lực. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, thần thức ám động. Trước sớm hắn liền cảm thấy có người có viễn siêu thường nhân thần thức, bây giờ quả nhiên hiện lộ ra tài năng. Đối diện có người biến sắc, lên tiếng kinh hô, đó là Hoang Châu Liễu gia Hỏa Hồn Châu. Người này chính là Liễu Kiếm, Liễu gia cái kia có thể cùng nửa bước kim đang đối kháng chính diện ngút trời. Cựu đạo tàng bước chân hơi ngừng lại, bị hắc diễm bước lui nửa bước. Liễu Kiếm thần sắc lạnh nhạt, hai ngón bắn ra, lại lấy ra mấy cái lôi châu. Đó là duy nhất một lần sát phạt linh khí, hắn không do dự, trực tiếp ném ra. Oeng! Tiếng bạo liệt đinh thái nhức óc, đối diện một người tu sĩ kêu thảm bị đánh bay, chiến giáp vỡ vụn, ngã trên mặt đất hấp hối. Cơ hồ cùng lúc đó, U Kiếm mang lại lần nữa vạch phá bầu trời, thẳng bức Cựu đạo tàng cổ họng. Cựu đạo tàng trong mắt hàn quang lấp lóe, không còn nội bộ. Hắn trong một mắt, hắc mang đống nhiên tụ lại, một đạo quang trụ từ đó phun ra, lực lượng cơ hồ xé rách không khí. Đó là thuần túy hủy diệt chi quang. Oanh minh lần nữa nổ tung, sau cùng trận pháp vỡ vụn, còn sót lại màn ánh sáng bị triệt để xé rách. Lục Ly bên người, một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ phản ứng hơi chậm, bị cổ sáng kia quét trúng nửa người, tại chỗ hóa thành hư vô, ngay cả cho cốt cũng không từng lưu lại. Đám người tâm thần hoảng hốt, nhao nhao thôi động hộ thể linh quang, kết lực chống cự dư ba. Mà liên tại cái này ngắn ngủi trong khe hở, Cựu đạo tàng cùng Ngu Hoàng đám người đã phá trận mà ra, đi vào trong điện. Không khí ngắn ngủi trì trệ. Cựu đạo tàng đi vào trong điện, ánh mắt trước tiên hướng về chỗ sâu cái kia đạo linh lực ba động đầu nguồn. Chính là phàm nhân kia thiếu nữ đang bỏ lệnh cấm. Hắn nhẹ nhàng cười lạnh, phá giải đến nhiều như thế, cũng là bớt đi chúng ta mấy phần khí lực, vừa bận thay chúng ta làm áo cưới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào tòa kia bốc lên lấy chân long chân phượng hư ảnh tạo hóa đỉnh bên trên. Cho dù là Ngu Hoàng, thần sắc cũng không tự giác khẽ động, đáy mắt lộ ra một vòng nóng bỏng. Chân linh chi huyết, quả nhiên ngay tại trong đỉnh kia, hắn thấp giọng nói. Du Diệu Diệu một phương đám người thần sắc cũng có ba động, mặc dù trong lòng lửa nóng, lại đều rõ ràng, cái này chân linh chi huyết trung quy là Cựu đạo tàng cùng Ngu Hoàng con mồi, những người còn lại chỉ có tư cách tranh đoạt ngoại điện ngọc môn bên trong mặt khác tạo hóa. Ngưu Hoàng lúc này cất bước tiến lên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ngăn tại trong điện đám người, nhất là tại Vũ trên thân dừng lại hồi lâu, chậm rãi mở miệng, "Chư vị, còn có tái chiến tất yêu à? Các ngươi nhưng nhìn đến rõ ràng, thực lực cách xa, nếu như không để cho mở." Phía sau hắn các tu sĩ sát ý bừng bừng, khí thế bức người. Nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết chính là một tên tàn nhang thiếu niên hừ lạnh một tiếng, trúc cơ đỉnh phong khí thế ầm vang nổ tung, thân hình bỗng nhiên khẽ động, làm bộ muốn lao vào. "Chậm đã, để cho ta trước cùng bọn hắn." Ngưu Hoàng đang muốn ngăn cản, lại chợt thấy tàn nhang trong tay thiếu niên hồng mang chợt hiện, lại một cái linh thuật thẳng đến chính mình. Bất ngờ không đề phòng, hắn vội vàng tế ra một viên xích hồng la bàn, cứng rắn chống đỡ một kích, lại vẫn bị đánh cho liền lùi lại mấy trượng, máu tươi cuồn cuộn. Áo bào nổ tung, lộ ra thiếp thân linh giáp, giờ phút này đã thật sâu lõm. Đáng tiếc tàn nhang thiếu niên thấp giọng chửi mắng, thần sắc lại không sợ, thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt rơi vào Lục Ly một phương trận doanh. Biến cố bất thình lình, khiến cho tất cả mọi người thần sắc đều là biến. Thiếu niên này tên là Khương Tiên Trúc, nguyên bản tại Tiên Bi phía trên liền ở vào thượng lưu vị trí, thực lực không thể khinh thường. Tại lúc này là ngũ, người đáng chết. Ngưu Hoàng cắn răng gầm thét, khí thế không giảm trái lại còn tăng, xích quang bốn phía, phảng phất muốn đem nó tại chỗ xé nát. Khương Tiên Trúc, ngươi đây là ý gì? Lâm trận đào ngũ, là muốn chết, một phương khác có người đang chất vấn. Khương Tiên Trúc lại nhẹ nhàng buông tay, nhặt tiếng nói, thật có lỗi, tại hạ từ đầu tới đuôi liền chỉ là Dạ Nhu tiểu thư người. Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, hung hăng liếc qua Ngưu Hoàng, nhưng trong lòng vẫn có hối tiếc, một kích kia chính mình xuất kỳ bất ý, chính là chính mình một kích mạnh nhất, vậy mà vẫn như cũ không thể trừ bỏ Ngưu Hoàng, có thể thấy được Ngưu Hoàng nội tình thâm hậu. Ngươi đừng quên, ngươi tiếp dẫn lệnh bài còn tại trong tay chúng ta, trong đám người có tu sĩ lạnh giọng quát. Khương Tiên Trúc lại ngửa đầu cười to, ha ha, tiếp dẫn lệnh bài, các ngươi thật đúng là cho là mình có thể ra ngoài. Chờ xem, rất nhanh các ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta chân chính át chủ bài là cái gì. Thoại âm rơi xuống, mấy người thần sắc kỳ biến, giữa sân bầu không khí đột nhiên căng cứng. Cũng liền tại lúc này, Cựu Đạo Tàng thần thức khẽ nhúc đích, sắc mặt đột biến, thì thào lên tiếng, không tốt. Phàm nhân kia thiếu nữ, nàng cũng không phải là chỉ là tại phá cấm, mà là tại đếm thử khống chế cả tòa đại điện cấm chế cùng trận pháp. Nếu để nàng thành công, tiếp dẫn lệ bài tiếp dẫn thủ đoạn đều sẽ biến mất, chúng ta sợ là đều muốn bị triệt để vây chết trong đó, chết không có chỗ chôn. Lời vừa nói ra, tựa như kinh lôi, đám người tất cả đều biến sắc. Ta tới giết hắn. Ngưu Hoàng quát lên một tiếng lớn, hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới Khương Tiên Trúc. Khương Tiên Trúc sắc mặt biến hóa, biết chính mình chính diện đối đầu, khó mà đối đầu, lúc này tế ra mấy món linh khí, phi kiếm, tấm chắn đều xuất hiện, toàn lực ứng chiến. Mà đổi thành một bên, Cựu Đạo Tàng cũng không che giấu nữa sát ý, cất bước liền muốn thẳng đến cung điện chỗ sâu, lại bị U Lặng Yên ngăn lại. Hai người khí cơ giao phòng, linh áp chấn động, trong không khí ẩn ẩn chuyển ra ngột ngạt oanh minh. Cứ việc Khương Tiên Trúc đột nhiên làm phản, nhưng hai phe đội ngũ số cùng tu vi vẫn chênh lệch cách xa, địch quân người yếu nhất đều là trúc cơ hậu kỳ, một khi thuật pháp đều xuất hiện, lực sát thương kinh người. Chương 400, nghiền ép chương 400, nghiền ép Du Diệu Diệu nhìn trước mắt thế cục, thần sắc một chút xíu chìm xuống dưới. Nàng rốt cục ý thức được, chính mình còn đánh giá thấp đối diện cái kia phạm nhân tiểu nữ. Đối phương không biết dùng cái gì thủ đoạn tại trong đội ngũ của mình trà trộn vào tới một cái ngon nhân, còn tại ý đồ khống chế cả tòa cung điện cấm chế. Nàng trong lòng căng lên, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, rốt cục không lưu tay nữa. Ngón tay nàng liên động, đột nhiên bóp hạ pháp quyết. Cơ hồ cùng một thời gian, Liễu Kiếm cắn răng xuất kiếm, Triệu Nguyên cũng bước ra một bước, trên thân linh lực của quận, cùng một chỗ xông tới cản lại Du Diệu Diệu. Lúc này, đối phương còn có bốn người không động, khí tức một cái so một cái mạnh, tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ. Trái lại Lục Ly bên này, Dạ Nhu cùng tên kia trận pháp thiếu niên còn tại trận tâm chỗ sâu, hữu cản trở Cựu Đạo Tàng, Thương Tiên Trúc dù chết chết cắn Ngưu Hoàng đang đánh, cũng đã liên tục bại lui, chống rất cố hết sức. Liễu Kiếm cùng Triệu Nguyên miễn cưỡng ngăn trở Du Diệu Diệu, còn lại, cũng chỉ còn lại có Lục Ly ba người bọn hắn. Nhìn, Lục Ly chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hai người khác cũng bất quá trung kỳ. Vừa so sánh, mạnh yếu là kiến. Chỉ cần đem ba người này đánh tan, cấm chế bên kia Dạ Nhu cùng trận pháp sư cũng không thể nào lại chịu đựng được. Lại nhiều thủ đoạn, cũng thi triển không ra. Lúc này, Liệt Thiên Tấn mở miệng, hắn lớn tiếng nói, ba người này cùng một chỗ giao cho ta, ta sẽ quấn lấy bọn hắn, ba người các ngươi đi chỗ sâu, ngăn lại tên phàm nhân kia thiếu nữ. Các loại phàm nhân kia chết đi, không có đến tiếp sau thủ đoạn, những người này đều phải chết. Hắn nhanh chóng phán đoán thế cục, bắt đầu điều động những người còn lại. Hắn vốn chính là cái tiên tiêu, chỉ là những ngày này tại trong bí cảnh một mực bị Cựu Đạo Tàng cùng Ngưu Hoàng đè ép, bây giờ rốt cục hiện ra thực lực của mình cùng khí phách. Hắn có một người hành ép còn lại ba tên trúc cơ trung kỳ lực lượng. Dễ nói, Liệt Minh thần uy cái thế, ngăn lại cái này hai tên trúc cơ trung kỳ, một tên trúc cơ sơ kỳ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Cái kia ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ minh bạch Liệt Tiên tận thực lực, không chút do dự, lập tức quay người, lách qua Lục Ly mấy người, hướng cung điện chỗ sâu phóng đi. Nguy rồi, không thể để cho bọn hắn đi qua. Diệp Tiên gấp giống, vừa định động thủ, đã thấy Liệt Tiên Tấn đột nhiên vung ra một đạo màn lửa bành nện xuống, trực tiếp ngăn cản Lục Ly ba người. Liệt Tiên Tấn lạnh lùng mở miệng, đối thủ của các ngươi là ta, ai cũng đừng nghĩ chạy đi. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, trong đám người, một cái nhìn thường thường không có gì lạ, mang theo một cái mặt nạ thiếu niên đã động. Thiếu niên kia một mực trầm mặc, giờ phút này lại chậm rãi mà ra, trên mặt thần sắc nhìn không ra một tia cảm xúc. Cực nóng màn lửa ở trước mặt hắn quay cuồng hét giận dữ, nhưng hắn căn bản không có dừng lại. Bước ra một bước, hỏa diễm nhào tới trước mặt, lại giống như là né tránh bình thường, từ hắn bên người trở ra. tựa như lửa này màn cho tới bây giờ liền không tồn tại. Liệt Thiên Tẫn sắc mặt đột biến, trong lòng đống nhiên cảnh giác. Lửa này màn lại đối với hắn vô hiệu. Hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, thiếu niên kia đã xuyên qua hỏa diễm, đứng ở thông hướng trong đại điện, trực diện cái kia ba tên sắp xâm nhập chỗ sâu tu sĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liệt Thiên Tẫn lại không chần chờ, đột nhiên thôi động linh lực, đại đao trong tay huy động, nổi giận chém mà ra, màn lửa ầm vang một quyết trường, đem còn lại Diệp Tuyên các loại hai người một lần nữa vây quanh đi vào, ý đồ phong kín một đường này chỗ thủng. Nhưng hắn dư quang vẫn không tự chủ được quay đầu nhìn một cái. Mặt nạ kia thiếu niên đứng tại trong đại điện, thân hình trực tiếp sinh sinh cản lại ba người đường đi. Lửa cực nóng diễm còn tại phía sau hắn tiêu đốt, nhưng hắn giống như là không có cảm giác một dạng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lặng lặng nhìn qua phía trước. Sau một khắc, chỉ gặp thiếu niên nhấc quyền đánh ra. Bốn đạo long ảnh tại hắn dưới quyền gào thét mà ra. Cái kia ba tên lao ra tu sĩ còn tại phi độn ở trong, căn bản không có kịp phản ứng, liền bị một kích ngạnh sinh sinh đánh lùi mấy trượng, trực tiếp bị ép trở về. Mặt nạ thanh âm thiếu niên lãnh đạm, các ngươi đi không được. Ba người sắc mặt đều biến. Hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tại sao có thể có mạnh như vậy một kích? Một người trong đó thấp giọng nói, khẳng định là dùng liều mạng bí thuật. Đừng để ý tới hắn, hai người các ngươi tiếp tục đi, để ta ở lại cản hắn. Nói xong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, đột nhiên vung tay lên, bảy thanh phi kiếm lơ lửng mà lên, tại trung quanh hắn chậm rãi chuyển động, ẩn ẩn tạo thành một cái trận thế. Thất tinh kiếm trận. Hai người khác thấy thế hơi kinh hãi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau. Lô Minh thần uy, thế mà thật nắm giữ này thất tinh kiếm trận này vừa ra, có thể chém giết trúc cơ hậu kỳ. Dù hắn có cái gì cưỡng ép tăng lên thủ đoạn, cũng chết chắc rồi. Bọn hắn không có đem Lục Ly coi ra gì, chỉ coi hắn là dùng cái gì hao tổn tự thân cưỡng ép kích phát thực lực bí thuật. Nhưng là tại cái này có thể chém giết trúc cơ hậu kỳ thất tinh kiếm trận phía dưới, lượng hắn cũng là không nổi sóng gió, hai người lập tức vượt qua hắn, chuẩn bị tiếp tục hướng chỗ sâu đột tiến. Mà cái kia họ Ngô tu sĩ, cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hiện tại đến đây chịu chết. Bảy đạo phi kiếm gần như đồng thời bay lên không, kiếm quang xen lẫn, trong nháy mắt ghép thành một cái hoàn chỉnh kiếm trận, kiếm khí bén nhọn giống như là phô thiên cái địa phong nhận, trực tiếp khóa chặt Lục Ly, chấn sát mà đi. Lục Ly dương mắt nhìn lại, âm thầm gật đầu. Bảy chuôi phi kiếm tất cả đều là thượng phẩm, ở giữa thanh kia thậm chí là cực phẩm. Kiếm trận cũng thành hình, người này thần thức cũng không tệ, thế mà có thể đồng thời khống chế thất kiếm, trúc cơ kỳ năng làm đến điểm này cực ít, nói không chừng tu qua một loại nào đó cùng loại đại tu nguyên thuật thần thức bí pháp. Trong lòng của hắn hiện lên phán đoán, nhưng không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, thể nội linh khí bỗng nhiên chấn động, một cỗ không giống bình thường khí tức từ đang điền chỗ sâu tuôn ra, thuận kinh mạch cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Cái kia linh khí thanh thuần đến cực điểm, không phải bình thường linh lực cuồng liệt cảm giác, mà là một loại mâu khí giống như áp chế lực, những nơi đi qua, ngoại giới linh khí tự hành nằm thấp. Chính là cỗ linh khí này, để hắn lúc trước không tổn hao gì xuyên qua Liệt Thiên Tẫn màn lửa, nhìn giống hỏa diễm chủ động né tránh, kỳ thực là linh khí bản thân đem lực lượng hỏa diễm suy yếu một nửa trở lên. Tạo hóa linh khí chi mẫu. Tại tạo hóa linh khí gia trì bên dưới, hắn tu luyện Cửu Long Lực Công cũng theo đó phát sinh chất biến. Cửu Long Lực Công, mỗi tam long một cái tiết điểm, lục long mới thật sự là chất biến. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử, không cần phổ thông linh khí, đổi dùng tạo hóa linh khí trực tiếp thôi động lục long chi lực. Dù là không sử dụng cốt văn cùng thiên cốt, Cửu Long Lực Công tăng phúc cũng có thể trong nháy mắt gấp bội. Hắn chân phải đạp mạnh, thân hình chấn động, thể nội linh lực giống như là biển gầm mãnh liệt. Lục long mở. Oeng, một tiếng trầm thấp tới cực điểm long ngâm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngay sau đó, sáu đạo dữ tợn long ảnh phảng phất từ hắn trong máu thịt chui ra, phía sau long ảnh bốc lên, cuốn lên kinh phòng, đột nhiên nhào về phía cái kia thất tinh kiếm trận. Kiếm trận còn chưa hoàn toàn kiềm chế, lục long chi lực đã ầm vang đục vào. Tạch 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 liên tục giòn vang truyền đến, bảy chuôi phi kiếm quang mang đột nhiên tối, ba thanh tại chỗ đứt đoạn, còn thừa phi kiếm cũng mất đi khống chế, rơi xuống trên mặt đất, kiếm quang mất hết. Khống chế thất tinh kiếm trận tên kia họ Ngô tu sĩ con người đột nhiên co lại, còn không có kịp phản ứng, liền bị dư ba cuốn vào bên trong. Chương 401, Dạ Nhu thủ đoạn chương 401, Dạ Nhu thủ đoạn sau một khắc, họ Ngô tu sĩ cả người tại long ảnh trùng kích bên trong ầm vang nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Toàn bộ đại điện yên tĩnh. Lục Ly chậm rãi thu quyền, ngực có chút chập trùng, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu. Hắn có thể cảm giác được thể nội kinh mạch bị đánh đến ẩn ẩn làm đau, vận dụng lục long chi lực bực này tự tổn chi thuật, lại dùng tạo hóa linh khí làm động lực, dù hắn bây giờ trúc cơ cảnh giới thân thể, cũng là gánh nặng lớn. Nhưng hắn thần sắc như cũ bình thản, thầm nghĩ trong lòng, thương thế càng sâu, lực lượng của ta cũng sẽ tùy theo lên cao. Thương thế cũng có thể tại quỷ cốt tác dụng dưới phục hồi từ từ quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cô quen thuộc sinh sôi không ngừng chi lực tại cốt tủy chỗ sâu phun trào, quỷ cốt lực lượng bắt đầu chữa trị thương thế của hắn, nhàn nhạt tu quang tại bên ngoài thân hắn lóe lên liền biến mất. Một quyền, oanh sát một tên trúc cơ hậu kỳ. Một trận lặng im, tất cả mọi người dừng động tất lại. Nguồn lực lượng kia, người này đến tuột cùng là ai? Làm sao lại khủng bố như vậy? Có người thấp giọng kinh hô. Thoại âm rơi xuống, toàn trường ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ thiếu niên. Du Diệu Diệu, Ngô Hoàng, Cửu Lão Tàng, Liệt Thiên Tẫn, từng cái thần sắc khẽ biến, nhìn chăm chú hắn. Cuộc hôn chiến này mở ra đến nay, cái thứ nhất chân chính vẫn lạc tại chính diện trong chiến trường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hay là có được thất tinh kiếm trận, một thân thượng phẩm linh khí cường giả, lại ngay cả một kích đều không có ngăn trở. Càng chết là người giết hắn, nhìn chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Mặc dù thiếu niên kia khỏe môi nết lên vết máu, hiển nhiên cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng một quyền này miểu sát trúc cơ hậu kỳ lực rung động, vẫn như cũng mạnh đến mức để cho người ta tê cả da đầu. Lục Ly lại không dừng lại lâu, thân ảnh lóe lên, đã hướng phía vậy còn giữ lại hai tên trúc cơ hậu kỳ phóng đi. Hai người kia sắc mặt lúc này thay đổi. Đây mới là tiên điên. Nhanh, chớ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Một người trong đó hô to, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời giữ chặt bên người đồng bạn, cấp tốc sánh vai kết trận. Vừa rồi cái kia họ Ngô tu sĩ, cũng là bởi vì quá tự tin, bị Lục Ly trong nháy mắt đánh nổ. Bọn hắn cũng không muốn đi vào kết quả giống nhau. Hai người không dám tiếp tục tách ra, riêng phần mình tế ra phòng ngự linh khí, linh lực khuấy động, hình thành chồng chất vòng bảo hộ, đem lẫn nhau bao phủ trong đó, bày ra tử thủ tư thế, khí tức phong tỏa, chiến ý kéo căng. Một bên khác, ha ha, tốt một màn cho hay, không hổ là Dạ Nhu tiểu thư nhìn chúng người. Khương Tuyên Trúc thấy cảnh này, dáng chống đỡ lấy bật cười, mặc dù hắn giờ phút này bị Ngô Hoàng ép tới liên tục lùi lại, trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết cháy cùng lỗ rách, nhưng ngự khí lại nhẹ nhõm tới cực điểm. Hắn đang mượn tràng diện này nhiễu loạn Ngô Hoàng tâm thần, còn có rảnh rỗi nói ngồi trầm trọng, ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu? Ngô Hoàng lạnh giọng, trong tay sát chiêu càng lăng lệ, rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng, chém dụng Khương Tuyên Trúc, đi tự mình giải quyết mặt nạ kia thiếu niên. Có thể Khương Tuyên Trúc cũng không còn tránh lui, cưỡng ép thôi động thể nội bí pháp nào đó, linh khí nguy chuyển, dù là thân thể sắp bị xé rách, cũng ngạnh sinh sinh ngăn trở Ngô Hoàng thế công, kéo chặt lấy đối phương. Lúc này, trên trận thế cục, thời khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa. Lục Ly đối mặt hai người kia mặc dù phối hợp chặt chẽ, công thủ ăn cướp, hiển nhiên không còn giống trước đó như vậy khinh địch, nhưng hắn trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhìn không ra một vẻ bối rối. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lần nữa thôi động tạo hóa linh khí ra chỉ dưới lục long chi lực. Tiếng long ngâm ầm vang nổ vang, một đạo khí lãng quét ngang ra, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, vội vàng vận chuyển pháp lực, dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng đỡ được một kích này. Nhưng hai người lại bị trong nháy mắt bức lui mấy trượng. Có thể Lục Ly một quyền này, cũng không phải là chỉ là vì kích thương bọn hắn. Hắn sớm đã khóa chặt Dạ Nhu trước đó chỉ cho hắn nhìn một chỗ cấm chế thiết điểm, xuất thủ phương hướng xào rượu, đem bên trong một người trực tiếp trấn nhập khu vực này. Coi chừng, một người khác kêu to. Nhưng mà đã tới đã không kịp. Tên tu sĩ kia thân thể vừa bị tung bay đi vào, cấm chế trong nháy mắt bị xúc động, một đạo tử mang đống nhiên rơi xuống, tựa như lôi trụ chẳng tiên, oanh một tiếng đánh xuống. Không phải. Người kia trong mắt vừa lộ ra hoảng sợ, cả người liền bị tử mang bổ ra một cái lỗ máu, thân thể bị chấn, ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Hiện trường yên tĩnh một cái chớp mắt, lại một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Vậy còn dư lại một người tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, chân đều run lên, ánh mắt kinh nghi bất định, cái này, đây là trùng hợp, hay là hắn cố ý đem người đưa vào đi cấm chế? Hắn lại không nửa điểm tái chiến chi tâm, thậm chí liền chuyển thân chạy trốn dũng khí đều bận lên không được, chỉ là vô ý thức từng bước một lùi lại, sợ mặt nạ kia thiếu niên kế tiếp để mắt tới chính là mình. Làm tốt lắm, tiểu huynh đệ. Khương Tuyên Trúc mắt thấy như vậy phá cục, dù là chính mình nửa người đều đã bị đánh nát, nhất thời cũng không nhịn được cất tiếng cười to, lại đem tên kia cũng đánh cho tàn phế, trở về cùng ta cùng lúc làm sạch Ngô Hoàng. Cơ duyên đều là chúng ta. Đối diện Ngô Hoàng sắc mặt càng băng lãnh, hắn nhìn ra được, Khương Tuyên Trúc đã là tại gợn trống. Nhưng là mặt nạ kia thiếu niên cũng hoàn toàn chính xác quá mức khó giải quyết, như chậm trễ nữa xuống dưới, một khi bị hắn từng cái đánh tan, thế cục liền sẽ trong nháy mắt sập bàn. Lục Ly lại không đáp lại ý tứ, hắn chỉ lạnh lùng quét toàn trường một chút, trong mắt cũng không vui mừng, ngược lại lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ kiềm chế. Trên thực tế, từ hắn vừa mới biết Dạ Nhu chân thực kế hoạch một khắc kia trở đi, thái độ của hắn liền đã lặng yên thay đổi. Nàng muốn khống chế cả tòa cung điện, điều khiển cả tràng cục diện. Nhưng nếu để nàng thật thành công, vậy mình bất quá là nàng người trong cuộc thôi. Lục Ly không cách nào xác định Dạ Nhu lập trường, nhưng hắn có thể xác định một sự kiện, hắn tuyệt không có khả năng tiếp nhận trở thành người khác trong kế hoạch một vòng. Cho nên hắn muốn làm, không chỉ là chém địch, càng phải triệt để khống chế Dạ Nhu. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự quay người, thẳng đến cung điện chỗ càng sâu mà đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia một tên sau cùng trúc cơ tu sĩ một chút. Mọi người đều là sửng sở. Hắn đây là đi nơi nào? Hắn trực tiếp đi cung điện chỗ sâu. Vì sao không thừa thắng truy kích? Tên địa trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một hơi kém chút không có để lên, cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, phản phất tử quỷ môn quan bị thả lại đến một dạng. Hắn thật sợ Lục Ly sau một khắc đem hắn cũng một quyền đánh không có. Có thể Lục Ly sát thực cũng không quay đầu lại đi. Lục Ly đi vào cung điện chỗ sâu lúc, Dạ Nhu cùng tên kia bảy trận thiếu niên rõ ràng bị giật nảy mình. Dạ Nhu thay dừng lại, thần sắc hơi sẫm, lại không ngẩng đầu, chỉ là tiếp tục vùi đầu thôi diễn trước mặt cấm chế. Thiếu niên kia lại là bỗng nhiên cắn răng, đứng dậy, đưa tay ngăn tại Lục Ly trước mặt. "Tiêu Minh, ta biết ta ngăn không được ngươi. Thực lực ngươi chúng ta đều nhìn thấy, nhưng ta chỉ cầu ngươi tin tưởng Dạ Nhu tiểu thư, nàng thật không có ác ý, từ đầu tới đuôi cũng không có ý định hại ngươi, chỉ muốn lời còn chưa nói hết." Lục Ly một trường vỗ ra, không chút do dự. Phình một tiếng, thiếu niên kia giống diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng vào một đạo màn sáng cấm chế bên trong. À, một giây sau, màn sáng sáng lên, cường quang lóe lên, thiếu niên kia thân thể trực tiếp bị xoắn nát, huyết nhục văng tung tóe, tử trạng cực thảm. Dạ Nhu không quay đầu lại, chỉ là sâu kín thở dài một hơi. Lục Ly, ngươi hay là một dạng, ai cũng không tin, tâm quá độc ác. Lục Ly đứng ở sau lưng nàng, thanh âm thấp lạnh, có lỗi với, ta không có ý định để bất luận kẻ nào khống chế vận mệnh của ta dự định. Hắn nói, giơ bàn tay lên, thản nhiên nói, đem hồn huyết giao ra. Dạ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo điểm đắng chát, Lục Ly, ngươi cũng biết, ta sống không dài. Lục Ly không có trả lời, bước chân bước một bước về phía trước, cả người khí thế đè ép xuống. Dạ Nhu cả người tại cố khí thế này bên dưới bắt đầu run rẩy lên, nhưng nàng như cũng không có dừng lại trong tay động tác. Giọng nói của nàng nhạt đi, giống nước đá giống như mát, ngươi sẽ không giết ta. Nếu như ngươi thật giết ta, ngươi cũng đừng hòng đạt được chân linh chi huyết, cũng đừng hòng đạt được ngọc môn bên trong các loại tạo hóa. Ngươi nghĩ rõ ràng, dù sao mệnh ta cũng không lâu. Ngươi nếu không có muốn như vậy đối với ta, vậy ta cũng chỉ có thể. Vậy ông đập lưng ông. Chương 402, bằng hữu chương 402, bằng hữu Lục Ly ánh mắt lạnh xuống. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, vừa xài bước ra, thân ảnh như bóng với hình giống như tới gần Dạ Nhu, bàn tay nâng lên, thẳng đến nàng mi tâm. Hắn giờ phút này đã mất đi kiên nhẫn. Tại thực lực cùng thần hồn chênh lệch cực lớn tình huống dưới, cưỡng ép cướp đoạt hồn huyết cũng không phải là không thể, Lục Ly vẫn chỉ là phàm nhân lúc, liền từng bị Lục Nguyên Tử làm như vậy qua, bây giờ hắn cũng có thể đối với phàm nhân chi thân Dạ Nhu làm đến. Dạ Nhu lại ngay cả cũng không ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Ngươi nếu thật động thủ, vậy ta hiện tại liền từ bỏ phá cấm. Ta sẽ tự đoạn thần hồn, hủy chính mình, các loại du rượu rượu một nhóm đánh tới, chúng ta cùng nhau chết tại cái này. Nàng chậm rãi nói ra, trong lời nói không có chút cảm xúc nào ba động, giống như là đang trần thuật một kiện đã sớm chuẩn bị xong sự tình. Ngươi không cần hoài nghi ta, Lục Ly. Ta nói đến ra, liền làm được. Lục Ly bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trong mắt hàn quang lóe lên. Dạ Nhu rốt cục ngừng động tác trên tay, ngón tay từ cấm chế trên phủ văn rời đi, chậm rãi quay người, mang trên mặt một tia nhàn nhạt hai sắc. Ngươi đã nói, không thể để cho bất luận kẻ nào khống chế vận mệnh của ngươi, nàng thấp giọng nói, ta cũng là. Vì cái gì? Ngươi liền không thể tin ta một lần? Nàng ngữ điệu nhu hòa, giống như là đang khuyên một cái lạc đường hải tử, lại như là tại tự nói. Lục Ly ánh mắt nhất động, nhưng trong lòng không gợn sóng. Ngươi không cần làm ra bộ dáng này. Thanh âm của hắn rất nhạt, lại lạnh thấu xương, ngươi có thể mê hoặc được u, lại không lừa được ta. Dạ Nhu sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, trầm thấp thở dài, ý chí sắt đá, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta đích xác sẽ không để cho ngươi chết. Lục Ly thấp giọng mở miệng, nhưng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, một đoàn quỷ dị hồn diễm tại trong bàn tay hắn bốc lên, đen như mực, có chút rung động, như là vật sống, mang theo lệnh nhân tâm thần phát run cảm giác các bách. Dạ Nhu thân thể lập tức cứng đờ, trong mắt lần thứ nhất hiện ra vẻ sợ hãi. Nguồn lực lượng này, nàng nhận ra, chính là cái kia phệ hồn thuật, đại mộng thế giới bên trong Lục Ly từng dùng thuật này dạy vò đến nàng chết đi sống lại, tại nội tâm của nàng lưu lại bóng ma. Ngươi, nhưng là rất nhanh, nàng liền lần nữa cắn răng nhìn hắn chằm chằm, lửa giận vượt trên ý sợ hãi. Nàng đang đứng lên, thẳng tắp nhìn xem Lục Ly. Ngươi tới đi, ưa thích tra tấn người phải không? Vậy ngươi liền hành hạ chết ta đi. Chúng ta, hôm nay, liền, ngọc, thạch, đều, đốt. Nàng thanh âm cũng cao, nhưng từng chữ đều cắn đến xít sao, giống như là muốn nuốt xuống khẩu khí này, cũng giống là đem chính mình vào chỗ chết bước. Lục Ly cũng nhíu mày, đau đầu rất. Nữ nhân này, làm sao lại bướng bỉnh như thế? Hiển nhiên một con trâu. Thật muốn giết nàng. Lục Ly trong lòng thầm nghĩ, nàng mà chết, cái này tạo hóa đỉnh cấm chế liền không phá được. Hắn không phải không nghĩ tới vận dụng quỷ vụ, lấy quỷ vụ trước mắt năng lực, thôn phệ không trọn vẹn cấm chế còn có thể, đối với loại này hoàn chỉnh nhưng không có biện pháp gì. Chớ nói chi là, ngoài đại điện còn có những người khác nhìn chằm chằm, như lại kéo dài thêm, kết quả chính là sắp thành lại bại. Tạo hóa đỉnh chân linh máu, đó là hắn chuyến này nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu thật muốn giết nàng, đến tiếp sau kết cục chỉ có thể là bỏ qua chân linh máu, chính mình rời khỏi đại điện lợi dụng quỷ vụ đi tìm mặt khác không chọn vẹn ngọc môn bên trong cơ duyên. Lưỡng nan ở giữa, Lục Ly đứng ở nơi đó, phệ hồn thuật trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên, phản phất cũng đang chờ đợi một cái cuối cùng quyết đoán. Lục Ly, ta hôm nay liền không thỏa hiệp ngươi dù là một chút. Dạ Nhu thanh âm phát run, nhưng trong mắt nhưng không có một tia nhượng bộ. Ngươi cho rằng ai cũng sợ ngươi? Ta không sợ, nhưng lại không sợ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một cái đạo lý, ngươi phải học sẽ tôn trọng người khác, tín nhiệm người khác, đừng có lại đem tất cả mọi người xem như địch nhân, cũng đừng lại độc thân tiến lên. Nàng từng bước một tới gần, mang theo cốt tưởng, chúng ta có thể là quan hệ hợp tác, có thể là bằng hữu. Nói được chỗ này, thanh âm của nàng đỗng nhiên thấp xuống, nhưng không có nói tiếp. Câu tiếp theo xoay chuyển rất nặng, giống như là cắn răng nói ra được, nhưng tuyệt không có khả năng là chủ tớ quan hệ, ta tuyệt sẽ không coi người phụ thuộc. Nàng thở sâu, ánh mắt trong trẻo mà kiên định, ta có thể thề, chỉ cần ta nắm trong tay cả tòa cung điện cấm chế, đạt được tạo hóa đỉnh, ta lập tức liền đem bên trong chân linh máu toàn bộ giao cho ngươi. Tòa cung điện này ngươi cần có tất cả cơ duyên ngọc môn, ta đều sẽ hết sức thay ngươi từng cái phá giải. Ngươi suy nghĩ lại một chút, là muốn coi ta Dạ Nhu bằng hữu hay là địch nhân? Nàng nói, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đùng liền rớt xuống, như cái ủy khuất tiểu cô nương, lại bướng bỉnh lại không chịu cúi đầu, cũng giống là một cái ủy khuất hướng tình lang chút giận tiểu nữ nhân. Lục Ly sắc mặt cổ quái, nhìn nàng chằm chằm hai hơi, phản phất bắt lấy nàng trong lời nói sơ hở, đột nhiên mở miệng, ngươi muốn chính mình trưởng không cả tòa cung điện, muốn chính mình đạt được tạo hóa đỉnh. Thứ này, không phải tạo hóa cổ tộc thánh nữ tín vào ta. Ngươi được đến làm gì dùng? Dạ Nhu ánh mắt lập tức co rụt lại, vừa rồi yếu đuối trong nháy mắt thu hồi, nhìn hắn chằm chằm nói, cái này có trọng yếu không? Ngươi không phải muốn chân linh máu a? Quản ta nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ thích ta phải không? Nói, lại một thanh biến mất nước mắt nước mũi, lần nữa trừng tới. Lục Ly đầu càng đau, trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng. Được chưa? Hắn thu hồi lòng bàn tay vệ một thuật, ngữ khí nhàn nhạt, chúng ta liền làm. Bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Ngươi khống chế cả tòa cung điện, còn cần bao lâu? Dạ Nhu còn tại khóc thút thít, bả vai lắc một cái, nhưng tay đã một lần nữa ấn lên trận nhãn, nhiều nhất một cái canh giờ. Ngươi giúp ta ngăn trở bọn hắn, đừng để người tiến đến. Nàng quay người tiếp tục phá trận, bóng lưng nhìn vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, nhưng này quật cường giống như là đóng ở trên mặt đất một dạng, ai cũng chuyển không đi. Nàng này trước đó từng nói cần 3 ngày, bây giờ bất quá hơn 1 ngày liền có thể thành, nàng này lời nói, thật sự là thật giả nửa nọ nửa kia. Lục Ly thầm nghĩ trong lòng, nhưng không có lại nói tiếp, chỉ là ánh mắt trầm xuống, xoay người sang chỗ khác. Hắn mặc dù không tiếp tục dùng chính diện thủ đoạn khống chế nàng này, nhưng trên thực tế, quỷ vụ đã sớm giấu ở phụ cận, nếu là nàng này thật sinh ra dị tâm, nàng bất quá chỉ là phàm thể, vừa nghĩ, liền có thể một kích phong hầu. Một canh giờ a. Lục Ly nhẹ giọng lặp lại một câu, quay người đi ra đại điện chỗ sâu, lần nữa đi vào chiến trường phía trước. Ánh mắt của hắn quét một vòng, lông mày không khỏi cau chặt. Thế cục so vừa rồi càng khó giải quyết. U cùng Cựu Đạo Tàng vẫn như cũ chiến đấu không ngớt, lẫn nhau sát chiêu nhiều lần ra, nhất thời khó phân cao thấp. Mà đổi thành một bên, Liễu Kiếm cùng Triệu Nguyên lại không lạc quan, hai người bị Du Diệu Diệu áp chế đến hạ phòng. Du Diệu Diệu không hổ là cổ tộc chuẩn thánh nữ, cho dù đã mất đi tạo hóa linh khí, vẫn như cũ mạnh ngoại hạng. Trong tay nàng linh khí một bộ tiếp một bộ, mỗi một kiện đều cực kỳ tinh diệu, vừa ra tay liền đánh cho hai người mệt mỏi ứng phó. Nếu không phải hai người liên thủ, sợ là sớm đã bị nàng đánh ngã. Chương 403, Chiến Ngưu Hoàng chương 403, Chiến Ngưu Hoàng lại nhìn Ngưu Hoàng bên kia, thế cục thảm hại hơn. Khương Tiên Trúc toàn thân cháy đen, máu thịt be bét. Dù là còn có khẩu khí, nhưng khí tức cực yếu, phản phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn nghị lực sát thực kinh người, thế mà chống đến hiện tại. Đáng tiếc, nghị lực mạnh hơn, cuối cùng đánh không lại trên lực lượng nghiền ép. Ngưu Hoàng cường đại, cơ hồ là không nói lý. Về phần Liệt Thiên Tấn cùng Diệp Tuyên chiến trường, đã máu chảy thành sông. Bởi vì tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một lần nữa đầu nhập vào Liệt Thiên Tấn trận doanh, thế cục trong nháy mắt dễ như trở bàn tay. Hai cái trúc cơ hậu kỳ vây công hai cái trung kỳ tu sĩ, vốn là nghiền ép cục diện. Quả nhiên, trong đó một tên trung kỳ tu sĩ đã bị Liệt Thiên Tấn chém thành hai đoạn, tử trạng thế thảm. Diệp Tuyên còn sống, nhưng cũng chống gian nan. Hắn liều mạng bố trí xuống trận pháp phòng ngự, nhưng dưới chân linh thạch đều sắp bị rút khô, hộ trận lung lay sắp đổ. Lục Ly đứng ở đây bên cạnh, nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đã có quyết đoán. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, thẳng đến Liệt Thiên Tấn. Mục tiêu minh xác, trước cầm xuống người này. Lục Ly lần nữa hiện thân, dẫn tới giữa sân đám người nhao nhao ghé mắt. Không ai biết lúc trước hắn tại trong đại điện làm cái gì, chỉ cảm thấy hắn vừa rồi bỏ qua tốt nhất truy kích thời cơ, bây giờ chiến cuộc đã lệnh, vô lực hồi thiên. Bọn hắn nhìn thoáng qua liền lại thu hồi thần niệm, tiếp tục cùng trước mắt địch nhân chém giết. Lục Ly xuất hiện, theo bọn hắn nghĩ, đã mất quan thắng bại. Nhưng vào lúc này, oanh! Lục Ly thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Liệt Thiên Tấn trước mặt, quyền phong xé rách không khí, tứ long chi lực trào lên mà ra. Mặt đất dẫn đầu không chịu nổi trọng áp, linh thạch dựng nên mặt đất đánh rách tả tơi mà đến, vết rách như mạng nhện sinh trưởng tốt. Liệt Thiên Tấn biến sắc, lại chưa bối rối, trong tiếng hét phẫn nộ hỏa đạo xoay chuyển, đao quang như diễm long bay lên không, cùng cái kia tứ long quyền ý chính diện va chạm. Khí lãng quét sạch, đại điện chấn động, hỏa diễm bốc lên thành tường, cuồn phong như nước thủy triều giống như cuốn ngược. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liệt Thiên Tấn con người hơi co lại, hắn hỏa diễm, tại tiếp xúc cố quyền ý kia lúc, lại bị ngạnh sinh sinh ép diện một nửa. Làm sao có thể? Hắn gần như không dám tin tưởng, hổ khẩu ẩn ẩn run lên. Quyền ý kia lực lượng, không chỉ là nghiền ép, mà là mang theo một loại thuần túy đến cực hạn linh khí lực lượng bản nguyên, đem hắn hỏa diễm sinh sinh nuốt hết. Lục Ly ngẩng đầu, thần sắc lãnh đạm, góc áo vẫn có hỏa tinh nhảy lên, lại ngay cả da thịt cũng không đốt bị thương. Ngươi lửa này, bất quá cũng như vậy. Liệt Thiên Tấn ngực cứng lại, giận quá thành cười, tốt, vậy liền thử một chút ta chân chính lửa. Hắn bỗng nhiên hấp khí, hai mắt hóa thành màu đỏ, hỏa diễm thuận mạch lạc chảy ngược, cả người như đồng hóa làm một tôn nhiên huyết chi thể. Phần linh bao quyết, phá giới. Tiếng oanh minh cơ hồ chấn điếc màng nhĩ. Sóng lửa quét sạch cả tòa đại điện, liệt diễm không gian bặm mẻo, ngay cả không khí đều bị thiêu đến ông tác hưởng. Thấy thế, một tên khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không thể không từ bỏ đối với Diệp Tuyên trận pháp quanh sát. Kiên trì xung lên, mấy cái linh kiếm tẩy phóng, hóa thành bạch hồng quấn quanh, ý đồ phong kín Lục Ly đường lui. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lục Ly mạnh thì mạnh, nhưng Liệt Thiên Tấn cũng là tiên bi người lưu danh. Nếu là cùng một chỗ, có lẽ thật có khả năng chém giết quái vật này. Đi chết! Liệt Thiên Tấn gầm thét, cả người vội xông mà ra, hỏa đao mang theo thiên địa chi thế nhằm thẳng vào đầu chém. Lục Ly bước chân trầm xuống, hai mắt khẽ nâng. Hắn không có né tránh, mà là đón sóng lửa, nghịch thế mà lên. Một tiếng long ngâm nổ vang, tạo hóa linh khí thôi động dưới thất long chi lực đều xuất hiện. Quyền thế như núi lở đất nước, không khí rung ra gợn sóng. Oanh! Hỏa diễm bị tại chỗ chấn vỡ, Liệt Thiên Tấn hỏa đao tại quyền thế kia trước mặt phảng phất trang giấy, trong nháy mắt bặm mẻo. Mấy thanh phi kiếm kia càng là đều đứt đoạn, kiếm ảnh phá toái đồng thời, người thứ hai bị phản chấn ra mấy trượng xa, máu tươi phun ra giữa không trung. Sau một khắc, Liệt Thiên Tấn cương ép ổn định thân hình, cụt một tay đã máu thịt bé bét, khí tức hỗn loạn, vừa kinh vừa sợ. Các ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn một lát, chớ có liều mạng. Ngưu Hoàng thần thức truyền âm đánh vào đầu óc hắn, băng lãnh sâm nhiên, đợi ta giải quyết hết người này sau, ta liền tự tay chém giết kẻ này. Nghe vậy, Liệt Thiên Tấn ánh mắt hung ác, cắn chốt lưỡi, lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức cả người lần nữa tăng vọt. Hỏa diễm lịch cuốn thành hồng liên chi hình, cả người hóa thành hỏa ảnh phóng lên tận trời. Đao quang bọc lấy liệt diễm, chém thẳng vào Lục Ly ngực. Lục Ly dưới chân mặt đất sụp đổ, hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, trong mắt mọi người có thể thấy được đều là hừng hực liệt hỏa chi quang. Một lát sau, hai người một trước một sau từ trong biển lửa xông ra. Lục Ly đầu vai có máu, nhưng bộ pháp chưa loạn, ngược lại duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay như sắt. Giang giác. Liệt Thiên Tấn đao bị ngạnh sinh sinh bắt lấy. Hỏa diễm tại trên lưới đao tán loạn, lại bị cái kia cố tạo hóa linh khí áp chế đến không cách nào thiêu đốt. Liệt Thiên Tẫn sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe lên sợ hãi, "Ngươi..." Kết thúc Lục Ly lời còn chưa dứt, trở tay hoành đao, một cước đá ra. "Oanh!" Liệt Thiên Tẫn thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài mười trượng, đụng xuyên ngọc trụ, huyết vụ phun ra. Một tên tu sĩ khác triệt để choáng váng, trong tay linh kiếm run rẩy kịch liệt. Lục Ly ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt kia giống một thanh đao. Người kia dưới chân mềm nhũn, cơ hồ quỳ xuống. Mắt thấy người này chiến ý đã mất, Lục Ly nâng lên hỏa đao, thần thức chấn động. Liệt Thiên Tẫn khí tức thần hồn bị một chút xíu xóa đi. Hỏa đao ngâm khẽ, hoàn toàn thần phục. Ánh lửa chập chờn, đá vụn bay tứ tung. Lục Ly đứng ở trong ngọn lửa, một tay cầm đao, tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh nhạt như đêm. Máu tươi thuận lưỡi đao giọt giọt rơi xuống. "Đao này, kể từ hôm nay, về ta." Cả tòa đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hỗn vọng. Theo ngu hoàng một tiếng gầm thét, hắn bỗng nhiên chấn khai khương tiên trúc, trưởng phong quét sạch, đại địa bị vạch ra một đạo ngân sâu, cháy đen rạn nứt. Khương tiên trúc miệng phun máu tươi, hai chân mềm nhũn, vì giảm xuống đất, chống đất dãy rủa, cũng đã không có khí lực lại đứng dậy. Ngu hoàng thu về bàn tay, hỏa diễm dọc theo cánh tay nhảy lên. Hắn cúi đầu nhìn Khương Tiên Trúc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly. "Người này đã phế, sau đó đến phiên ngươi." Lời của hắn không lớn, lại có loại không cho cự tuyệt tác bách. Sau một khắc, Phượng Minh chấn không, hỏa diễm bốc lên ở giữa, phía sau hắn thế mà hiện ra một tôn toàn thân xích kim vượng hoàng hư ảnh, cánh chim triển khai, phần thiên chi khí đột nhiên tràn ngập. Lục Ly không có trả lời, chỉ là đem Liệt Thiên Tẫn Di hạ hỏa đao cầm ngược, chậm rãi nâng lên, thân đao ngâm khẽ, linh áp cuồn đãng. Đại điện không khí phảng phất bỗng nhiên ngưng kết, nóng bỏng sóng lửa cùng sát ý lạnh như băng sen lẫn va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời bạo khởi. "Oanh!" Ngu Hoàng một quyền đánh tới, nắm đấm bị liệt diễm bao khỏa, giống như là một đoàn đốt lưu tinh, thẳng oanh Lục Ly ngực. Lục Ly hét lớn một tiếng, nhấc đao quét ngang, cùng cái kia diễm quyền đối cứng. Ầm ầm. Hỏa diễm nổ bể ra đến, phản phất nổ tung một vòng hỏa cầu, Lục Ly thân hình trong nháy mắt bị đẩy lui ba bước, trên lưới đao tàn hỏa quấn quanh, cánh tay phiếm hồng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, chưa bao giờ đánh giá thấp qua vị thiếu niên tiên kiêu này. Chân Phượng chi hỏa, liền ngay cả ta tạo hóa linh khí đều không thể làm đến áp chế. Liệt Thiên Tẫn Lửa ở đây mặt người trước, đơn giản như là hạo nguyện tinh thần bình thường, hắn tạo hóa linh khí có thể chấn áp thế gian rất nhiều thuật pháp, nhưng ở Ngu Hoàng trước mặt, điểm này ưu thế cơ hồ bị san bằng. Đó là chân phượng huyết mạch uy năng, nguồn gốc từ thượng cổ chân linh trời sinh thần diễm. Ngu Hoàng cười khẽ, trong mắt mang theo hưng phấn. Không sai, không giống tên phế vật kia, ngươi chí ít còn đứng được. Hắn không đợi Lục Ly phản ứng, lại một lần xông lên. Lần này hắn trực tiếp tiếp thân chiến đấu, quyền cước đan sen, mỗi một cái đều mang chân hỏa thiêu đốt chi lực. Lục Ly ổn định thân hình, hỏa đao vung dậy, không ngừng ngăn lại thế công. Đao quang cùng quyền phong ở trong không khí không ngừng nổ tung, liên tiếp mười mấy chiêu, hai người đánh cho ánh lửa bắn ra bốn phía, ngay cả gạch đều thiêu đến sụp đổ xuống. Đột nhiên, Lục Ly trong phần bụng một trường, cả người bay rất ra ngoài, đâm vào bên rìa đại điện trên ngọc trụ, kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hắn còn chưa rơi xuống đất, bầu trời đã bị ánh lửa nhuộm đỏ. Ngưu Hoàng thừa thắng xông lên, phía sau phượng ảnh vỗ cánh, cả người đằng không mà lên, hai tay vung ra, không trung đột nhiên nổ tung mấy trăm đạo xích diễm phi toa. Những ngọn lửa này như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tốc độ cực nhanh, gần như không cho người ta phản ứng thời gian, mỗi một đạo đều mang theo đốt xương nhiệt độ cao. Lục Ly phi tốc từ dưới đất bò dậy, mũi chân liên tục chĩa xuống đất, trong nháy mắt quay thân lưng ngang, bộ pháp gấp rút lại tinh chuẩn không gì sánh được. Hắn tại mưa lửa phía dưới xuyên thẳng qua, hỏa đao liên tiếp bổ ra, ngăn trở mấy đạo tới gần diễm lưu, thân hình kề sát đất trượt, giống như là một đạo tàn ảnh tại liệt diễm ở giữa không ngừng lấp lóe. Vành, vành, vành. Hỏa diễm tại trung quanh hắn liên tiếp bạo tạc, một đạo lại một đạo hố sâu nổ ra, đá vụn văng khắp nơi, sóng lửa dâng trào, đem hắn thân ảnh mấy lần nuốt hết. Ngưu Hoàng đứng giữa không trung nhìn xuống, cái cằm khẽ nhếch, nét miệng lên một vòng khinh miệt ý cười. Cùng chuột một dạng tán loạn, ngươi có thể tránh bao lâu? Nếu là ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Ngón tay hắn một chút, lại một đợt xích diễm đột nhiên ầm ầm xuống tới, mật độ cao hơn, góc độ càng xảo trá, giống như là phong kín tất cả đường lui. Lục Ly bỗng nhiên xoay người một cái, tránh đi một kích hỏa đạn, thân hình tại đá vụn cùng sóng lửa ở giữa quay cuồng. Nói khoác mà không biết ngượng. Sau một khắc, Lục Ly ánh mắt phát lạnh, thân ảnh đột nhiên rút lên, thẳng đến giữa không trung Ngưu Hoàng. Hắn cơ hồ dán sóng lửa vào tới, hỏa đao cầm ngược, mũi đao mang ra một đạo tận phong đường vòng cung, đột nhiên bổ về phía Ngưu Hoàng ngực. Một đao này không có bất kỳ cái gì hư chiêu, tất cả đều là sơ hở bên trong cứng rắn xé mà ra chơi liều. Ngưu Hoàng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng lại chưa bối rối. Hắn tay trái vừa lật, trong hư không bỗng nhiên ngưng ra một mặt hỏa văn phát ấn, như thuẫn bình thường hoành ngăn tại trước người. Keng, hỏa đao trùng điệp bổ vào trên đó, ánh lửa nổ tung, ấn văn vỡ vụn. Ngưu Hoàng dựa thế chìm xuống nửa thước, lại đạp chân xuống, lực phản chấn bộc phát, thân hình bỗng nhiên xông lên. Lục Ly vừa dứt bên dưới một kích này, còn chưa tới kịp rút lui thế, trước ngực đã ánh lửa tới gần. Phanh! Một cái thiếp thân nặng đầu gối, đánh thẳng Lục Ly phần bụng. Lục Ly kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị cự lực này đâm đến ngửa ra sau, thân hình mất cân bằng, giữa không trung quay cuồng mấy vòng. Xuống dưới, Ngu Hoàng quắc khẽ, năm ngón tay mạnh liệt giường, lòng bàn tay diễm văn hiện hiện, sau một khắc, một trưởng vỗ tại Lục Ly đầu vai. Phanh! Ánh lửa nổ tung, Lục Ly như lưu tinh truy lạc, đập ầm ầm tại đại điện mặt đất, chấn lên đầy trời khói bụi. Đá vụn băng liệt, thân thể của hắn nằm nghiêng tại trong phế tích, ngực chập trùng kịch liệt, hỏa diễm lưu lại tại trên mặt quần áo, cháy đen một mảnh. Chương 404, tạo hóa, phá cực, Cửu Long chương 404, tạo hóa, phá cực, Cửu Long Ngu Hoàng lần này không có lập tức đuổi theo, mà là dừng ở giữa không trung, hai tay triển khai, quanh thân hỏa diễm hoàn quấn, hắn ngựa khí lãnh đạm nói thấy rõ ràng chưa, ngươi cùng ta chênh lệch ở đâu? Lục Ly không để ý tới hắn, chỉ là hít sâu một hơi, lưỡi đao nâng lên, lần nữa phóng lên tận trời. Thấy thế, Vu Hoàng ánh mắt triệt để lạnh xuống, song trường chậm rãi khép lại, ánh lửa điên cuồng tụ tập, chân diễm, rơi ngày. Trong chốc lát, một viên xích kim hỏa luân từ Vu Hoàng trong lòng bàn tay bộc phát, vạch phá bầu trời, tựa như trên trời rơi xuống kim dương, mang theo không thể địch nổi khí tức hủy diệt, hướng Lục Ly chấn áp xuống. Lục Ly biến sắc, còn chưa tiếp cận, làn da liền giống bị thiêu đốt, nổi lên phỏng. Cái kia một vòng hỏa nhật, lại mang theo thiêu cháy tất cả quy tắc. Hắn đổi công là lui, thân hình nhanh lùi lại, chớp liên tục mấy bước, thể nội tạo hóa linh khí phồng lên đến cực hạn, dưới chân đá vụn bể ra, có thể cái kia kim hỏa vòng lại như giỏi trong xương, lại chủ động điều chỉnh quy tích, gắt gao nhìn chằm chằm hắn mà đến. Vâng. Hỏa luân sượt qua người, Lục Ly đầu vai trong nháy mắt cháy đen, quần áo vỡ tan, Lục Ly trần trụi ra thân trên, trần trụi ra phần lưng bị đốt đến đỏ bừng một mảnh. Tránh không thoát. Lục Ly ánh mắt phát lạnh, đột nhiên hít sâu một hơi. Thể nội tám đầu long mạch đầm vang bạo khởi, gân cốt ở giữa huyết khí cuồn cuộn, hắn khỏe môi chảy ra máu tươi, lại nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Bát Long. Bát đạo long ảnh từ quanh thân hiện hiện, giống giận gào thét, như tám đầu chân long phá không, cuốn về phía cái kia kim diễm hỏa luân. Cả hai trên không trung chính diện va chạm, trong nháy mắt, thiên địa phảng phất tiến tĩnh, liền âm thanh cũng giống như bị thôn phệ. Chỉ gặp Bát Long quay quanh hỏa luân, gào thét gầm rú, cùng vầng kia rơi ngày hình thành đấu sức, phảng phất không phân cao thấp. Thế mà ngăn trở, cho dù là Ngô Hoàng, trong mắt cũng có một tia ngưng trọng hiện hiện. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ quyết dẫn một cái, bạo. Hỏa luân ầm vang nổ tung, hóa thành nức vạn hỏa lưu chút xuống, như núi lửa phun trào, Bát Long đồng thời bị thiêu đốt thành hư ảnh băng tán. Lục Ly cả người trong nháy mắt bị khí lãng tung bay, đụng nát vài gốc ngọc trụ, thân ở không trung mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, lúc rơi xuống đất đã là lảo đảo quỳ xuống đất. Hắn nửa người cháy đen, tóc hơi cuộn, trên sống lưng còn có hỏa diễm lưu lại, nhưng hắn trong mắt vẫn chưa lộ ra một tia thoái ý ngu hoàng đạp lửa mà đến, phía sau phượng ảnh bố cánh, khí diễm như nước thủy triều. Ngươi bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng dám cùng ta tranh phong. Hắn từng bước một đến gần, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nhưng cũng mang theo vài phần kiêng kỵ, nếu ngươi cùng ta cùng giai, có lẽ ta cũng sẽ cảm thấy có mấy phần khó giải quyết. Lục Ly cúi đầu, phun ra một ngụm mang máu nước bọt, bàn tay nắm chặt mặt đất, dáng chống đỡ đứng dậy, ngựa khí trầm thấp, nếu ta hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, ngươi đã sống chết. Làm càn. Buồn cười. Ngu Hoàng mặt không biểu tình, sắc ý cũng đã giống như thủy triều cuồn cuộn. Hắn hồng sa sớm đã đốt hết, chân chính diện mục triệt để hiện lộ. Tuấn Mỹ đến gần như yêu dị, hình dáng sắc bén, da thịt trắng như sứ ngọc, chỉ có cặp kia mắt phượng tựa như vực sâu rét lạnh, làm người sợ hãi. Hắn bước ra một bước, cả người bỗng nhiên hóa thành một cái dục hỏa chất phượng, lần nữa vô cánh mà lên, liệt diễm cuồn cuộn, trời cao đều là đốt. Chết dưới một kích này, ngươi đủ để kiêu ngạo, đây không phải thuận miệng vừa quát, mà là chân chính sát ý hiển lộ. Kiến thức Lục Ly bắt Long chi lực đằng sau, Ngô Hoàng đã không còn đem Lục Ly coi là có thể thả đi đối thủ, mà là nhất định phải tự tay chém giết uy hiếp. Cùng Thương Tiên Trúc khác biệt, đối mặt chân chính khả năng siêu việt thiên tài của hắn không chút do dự. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng chân phượng huyết mạch chi lực. Hỏa phần, diệt thế theo Ngô Hoàng một tiếng nhẹ nhàng than nhẹ, hắn toàn thân chân phượng huyết trong nháy mắt giấy lên, cả vùng không gian đều giống bị nhóm lửa, một vầng mặt trời chói lóa giữa trời dâng lên, ngay cả đại điện đều trở nên như luyện ngục. Lục Ly thần sắc khẽ biến, trên thân máu tươi chưa khô, linh khí chưa khôi phục, nhưng hắn không có lui. Toàn thân đều bị một kích này bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, ánh mắt của hắn ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Xem ra, muốn hạ tay đánh cược một lần. Hắn thấp giọng tự nói, khớp xương nhẹ băng lên, bên ngoài thân mơ hồ hiện ra từng sợi hắc viêm. Những cái kia hắc viêm không phải lửa, là một loại nào đó màu đen cốt văn, như long xà giống như tại dưới làn da du tẩu, nhúc nhích bên trong mang theo quỷ dị sinh mệnh lực. Phá cực thể nội thiên cốt bỗng nhiên chấn động. Một cỗ dị dạng thôn phệ cảm giác từ cốt tủy chỗ sâu tuôn ra, đem hắn vết thương trên người, cảm giác đau, mỏi mệt, hết thể nghiền nát, hấp thu, nương tụ thành một chút kinh khủng lực bộc phát. Lục Ly hai mắt phím hồng, tóc đen bay lên, cả người phảng phất hóa thành một tôn đen kịt hung thú, địch thế mà lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này chân phượng thân thể, khiêng nổi hay không ta một quyền này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quyền ý như nước thủy triều. Hắc viêm ầm vang bộc phát, long mạch cùng chấn động, cốt văn như xiềng xích giống như quấn quanh toàn thân. Cái này hai cỗ bàng bạc lực lượng, khủng bố đến cực điểm, cơ hồ trong nháy mắt liền lôi trở lại ánh mắt mọi người. Du Diệu Diệu một kiếm bức lui Triệu Nguyên cùng Liêu Kiếm, tại nhìn thấy toàn thân cốt văn quấn quanh Lục Ly đằng sau, trong mắt của nàng đống nhiên ngưng tụ, lại là ngươi nàng thanh âm cực thấp, tựa hồ mang theo một tia giật mình cùng tự dễ ước, có chút cô đơn, lại không người nghe rõ. Giờ phút này, Cựu Đạo Tàng thần sắc cũng chớp mắt đổi biến, trong mắt của hắn tham lam đã vô pháp che giấu, nguyên lai là ngươi, Tiêu Lân, thật sự là địa ngục không cửa ngươi lại tới. Hắn đống nhiên bật lên, như muốn vòng qua u, bước ra đổi săn phương hướng, thẳng tắp nhào về phía Lục Ly. U lại vượt lên trước một bước xuất kiếm, mấy trăm đạo ngân bạch kiếm mang rơi xuống, phong kín Cựu Đạo Tàng đường lui. Lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta không ai chú ý là, tại nàng xác nhận Lục Ly thân phận thật sự đằng sau, khóe môi của nàng có chút khơi gợi lên một vòng đường cong. Thứ phương gió nổi lên. Lục Ly lại tại giờ phút này, đột nhiên chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc trước nay chưa có bình tĩnh. Hắn ngước nhìn cái kia càng bay càng cao, như là mặt trời chói chang nóng bỏng hỏa phượng hư ảnh, ánh mắt lánh đạm giống như là đang nhìn một trận sắp kết thúc đùa giỡn. Trên mặt thiếu niên mặt nạ sớm đã vỡ vụn, lộ ra tấm kia còn mang theo ngây thơ tuấn dật khuôn mặt, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, hắn lại giống không cảm giác được bình thường. Cửu Long hắn thấp giọng nỉ non, giống như là tại tỉnh lại ngủ say lực lượng nào đó. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, đột nhiên bắn lên, cơ hồ xé rách không khí. Mà tại sắp đụng vào cái kia hừng hực hỏa phượng trong nháy mắt, hắn đột nhiên dừng lại. Thân ảnh lạnh sinh sinh dừng lại giữa không trung, thân hình như pho tượng giống như ngưng kết. Một giây sau, thiếu niên chậm rãi vung ra một quyền. Đối với, chỉ là huy quyền, không có hét to, không có gầm thét, cũng không lôi đỉnh vạn quân tư thế, nhìn qua, thậm chí có chút bình tĩnh, thậm chí có chút chậm chạp. Nhưng, ngay tại một quyền kia vung ra trong nháy mắt, ầm ầm. Sau lưng của hắn bỗng nhiên nổ ra chín đạo kinh khủng huyết vụ, tựa như chín đạo long ảnh nổ tung ra thịt, từ xương sống quán thông bay, huyết thủy vẩy trời. Giống, phảng phất có viễn cổ cự long hét giận dữ thiên địa, hư không tại hắn dưới quyền kịch liệt bập bẹo. Cửu long chi lực hợp lại là một. Một quyền kia trực diện đánh tới hỏa phượng hư ảnh. Vâng. Phượng trảo, hắc quyền, liệt diễm, cốt van. Chương 405, niết bàn chương 405, niết bàn tạo hóa linh khí điệp ra phá cực thiên cốt, lại thêm cửu long lực công, một cái này, cơ hội là Lục Ly giờ phút này có thể phóng thích ra mạnh nhất chi lực. Một quyền kia đánh ra lúc, không khí đều đang run rẩy, ngay cả hư không cũng giống như bị xé mở một đường may. Hắn biết, một quyền này đã vượt qua trúc cơ cực hạn. Cửu long lực công tùy theo phát sinh dị biến, chỉ còn lại có một vòng đơn thuần hắc quang kia không huyễn, lại mang theo một loại triệt để, thuần túy hủy diệt cảm giác. Nguồn lực lượng này không trung ngu hoàng thần sắc đột biến, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Hắn trong khoảnh khắc đó, rõ ràng cảm thụ đến tử vong. Cái kia đạo bị áp xúc đến cực hạn hắc mang, im lặng xẹt qua trời cao. Tránh cũng không thể tránh. Ngu hoàng đống nhiên cắn răng, cưỡng ép giấy lên toàn thân chân phượng chi huyết, hỏa diễm cơ hồ hóa thành thể lòng kim chạy ở trên người hắn chạy xuôi. Hắn dùng hết kia khí lực cuối cùng, đón đạo hắc mang kia ẩm vàng đụng nhau. Trong chốc lát, tối sầm, đỏ lên. Hai loại lực lượng ở giữa không trung giao sát, hư không bị bóp méo, xé rách, khí lãng quét sạch tứ phương. Đáng chết. Luôn luôn thần thái ung dung ngu hoàng, cũng rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu bặm mẻo, da thịt bị xé mở, máu tươi cùng hỏa diễm xen lẫn trong cùng một chỗ, cả người bị hắc quang nuốt hết, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, nạn sinh tử phân biệt. Cùng một thời gian, Lục Ly chỉ cảm thấy đầu một trận hôn mê, cả người hắn cơ hồ bị đánh cho tan ra thành từng mảnh, toàn thân cháy đen, xương cốt phát ra trầm thấp giòn vang. Một quyền kia không chỉ có đánh nát ngu hoàng, cũng cơ hồ đem chính hắn ép đoạn tám thành. Hắn giang chống đỡ lấy mở to mắt, phát hiện chính mình thế mà xuyên qua bước lên sóng lửa, ngạnh sinh sinh đụng vào cung điện cấm chế dày đặc mái vòm. Nguy rồi, còn chưa ổn định thân hình, trên nóc điện phủ văn sáng lên, cấm chế bị triệt để phát động. Vô số thiểm điện màu tím đồng thời đánh rớt, cơ hồ muốn đem hắn đổi nát. Lục Ly biến sắc, lập tức phân ra lít nha lít nhít quỷ vụ ở xung quanh người quấn quanh, lại lấy ra lúc trước đoạt được cực phẩm chiến giáp, một hơi phụ thêm. Giáp này hắn chưa luyện hóa, lúc này lấy ra phòng ngự, thật sự là phung phí của trời, có cực lớn có thể sẽ bị lực cấm chế này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng giờ phút này, hắn không cố được đau lòng. Thiểm điện đệm xuống, quỷ vụ khoảnh khắc bị tan rã một nửa, chiến giáp bị đánh trúng cháy đen. Lục Ly ngực một im lìm, vẫn cương ép giơ tay lên, lại lần nữa vung ra một quyền, đem khí lực sau cùng hóa thành phòng ngự. Oeng! Cả tòa cung điện ầm vang chấn động, Lục Ly bị hung hăng rơi xuống đất, mảnh đá vỡ ra, mặt đất lom ra một cái hố sâu. Hắn nằm tại đáy hố, toàn thân khói đen bốc lên, thở dốc gấp rút. Ngực đau đớn giống như là có đá vụn đè ép phổi, để Lục Ly cả người cũng giống như bị bổ ra một dạng. Nhưng tại trong thống khổ, quỷ bất động. Nó phảng phất biến thành một cỗ ấm áp lưu, ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, rót vào phá toái kinh mạch cùng cháy bỏng tạp phủ, mang đến một loại kỳ dị khoái cảm. Giống như là tại nóng hổi trong nham tương cua qua sau, bị đẩy vào một vũng âm suối, sảng khoái đến cực hạn. Lục Ly vẫn như cũ không dám kinh thường, hắn giang chống đỡ lấy thân thể, cắn răng quay đầu. Ngu Hoàng liền ngã tại cách đó không xa. Hắn bị một quyền đánh cho cơ hồ thành một đám bùn máu, cả người xương cốt đều gãy mất mấy lần, tứ chi bặm mẻo, ngũ quan mơ hồ, căn bản nhìn không ra nhân dạng. Theo lý thuyết, dạng này thương đã sớm đáng chết đấu. Có thể Lục Ly con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn trông thấy, bại huyết nhục kia mơ hồ lồng ngực, lại kịch liệt cổ động một chút. Sau một khắc, a, một đạo khàn giọng tiếng giống giận dữ từ ngu hoàng pha toái trong cổ họng nổ ra, thanh âm kia không giống như là người giống, càng giống là một loại nào đó hỏa diễm tại xé rách không khí rít lên. Tốt, đau nhức, người đáng chết. Một khắc này, được vinh dự phong hoa tuyệt đại, tư sắc vô song ngu hoàng đã triệt để biến thành một cái đáng sợ quái vật, toàn thân máu thịt bé bét, vẫn còn không chết. Càng kinh sợ hơn chính là, hắn quanh thân bắt đầu hiện ra một đạo màu xích kim hư ảnh, hỏa phượng dương cánh, cánh chim mở ra, đem hắn cả người bao ở trong đó. Hỏa diễm không có thiêu hủy thân thể của hắn, mà là tại tái tạo. Hắn tại niết bàn. Lục Ly con ngươi cuồng co lại, trái tim một trận cuồng loạn. Đây chính là chân phượng lực lượng, không phải khôi phục tương thế, mà là trực tiếp đi hướng khởi tử hoàn sinh cảnh giới. Quỷ cốt có thể khiến người ta sinh sôi không ngừng, nhưng cũng không có cách nào làm đến loại tình trạng này. Lục Ly trong lòng rét run. Hắn đối với ngu hoàng huyết mạch dâng lên gần như tham lam khát vọng. Nếu như ta cũng có được lực lượng như vậy, nhưng bây giờ không phải hâm mộ thời điểm, bởi vì cái kia hỏa phượng thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, sóng lửa bên trong. Ngu hoàng cái kia bị hoành thành huyết nhân thân thể, lại bắt đầu từ từ khôi phục hình dáng, giống như là muốn từ trong cho tàn trùng sinh trở về. Không có khả năng để hắn hoàn thành niết bàn. Lục Ly cắn chặt răng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn giáng chống đỡ lấy đứng lên, toàn thân cháy đen, ngay cả đại đao đều suýt nữa cầm không được, nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng so hỏa diễm còn cứng rắn hơn sát ý, lại không động thủ, liền đến đã không kịp. Hắn kéo lấy mình đầy thương tích thân thể, từng bước một hướng ngu hoàng đi đến, giọt máu rơi xuống đất, trưng lên từng tia khói trắng, đại đao trong lòng bàn tay chậm rãi giơ lên. Phượng hoàng cũng tốt, chân phượng cũng được. dù là ngươi chết một vạn lần, ta cũng phải tự tay lại giết ngươi một vạn lần. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống. Xuy, trường kiếm chắn ngang ở trước mặt hắn, mũi kiếm trực chỉ lồng ngực của hắn. Đủ, ngươi đã thắng, không cần thiết không phải giết hắn không thể. Là Du Diệu Diệu, nàng ngự kiếm mà đến, tay áo phân vật, đứng tại còn tại niết bàn ngu hoàng trước người. Lục Ly bước chân không có dừng lại, hắn chỉ là dương mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh tới cực điểm, lập tức lần nữa nâng lên đại đao. Hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, thuận cái cằm nhỏ tại trên mặt đất, huyết hồng chói mắt. Ta nói dừng lại, Tiêu Lân. Du Diệu Diệu thanh âm cao mấy phần, bước chân tiến lên trước một bước, kiếm mang khẽ run, như cũng không lùi. Đừng có dùng kiếm chỉ ta. Lục Ly gầm thét, đột nhiên vung lên trường đao, cốt văn hiện hiện, một đạo đao mang gào thét mà ra. Và anh. Du Diệu Diệu thân hình chấn động, bị một đao này làm cho liền lùi mấy bước, mũi chân phá toái hư không, thân kiếm tiêu khẽ, sát mặt nàng cũng triệt để lạnh xuống. Tiêu Lân, ngươi nếu thật giết Ngu Hoàng, ngươi biết hậu quả sao? Ngu Hoàng chính là Ngu gia thiên kiêu số 1, là Thiên Châu đại chiến hạch tâm hẳn giống, thân phụ chân phượng huyết mạch, càng bị xưng là nhân tộc cuột khởi hy vọng một trong. Ngươi nếu thật giết hắn, ngươi cho rằng Hồ tộc Phương Giao có thể giữ được ngươi a? Ngươi biết mình bây giờ làm là tại cùng dạng gì quái vật khổng lồ là được sao? Ngươi thật muốn bước ra một bước này sao? Lục Ly không có trả lời, chỉ là thở hổn hển, thân hình lảo đảo muốn ngã, nhưng trong mắt sát ý không giảm, ngược lại càng điên cuồng. Chương 406, khống chế cấm chế. Chương 406, khống chế cấm chế. Du Diệu Diệu đứng ở hắn phía trước, thần sắc phức tạp, mỗi chữ mỗi câu mở miệng lần nữa. Ngươi cùng người khác cùng đi cướp ta thánh nữ vị trí, ta không trách ngươi. Thua, là ta tài nghệ không bằng người, nhưng ngươi bây giờ nên tỉnh táo, chớ có lại sai thêm nữa. Lục Ly lại phun ra một búng máu, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ta mặc kệ giết hắn đằng sau sẽ như thế nào hồng thủy ngập trời. Ta chỉ biết là nếu để hắn tại lúc này niết bàn thành công, ta liền sẽ chết. Hắn chỉ vào vậy còn tại trong liệt diễm nhúc nhích Ngu Hoàng, từng bước một tới gần, cắn răng gầm nhẹ, tránh ra. Du Diệu Diệu trong mắt tạm đạm, nếu là hắn niết bàn thành công, ta cũng sẽ toàn lực hộ ngươi an nguy, nhưng ngươi như khăng khăng độc thủ, ta sẽ dốc toàn lực cả ngươi. Ta mặc kệ ngươi có thể hay không hận ta, nhưng ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi tự tay chôn vùi tương lai của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đạp không mà lên, trường kiếm hoành không, kiếm mang như tuyết chém xuống. Lục Ly bỗng nhiên nâng đao ngăn cản. Một đao này ẩn chứa điệp ra toàn thân thương thế đằng sau lực bộc phát, chỉ là hời hợt quét ngang mà qua, Du Diệu Diệu phi kiếm trong tay, vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành ánh sáng. Nhưng nàng thần sắc không hoảng hốt, tắt ở giữa, lại là mấy đạo linh tơ bay ra, tựa như lưu vân giống như bao lấy Lục Ly tứ chi, muốn đem hắn một mực vây khốn. Không có khả năng kéo Lục Ly trong lòng nổi lên một cỗ linh ý trong cơ thể của hắn thương thế cơ hồ đến cực hạn, Cửu Long chi lực không cách nào lại dùng, lại cử động, chính là đồng quy vô tận. Âm thầm tràn ra quỷ vụ cũng vô pháp tới gần Ngu Hoàng liệt diễm, đó là phượng huyết miết bản chí dương chi hỏa, cận thân tức diệt. Hắn bị Du Diệu Diệu nhất thời cuốn lấy, sát cơ lại tại trong lòng lan tràn. Có thể thời gian không chờ người. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp cái kia máu thịt bè bét Ngu Hoàng, không ngờ chậm rãi chống đỡ lấy thân thể bỏ lên. Hắn rõ ràng tứ chi và mèo, lồng ngực sụp đổ, thân thể cháy đen, có thể trong mắt lại bắn ra dọa người ánh sáng, quanh thân hỏa diễm như hoàng múa phi thăng, nóng bỏng như luyện ngục. Ngu Hoàng niết bàn, ngay tại chuẩn bị kết thúc. Lục Ly từ Ngu Hoàng trong mắt cảm nhận được rõ ràng một loại cơ hồ tan không ra sát ý, người này không chết, hôm nay chết chính là hắn Lục Ly. Ngu gia bối cảnh hắn không phải không biết, nhưng giờ phút này tên đã trên dây, nếu để Ngu Hoàng ở chỗ này hoàn thành niết bàn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hắn không có nắm chắc có thể lại chống đỡ được. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, oanh, toàn bộ đại điện đống nhiên vang lên một trận trầm thấp vù vù, một đạo sáng chói đến cực điểm cấm chế lôi quang đống nhiên từ mái vòm đánh xuống. Mục tiêu thình lình chính là cái kia nửa quỷ trên mặt đất, ngay tại niết bàn trùng sinh Ngu Hoàng. Ách a, Ngu Hoàng chưa đứng vững, liền lần nữa bị lôi mang đánh cho bay rất ra ngoài, toàn thân cháy đen, da thịt xoay tròn, niết bàn chi hỏa suýt nữa băng tán. Cấm chế, đám người thần sắc kỳ biến, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cung điện chỗ sâu, chỉ gặp Dạ Nhu tóc dài rối tung, đứng ở tạo hóa cổ đỉnh trước đó. Tòa kia nguyên bản đứng sừng sững bất động tạo hóa cổ đỉnh, tại giờ phút này chậm rãi thu nhỏ, vậy mà lơ lửng tại Dạ Nhu lòng bàn tay. Đáng chết, thật làm cho nàng triệt để nắm trong tay cung điện cấm chế. Cưu đạo tăng nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi. Dù là thiên phú thần thông của hắn am hiểu phá cấm, nhưng cũng rõ ràng, lực lượng cá nhân mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng cùng cả tòa viễn cổ cung điện cấm chế chống lại. Bước chân hắn lùi lại, ý đồ bỏ chạy. Nhưng một bước này rơi xuống trong nháy mắt, liền phảng phất khiên động toàn cung cơ quan. Ầm ầm, vô số lôi mang như sóng triều hiện, lưới điện giống như của tới, lốp bốt ở giữa, đem hắn cuốn nhập trùng điệp lôi vong bên trong. Nô a a, Cưu đạo tàng gầm thét liên tục, thân hình chật vật lùi lại, tóc tai bù xù, một đường mình trốn. Còn không đợi hắn vọt tới cửa điện, toàn bộ cửa đại điện cùng nhau đóng lại, mấy chục tòa cơ quan phong kín thông đạo, ngay cả không gian ba động đều bị cưỡng ép đè cho bằng. Mọi người đều hít sâu một hơi, lưng phát lạnh. Người điên rồi phải không? Du Diệu Diệu trừng lớn hai mắt, không cách nào tin nhìn chằm chằm Dạ Nhu. Có thể nàng vừa dứt lời, Dạ Nhu bên kia lại đột nhiên bung ra một đạo lôi mang, không chút lưu tình hướng nàng vào đầu bổ tới. Du Diệu Diệu thần sắc kỳ biến, vội vàng lùi lại, gọi ra vài kiện linh khí điệp ra phòng ngự, khó khăn lắm ngăn trở. Nàng trong nháy mắt lấy ra một khối tiếp dẫn lệnh bài, muốn na di ra bí cảnh, lại phát hiện không gian tĩnh mịch, pháp lực ngưng kết. Cái kia tiếp dẫn lệnh bài như chết vật bình thường, căn bản không phản ứng chút nào. Nàng rốt cục ý thức được, tại bên trong tòa cung điện này, Dạ Nhu đã thành chân chính chúa tể. Giờ phút này, sinh tử của tất cả mọi người đều là treo ở nàng một ý niệm. Dạ Nhu khỏe miệng treo máu, khí tức yếu ớt, lại ánh mắt sáng tỏ đến làm cho người không rét mà run. Thành công nàng nhẹ giọng phun ra, thánh nữ chi tranh đã kết thúc. Nàng ánh mắt lướt qua Lục Ly, dừng ở vậy còn đang thiêu đốt nhất bản chi hỏa ngu hoàng trên thân. Một tia lệnh ý từ nàng đấy mắt chậm rãi leo ra, nói hắn không có khả năng giết người, ta tới giết. Sau một khắc, Dạ Nhu đưa tay, đầu ngón tay của nàng lóe ra ánh sáng chói mắt, vô số lôi điện tại ngu hoàng đỉnh đầu hội tụ thành biển, oanh minh như thiên băng địa liệt, tất cả mọi người mảng nhĩ bù bù, không khí cơ hồ bị xé nát. Oanh, lôi đỉnh chút xuống như là thác nước nện xuống, lao thẳng tới cái kia còn tại trên mặt đất thở dốc ngu hoàng. Một khắc này, hỏa phượng nhất bản chi diễm vừa mới lại cháy lên, lại tại lôi quang bên trong trong nháy mắt vỡ nát. Huyết vụ cùng hỏa diễm trên không trung xen lẫn, bị lôi quang lập đi lặp lại xé rách. Ngu hoàng phát ra một tiếng khàn khàn đến cực điểm gào thét, lập tức bị lần nữa nuốt hết. Toàn bộ đại điện tia sáng tại lôi hỏa giao hòa bên trong kịch liệt lấp lóe. Trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng huyết tình, chấn động để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Ánh mắt mọi người tề tụ, chỉ gặp lôi điện tàn phá bừa bãi màn ánh sáng bên dưới, hai đạo nhân ảnh đồng thời bị tàn phá. Một người là Cửu đạo tàng, còn có một người là niết bàn sụp đổ ngu hoàng. Nhưng vào lúc này, Dạ Nhu quay đầu nhìn về phía U, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thanh âm khàn khàn lại mang theo một tia thoải mái. U, chúng ta thành công, U sững sờ, thần sắc lại không quá nhiều vui sướng, chỉ là nhìn nàng chằm chằm một chút, trầm giọng hỏi, đỉnh này có biện pháp vì ngươi chữa trị tàn thể sao? Dạ Nhu trong mắt khoe miệng trồi lên một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu, không được. Đơn giản hai chữ, mang theo không thể vãn hồi vận mệnh ý vị. U ánh mắt khẽ nhúc đích, lại cuối cùng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là chậm rãi thu kiếm mà đứng. Dạ Nhu lập tức quay người, đem ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân. Trong khi lật tay, hai cái bình ngọc bay ra, vạch phá không khí, rơi vào Lục Ly trong lòng bàn tay. Đây là chân long cùng chân phượng chi huyết, theo ước định, hiện tại cho ngươi. Lục Ly tiếp nhận bình ngọc, ánh mắt nghiêm trọng, trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn qua nàng, phảng phất tại suy tư điều gì. Dạ Nhu không để ý đến, thần sắc nhất chuyển, ánh mắt quét về phía Du Diệu Diệu, ngươi thua. Du Diệu Diệu trong mắt trầm mặc không nói. Dạ Nhu ngữ khí lại không mang theo trào phúng, ngược lại bình tĩnh nói, ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi bất khí. Nàng dừng một chút, ánh mắt có chút một đù, ta sẽ không giết ngươi. Thánh nữ chi tranh cũng không phải là không phải ngươi chết ta sống. Ra bí cảnh sau, ngươi cũng có thể tiếp tục cùng U làm bằng hữu. Trong nội tâm nàng minh bạch, cho dù là U đạt được tạo hóa đỉnh, trở thành thánh nữ, nếu thật là bất kể đại giới đánh giết nàng này, tất nhiên sẽ dẫn tới cổ tộc một số người cửu thị, nàng cùng U tất lại đều là ngoại nhân, thật muốn giết người này, cũng không phải lấy nàng cùng U chi thủ. Chương 407, thánh nữ chương 407, thánh nữ Du Diệu Diệu há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Dạ Nhu đã phất tay phất một cái. Một đạo cấm chế chi lực lặng yên phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, Du Diệu Diệu thân hình liền bị chuyển tống quang mang nuốt hết, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong đại điện. Làm xong đây hết thảy, Dạ Nhu xoay người lần nữa, ánh mắt rơi vào lôi đỉnh bên trong. Cửu đạo tàng, hắn lúc này toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, thậm chí hiển hóa ra bản thể, chừng cao mấy trượng, gào thét liên tục, cũng đã vô lực dãy rủa. Người sao dám giết ta? Hắn cắn răng gầm thét, ngựa khí vẫn lộ ra không cam lòng, ta chính là Huyền Thao tộc thiếu chủ. Ngươi như giết ta, tạo hóa cổ tộc cũng chịu đựng không nổi tộc ta lửa giận. Ta vì sao không dám? Dù sao ta cũng sống không lâu. Dạ Nhu ngữ khí lạnh nhạt, chữ chữ rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lòng bàn tay một nắm, lôi điện lại lần nữa tăng gọn, thẳng đánh xuống. Có thể cái này điện quang chỉ là sát na liền im bặt mà dừng. Trong điện đống nhiên truyền đến một tiếng xa xăm thở dài. Chẳng biết lúc nào, một cái lao giả râu tóc bạc trắng hư ảnh đã lặng yên đứng ở hư không. Hắn áo bào phong cách cổ xưa, manh mối như điều, trên nét mặt mang theo một loại siêu thoát phàm trần bình tĩnh. Lục Ly biến sắc, gần như trong nháy mắt cảm nhận được tâm thần bị khóa lại. Dạ Nhu thì toàn thân run lên, dương mắt nhìn hướng người tới. Tiểu nữ hoa lão giả thanh em giống như hồng trùng, lại dẫn một tia thương tiếc, phàm nhân thân thể có thể khống chế càn nguyên điện chi cấm chế, tâm tính của ngươi cùng nội tính đã đủ để gánh chịu Du Thịnh đại nhân ý chí. Ngươi có tư cách đạt được Du Thịnh lão tổ truyền thừa. Trong điện mọi người đều chấn. Truyền thừa? Du Thịnh lão tổ, tạo hóa cổ tổ sử thượng vị kia mạnh nhất, từng hành ép một thế chân tôn cường giả. Trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan, lại không một người dám mở miệng. Đối mặt bậc cổ lão tồn tại này, đám người cùng nhau chắp tay hành lễ, đồng nói: "Xin ra mắt tiền bối." Lão giả ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng than nhẹ một tiếng, "Ta chính là các vị chỗ càn nguyên điện khí linh. Nay hình, nhận Du Thịnh lão tổ khi còn sống một tia chấp niệm biến thành. Lão tổ từng nói, phàm có thể khống chế càn nguyên điện người, liền có thể kế thừa đạo, kế thừa ý chí." Nói đến đây, ánh mắt của hắn dừng ở Dạ Nhu trên thân, thanh âm trầm thấp lại mang theo ý, "Ngươi mới là ta tạo hóa cổ tộc thánh nữ." Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. U ngơ ngác một chút, nhưng lại chưa lộ ra quá đa tình tự. Kỳ thật nàng đối với thánh nữ vị trí cũng không thèm để ý, nàng muốn bất quá là tại tạo hóa cổ tộc bên trong sống sót thôi, muốn có một cái có thể an tâm tu luyện, an tâm mạnh lên hoàn cảnh. Thánh nữ Dạ Nhu cười khổ, khoe môi vết máu tại run nhẹ nhẹ. "Khí linh tiền bối, chỉ sợ ngươi có chỗ không biết, ta bây giờ bộ này không chọn vẹn chi thân, thọ nguyên không nhiều, cái này thánh nữ vị trí hay là do U tới đi." Khí linh chậm rãi lắc đầu, thanh âm không mang theo tình cảm, "Lão tổ chi mệnh, không thể trái. Dù là ngươi chỉ còn một hơi, cũng muốn kế thừa ý nghĩa. Dù là chỉ sống một ngày, ngươi cũng là ta tạo hóa cổ tộc thánh nữ." Nói đi, hắn nhấc chỉ điểm nhẹ, một sợi kim quang phá không, dung nhập Dạ Nhu mi tâm. Dạ Nhu thân thể hơi chấn động một chút, cả người đều bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. đây là Du Thịnh lão tổ cuộc đời cấm chế truyền thừa. Từ hôm nay trở đi, ngươi là Du Thịnh đệ tử thân truyền, tạo hóa cổ tộc thánh nữ. Khí linh thanh âm trở nên trang nghiêm túc mục, về phần quy tắc của ngươi không trò bẹn, cũng không phải là vô giải. Nếu có thể hiểu thấu đáo trong đạo này chân ý, lấy cấm chế tu hình, lấy pháp vi cốt, có thể tái tạo chân thân. Không tin trời, không tin số mệnh, duy tin mình. Dạ Nhu giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu vô số cổ lao chú văn cùng cấm chế thuật lý điên cuồng tràn vào, thần thức bị quang hải bao phủ. Một lát sau, ánh mắt của nàng trở nên linh hoạt kỳ ảo mà hoảng hốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bí cảnh chỗ sâu, một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên. Ông. Tiếng chuông xuyên thấu hư không, trực tiếp truyền ra bí cảnh, quanh quẩn tại toàn bộ tạo hóa cổ tổ thánh địa trên không. Tất cả tu sĩ đều nghe được cái kia đạo cổ lao tuyên cáo, tuyên, Du Thịnh lao tổ làm cho, từ hôm nay trở đi, Dạ Nhu nhận lao tổ y bát, là Du Thịnh đệ tử thân truyền, cũng là tạo hóa cổ tộc tân nhiệm thánh nữ. Thanh âm kia quần quần truyền ra bí cảnh, chấn động toàn bộ tạo hóa cổ tộc. Trong lúc nhất thời, vô số cổ tộc tu sĩ kinh hãi nghẹn ngào, Dạ Nhu, bọn hắn phần lớn người thậm chí cũng không từng nghe qua cái tên này. Du Diệu Diệu, u, mới là bọn hắn công nhận chuẩn thánh nữ. Nhưng hôm nay, Du Thịnh lao tổ ý chí đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, không người có thể tuân. Cho dù là trong tộc tầng cao nhất, cũng không thể không quỳ gối dập đầu. Tại phía xa thánh địa chỗ sâu, chính bế quan đương nhiệm tạo hóa cổ tổ, phút chốc mở ra hai mắt. Hắn lặng lặng nghe xong cái kia tuyên cáo, tha khẽ, ngược lại thật sự là xem thường tiểu nữ hài này, thanh âm của hắn bé không thể nghe, đã là lao tổ chi ý, liền theo hắn đi thôi. Nếu nàng thật có thể nghịch thiên cải mệnh, nắm giữ Du Thịnh lao tổ cấm chế chi lực, tái tạo chân thân, cũng chưa hẳn không phải tộc ta may mắn. Nói xong, cổ tổ lại lần nữa nhắm mắt, thiên địa yên tĩnh như cũ. Trong đại điện, lôi quang phút chốc lại lần nữa tăng vọt. Chỉ là một cái chớp mắt, nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ cựu đạo tàng, thần hồn liền tại vạn lôi bên trong hôi phiên diệt, ngay cả ai hào cũng không từng truyền ra, chỉ còn lại có một bộ cháy đen thân thể tàn phế trùng điệp rơi xuống đất. Lão nhân đứng chắp tay, thanh âm có một chút thê lương, thượng cổ yêu tộc cũng dám ở ta tạo hóa cổ tộc làm giữ. Ai? Những năm này, nhân tộc đích thật là tinh thần sa sút. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào Ngô Hoàng trên thân, lúc này Ngô Hoàng vốn là bị Lục Ly trọng thương, lại bị Dạ Nhu dùng cấm chế tẩy lễ, đã hấp hối, trên người niết bàn chi hỏa cận tồn một sợi dư ôn đang chậm rãi lan tràn. Thân thể của hắn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, huyết nhục khét lẹt, khí tức tận tuyệt. Lão nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú thật lâu, mới nói khẽ, không sai. Nhân tộc lại ra một tên thiên tiêu, chân linh huyết mạch như vậy tinh khiết. Nếu có thể sống qua kiếp này, ngày sau tất là nhân tộc trụ cột. Dạ Nhu muốn mở miệng nói cái gì, lão nhân lại chưa cho nàng cơ hội. Hắn tay áo một quyển, trực tiếp đem Ngô Hoàng từ lôi vực bên trong nhấc ra, thoáng qua đưa cách đại điện. Sau một khắc, cổ tộc thánh địa quảng trường, thưa không chấn động. Một đạo máu thịt bé bé, tiêu điên cuốn thân thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào mặt đất, ném ra một đạo hố to. Trên quảng trường vô số tu sĩ cùng kêu lên kinh hô, ánh mắt kinh hãi. Đó là ai? Tựa hồ còn sống. Thời gian dần qua, có người nhìn qua bộ ngực hắn cái kia một tia chưa tắt nhất bản chi hỏa, sắc mặt đại biến, run giọng nói, không, không thể nào. Cái kia, đó là Ngô Hoàng. Ngô Hoàng, phong hoa tuyệt đại, chân phượng chuyển thế Ngô Hoàng, làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Là ai có thể đem hắn đánh thành dạng này? Đang lúc đám người kinh hãi không thôi lúc, Tiêu Khu Trùng, một đạo xé rách thiết hầu gầm thét vang vọng cả tòa thánh địa. Tiêu Lân, ngươi đáng chết, chờ ta gặp lại ngươi lúc nhất định chém ngươi. Ngô Hoàng phảng phất dốc hết cuối cùng một ngụm khí lực gào thét lên tiếng, chợt mất đi khí tức đoạn tuyệt, chỉ còn lại một sợi phượng hỏa quấn quanh sinh cơ. Một tiếng này gầm thét như lôi đình xuyên qua thiên hùng, vang vọng thật lâu. Lập tức toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người thần sắc đều từ chấn kinh hóa thành ngưng trọng. Hắn đều là Tiêu Lân. Ai là Tiêu Lân? Chẳng lẽ Ngân Nguyệt Hồ tộc cái kia phò mã chính là hắn đem Ngô Hoàng đánh thành dạng này? Du Diệu Diệu, Lưu Dương, những người này chỉ sợ đều làm không được đi. Trong đại điện, lôi đình đã hơi thở, bùi bặm đem rơi. Khí linh ánh mắt lần nữa chậm rãi đảo qua toàn trường, thần sắc nghi hoặc lại mở mịt. Hắn lần nữa nhìn Dạ Nhu một chút, sau đó hắn lại nhìn U một chút, chần chờ một lát, lại nhìn chằm chằm Lục Ly, đáy mắt vẻ kia thần sắc cổ quái rốt cục kìm nén không được. Một lát sau khi trầm mặc, hắn thở thật dài một cái, thanh âm lộ ra một cỗ kinh ngạc, ta đến cùng ngủ say bao lâu? Đêm nay là năm nào? Chẳng lẽ lại, ta tạo hóa cổ tộc đã vong, đã bị cốt tộc chiếm lĩnh phải không? Chương 408, hung danh hiển hách. Chương 408, hung danh hiển hách. Dạ Nhu cùng U liếc nhau một cái, thần sắc đều có chút không nói gì. Khí linh thần sắc trầm ổn, tựa hồ đang nếm thử cùng ngoại giới câu thông. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nguyên lai ngươi là không chọn vẹn chi thân, thế mà xuất từ một chỗ tràn đầy cốt tộc động phủ trong bí cảnh. Hắn cúi đầu trầm ngâm, ngữ khí phức tạp, thương hải tăng điển, đã từng không ai bị nổi cốt tộc, lại cũng rơi vào kết quả như vậy. Trầm mặc một lát, hắn đống nói bất quá, không sao, tạo hóa cổ tộc từ trước đến nay chỉ tôn cường giả, chỉ cần là nhân tộc thiên tiêu, tự nhiên hoan nghênh. Lời vừa nói ra, trong điện mấy người mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Lục Ly càng là tại khí linh ban sơ xác nhận Dạ Nhu là thánh nữ một khắc này, liền đã lặng yên tán đi nàng bên cạnh quỷ vụ. Cái kia xương mù vốn là Lục Ly dùng để kiềm chế Dạ Nhu thủ đoạn, tu sĩ tầm thường khó mà phát giác. Nhưng đối mặt khí linh tồn tại bực này, Lục Ly không dám đánh cược, vạn nhất gây nên hiểu lầm, gây nên khí linh phản cảm liền không xong, liền quả quyết triệt hồi, không lộ mảy may. Đến tận đây, trong bí cảnh phong ba, rốt cục có một kết thúc. Du Diệu Diệu một đoàn người, chết thì chết, truyền tống, cựu đạo tàng hình thần câu diện, Ngô Hoàng trọng thương bị đưa ra, mà tên kia còn sống trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng bị một đạo lôi quang truyền tống ra bí cảnh. Nhưng mà, để cho người ta bất ngờ chính là, tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại bị truyền tống ra ngoài đằng sau, liền tao ngộ vô số tu sĩ truy vấn. Hắn vì không muốn để cho trên mặt của mình quá mức khó xử, cho nên cũng không có như thực cáo chi trong bí cảnh tình huống, ngược lại đem ý sợ hai chuyển thành đối với Lục Ly cường đại nói quát. Thực lực của ngươi thế mà cũng đi ra, mau nói, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nghe chút vấn đề này, lập tức nghĩa chính ngôn từ vô ngữ nói, các ngươi cho là ta có thể còn sống đi ra ngoài là vật khí? Không, là bởi vì ta phản ứng rất nhanh, lẫn mất kịp thời. Ta thế nhưng là tận mắt thấy cái kia Tiêu Lân ba đầu sáu tay, chín cái đầu nứt rồng, đưa tay chấn sát liệt thiên tẫn, nhấc chân oanh bạo huyền thảo tộc thiếu chủ. Ngu hoàng đều bị hắn một trường vỗ bay, thiêu đến chỉ còn xương cốt. Các ngươi cho là ta là bị dọa đến chỗ tới? Thả ngươi mẹ cho dám thúi. Hắn vung tay áo, kích động đến khỏe miệng đều rút mấy lần, nghiến răng nghiến lợi nói, ta là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói đi, hắn tay áo hất lên, ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất vừa mới tại trong bí cảnh huy kiếm chém yêu, huyết chiến quần hùng. Đám người bạn còn có chút chần chờ, dù sao hắn vết thương chẳng chịu, khí tức hỗn loạn, thấy thế nào giống như là bị đánh chạy trối chết loại người kia. Bất quá, lúc có người liên tưởng đến ngu hoàng bị truyền tống ra bí cảnh lúc, một tiếng kia không cam lòng gầm thét, tự nhiên càng chắc chắn Tiêu Lân cường đại sự thật. Thế là, Tiêu Lân danh hào, tại rất nhiều hoàn toàn không có bản nhân tham dự tình huống dưới, cứ như vậy lấy cực kỳ không hợp thói thường phương thức truyền bá ra. Nghe nói cái kia Tiêu Lân, thân phụ đại hung chi huyết, lấy chân linh làm thức ăn, vừa hiện thân liền có vạn quỷ kêu khóc. Ngươi cho rằng Phương Giao là vì cái gì nhận hắn thành đạo lữ? Đây chính là Ngân Nguyệt Hồ tộc mấy ngàn năm qua duy nhất một lần chủ động cùng nhân tộc kết thân. Cũng chỉ có đại hung huyết mạch mới có thể bị nó tán thành một truyền mười, mười truyền trăm, mấy ngày bên trong, toàn bộ tạo hóa cổ tộc trên dưới, nhân tộc các châu thế gia môn thiệt, cơ hồ không người không tại truyền Tiêu Lân tên. Lúc này Lục Ly vẫn xếp bằng ở trong cung điện, nỗ lực vận chuyển linh lực, áp chế thể nội mấy đạo dư thương. Hắn yên lặng nuốt vào một viên khôi phục linh dược, mà hắn cũng không hiểu biết, ngoại giới liên quan tới hắn truyền thuyết đã càng truyền càng không hợp thói thường. Dạ Nhu khi lấy được khí linh thừa nhận sau, bắt đầu nếm thử tiêu hóa Du Thịnh lão tổ truyền thừa, tạm thời liền lưu tại trong cung điện. Nàng quanh thân cấm chế lượn lờ, khí cơ nội liễm, rõ ràng đang đứng ở thời khắc mấu chốt. U bên kia, cũng tại cùng Cửu Đạo Tàng một trận chiến bên trong bị thương không nhẹ, cũng lựa chọn tại trong cung điện nhắm mắt chữa thương. Mấy người còn lại bên trong, Liêu Kiếm, Triệu Nguyên, Diệp Tiên may mắn sống sót, Dạ Nhu tự thân vì ba người tất cả mở ra một đạo ngọc môn. Ba người đều có thu hoạch, lúc đi ra thần sắc phấn chấn, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Thương Tiên Trúc thương thế nặng nhất, cơ hồ bị ngu hoàng đánh đến trọng tàn. Dạ Nhu lấy ra một viên đan dược chân quý, vì đó ổn định thương thế sau, đơn độc vì đó mở ra hai đạo ngọc môn. Mà lúc trước bọn hắn lấy được một linh quả, tại Lục Ly một câu đằng sau, liền từng cái ngoan ngoan giao ra. Trải qua trận chiến kia rung động, đám người sớm đã minh bạch, Lục Ly cường đại viễn siêu tưởng tượng. Gặp lại tân nhiệm thánh nữ Dạ Nhu, đối với nó ẩn ẩn tốt như thế thái độ sau, bọn hắn cũng đều biết điều mà cúi đầu, không muốn lại nổi lên xung đột. Về phần tiến vào bí cảnh trước cùng Dạ Nhu tám thành đoạt được ước định, tại Dạ Nhu hứa hẹn cho Lục Ly đơn độc mở ra 6 đạo ngọc môn cơ duyên đằng sau, Lục Ly cũng liền thức thời không có nhắc lại. Hắn nhìn ra được, mấy người kia là Dạ Nhu chuẩn bị tại ngày sau bồi dưỡng thế lực mầm móng. Nàng hiện tại đã là tạo hóa cổ tộc thánh nữ, nếu muốn ở trong tộc đặt chân, tự nhiên cần bố trí xuống chính mình căn cơ. Mà mấy người kia xuất thân bất phàm, trong đó Triệu Nguyên cùng Liêu Kiếm đều là tiên bi cường giả, Khương Tiên Trúc càng là đứng hàng tiên bi hàng đầu, phía sau đại biểu không chỉ có riêng là cá nhân. Về phần cho Lục Ly cam kết 6 cái ngọc môn, Dạ Nhu nói thẳng bởi vì bận tâm khí linh tiền bối thái độ, không dám cho Lục Ly đơn độc mở ra quá nhiều ngọc môn, 6 cái đã là cực hạn. Lục Ly ở trước mặt đáp ứng sảng khoái, nhưng trong lòng cũng không chân chính thỏa mãn. Hắn bất động thanh sắc tràn ra quỷ bộ, âm thầm lặng lẽ tiêu ký hơn 10 đạo cấm chế không chọn vẹn ngọc môn, tính toán đợi thương thế khôi phục đằng sau, lại đơn độc đi tìm tỏi cơ duyên. Chỉ là, khí linh danh giới cuối cùng vẫn cần thăm dò. Như tùy tiện làm tức giận, đối phương thật động thủ trấn áp, đó mới là được không bù mất. Về phần Cửu Đạo Tàng tàn thi, bị lôi kiếp chi lực phá hủy hơn phân nửa, huyết nhục phá toái, nguyên thần câu diệt. Nhưng Lục Ly cũng không lãng phí, thừa dịp không người chú ý, lặng yên đem nó thân thể tàn phế thu vào trong chứa vật đại. Hắn dự định ngày sau nghiên cứu một phen huyền thao tộc huyết mạch, loại này lấy thôn phệ chứ danh đặc thù huyết hệ, có lẽ có thể kích phát quỷ cốt một ít chưa từng thức tỉnh năng lực. Dưới mắt khẩn yếu nhất là chữa thương. Ngưu Hoàng chân phượng huyết mạch có thể ngạnh kháng Lục Ly lấy mạng đổi mạng sát chiêu, thậm chí còn có được niết bàn chi năng. Nếu không có Dạ Nhu nắm trong tay tất cả cấm chế, chỉ sợ chờ hắn niết bàn sau khi thành công, chính mình cũng giữ nhiều lành ít. Vô luận là chân linh huyết mạch hay là cường giả yêu tộc, đều không thể phớt lờ. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt tỉnh táo như băng. Tại mảnh này đại thiên thế giới, vạn tộc săn sát, huyết mạch mạnh mẽ, tuyệt không phải người thường có khả năng ước đoán. Bất kỳ một cái nào nhìn như vô hại đối thủ, phía sau có lẽ đều cất giấu lực lượng bị diệt. Dạ Nhu đã là như thế. Nàng nguyên bản số tuổi thọ không nhiều, lại bởi vì trận này bí cảnh truyền thừa, nhất phi trùng thiên, đến cổ tổ Du Thịnh chi truyền. Như nhờ vào đó chữa trị nhân quả xương, thậm chí xông phá nhân quả xương không cách nào đột phá ngưng khí tu luyện cực hạn, tương lai tiềm lực to lớn, ngay cả Lục Ly cũng không dám kinh thị. Huống chi, hắn lúc này đã là cao quý thánh nữ, tạo hóa cổ tộc tương lai thế tất sẽ dốc sức đến đỡ. Chương 409, lựa chọn ngọc môn chương 409, lựa chọn ngọc môn như lúc trước có thể nhất cử khống chế nàng hồn huyết liên tốt. Lục Ly trong lòng hiện lên một tia đáng tiếc. Lúc trước hắn cùng nàng này đánh cờ thời điểm, hắn chưa từng đắc thủ, bây giờ càng là không có chỗ xuống tay. Dạ Nhu bây giờ khống chế cung điện cấm chế, một ý niệm liền có thể dẫn dắt cung điện lôi kiếp chi lực, Lục Ly cũng không thể không càng thêm cẩn thận. Hắn xưa nay không từng hoàn toàn tín nhiệm nàng này. Lúc trước cùng nàng đơn độc đối thoại thời điểm, Lục Ly liền ẩn ẩn cảm thấy trong lời nói của nàng có sơ hở. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là vì đoạn này chuyển thừa mà đến. Chỉ bất quá dùng yếu đuối cùng đáng thương ngụy trang rất tốt thôi. Nhưng cũng có thể là ta quá nhạy cảm. Lục Ly nhàn nhạt thở dài, lập tức đem tạm niệm chặt đứt, không nghĩ nhiều nữa. Thời gian kế tiếp, Lục Ly trong đại điện này, khoanh chân bất động, tinh tu chữa thương. Hắn một bên nuốt một linh quả, một bên điều động quỷ cốt chi lực, cưỡng ép chữa trị thể nội quần quần ám thương. Mỗi một hơi thở linh khí vận chuyển, đều dẫn động tới thể nội mấy đạo vết rách giống như kinh mạch nội khổ riêng, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có mở mắt, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo áp chế, yên lặng chịu đựng. Thẳng đến ngày thứ 15, thể nội linh lực mới dần dần hướng tới bình ổn, khí tức trầm ngưng, thương thế cuối cùng bị triệt để đè xuống. Cái này từng cái phóng đại bản một linh quả, quả nhiên không tầm thường. Bên trong chứa tinh thuần linh khí viễn siêu bình thường một thuộc tính linh vật, thậm chí tại chữa trị thương thế đồng thời, còn thôi động tu vi của hắn, làm cho Lục Ly triệt để đột phá đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, tạo hóa cổ kinh tại một linh quả linh khí tầm bổ bên dưới, cũng ẩn ẩn có chỗ tinh tiến, trước đó đại chiến tiêu hao tạo hóa linh khí, đang kéo dài nuốt phía dưới đã dần dần bù đắp. Lục Ly biết rõ, tiếp tục lưu lại nơi đây ý nghĩa đã không lớn, liền bắt đầu các loại Dạ Nhu xuất quan. Rốt cục, lại một ngày đêm khuya, Dạ Nhu chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt khôi phục thanh minh, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly lúc này mới lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Có thể mở ra ta cái kia sáu đạo ngọc môn." Dạ Nhu giống như đã sớm chuẩn bị, lạnh nhạt đứng dậy, "Ngươi chọn lựa tốt ta." Lục Ly nhẹ gật đầu. Hắn lúc trước đang dùng vị vụ âm thầm dò xét ngọc môn lúc, không những ở tìm kiếm không chọn vẹn ngọc môn, cũng đem những cấm chế kia bảo tồn hoàn chỉnh nhất, khí tức sâu xa nhất ngọc môn từng cái đi lại. Hắn lúc này tâm tình kích động, khát vọng như vậy phất nhanh một bút. Sau lưng, Ú không nhanh không chậm theo sau, nhiều hứng thú mà hỏi, "Cái này mở ra ngọc môn a, nói cho cùng cũng cùng cược bảo không sai biệt lắm, mỗi một đạo ngọc môn đằng sau, đến cùng là pháp bảo, đan dược, công pháp hay là đồng nát sát vụ, ai cũng không nói chắc được." Lục Ly nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí bình thản, "Ngươi cũng mở ra ngọc môn rồi sao?" Ú khẽ môi nhếch lên mỉm cười, "Chờ ngươi sau khi đi, nơi này còn lại tất cả ngọc môn cơ duyên, đều là ta cùng Dạ Nhu, ta gấp cái gì? Đây là ngươi hâm mộ không đến." Lục Ly không còn gì để nói, Dạ Nhu đã ngạ nghệ hắn một chút, trong giọng nói mang theo một chút hừ nhẹ, "Ngươi như nguyện ý như vậy lưu tại tạo hóa cổ tộc, ta cũng không có quên ban đầu ở tiên bi trước đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn." Nàng dừng một chút, ánh mắt ý vị thâm trường quét về phía bên người Ú, khóe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa, "Đến ta tạo hóa cổ tộc, không thể so với ngươi cái kia ngân nguyệt hồ tộc tốt hơn nhiều. Ta và ngươi nói, chúng ta Ú, tại trang phục nữ tử thời điểm, thật đúng là có được vạn năm khó gặp dung nhan tuyệt thế." Ú lông mày nhíu lại, một mặt mờ mịt, "Giữa các ngươi còn có cái gì ta không biết giao dịch phải không? Chẳng lẽ cùng ta có liên quan?" Nghe vậy, Lục Ly có chút cổ quái lắc đầu nói, "Không cần, ta không thích có quá nhiều trói buộc." Dạ Nhu cũng không giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có lại tiếp tục dây dưa cái đề tài này, ngược lại ngữ điệu nhất chuyển, nói tới trước đó mấy người chỗ mở ra ngọc môn cơ duyên, vừa rồi trong những người kia, Liêu Kiếm vận khí tốt nhất, cái kia đạo ngọc môn sau thế mà cất giấu một kiện cổ bảo, mặc dù hơi có không trọn vẹn, nhưng ít ra linh tính không mất, lại khắc họa cổ văn, có lẽ là truyền thừa tại thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống đồ vật, uy năng bất phàm. Nàng nhẹ nhàng dừng một chút, so sánh dưới, Thương Tiên Trúc liền thảm hơn nhiều. Hắn tuy được hai đạo ngọc môn, một đạo bên trong là chút linh khí mất hết tàn phá pháp bảo, một đạo khác bất quá là một đống linh thạch thôi, mặc dù trong đó số lượng không ít, nhưng là so sánh hắn trận chiến này hung hiểm đến xem lời nói, cũng không coi vào đâu. Bất quá, hắn ngược lại là không nói gì thêm, U đống nhiên xen vào một câu, "Ngự khí kỳ dị, còn có thể nói cái gì? Tiểu tử kia sớm bị ngươi nắm đến xít sao? Lúc trước thấy một lần ngươi, trong mắt đều thẳng. Ta nhìn a, ngươi nếu không gả, hắn sợ là đời này đều không cưới." Dạ Nhu nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, không có đáp lời, khóe mắt lại nhịn không được kéo ra. Lục Ly nghe lời nói này, mới tùy ý quét Dạ Nhu một chút. Nói thật, nàng xác thực cùng mình thấy nữ tử khác khác biệt. Thân hình của nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt kia không tính yêu diễm, lại ngũ quan đẹp đẽ, tỷ lệ cực diệu, nhất là một đôi mắt đen nhánh trong suốt, hơi năng mang theo một chút linh động cảm giác, dễ dàng cứ gọi người nhớ kỹ. Bất quá nếu bàn về dung mạo, khẳng định vẫn là không sánh bằng Du Diệu Diệu, phương giao cấp độ kia xinh đẹp xuất trần mỹ nhân. Về phần Lu, Lục Ly đều chưa từng thấy qua con gái nó trang, coi như nữ trang, mặt cũng là che đến kín mít, cũng không có cơ hội cùng người khác tương đối. Lục Ly trong lòng yên lặng đậu đen rau muốn một câu, cái này Khương Tiên Trúc là có cái gì đam mê đặc thù sao? Hắn nhớ tới cái kia tàn nhang thiếu niên, mặc dù nhìn người vật vô hại, lại tại thời khắc mấu chốt vì Dạ Nhu trực tiếp đâm lưng Du Diệu Diệu một đao. Thậm chí phía sau vì cho Dạ Nhu khống chế cấm chế tranh thủ thời gian, ngăn chặn Ngô Hoàng, bị đánh gần chết cũng không lùi. Thế mà có thể nghĩa vô phản cố đặt cửa tại một cái chỉ là phàm nhân Dạ Nhu trên thân. Là đầu óc hỏng, vẫn là bị rót cái gì thuốc mê? Khúc Dạ Nhu ho nhẹ một tiếng, lời nói xoay chuyển, hướng Lục Ly nói, "Tốt, đừng nói nhảm, ngươi chọn đâu?" Sau nửa canh giờ, Lục Ly đứng tại một tòa ngọc môn trước, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Phía trước ba đạo ngọc môn, hắn nhưng là từng cái chọn lựa ra, bề ngoài cấm chế bảo tồn hoàn chỉnh, thần thức đảo qua lúc cũng không rõ ràng sơ hở. Có thể Dạ Nhu cho hắn theo thứ tự mở ra sau, hắn lại trơ mắt nhìn, trống không. Ba cái ngọc môn, tận gốc linh thảo đều không có, thậm chí liên tiếp phá nát pháp bảo tàn viễn cũng không thấy, triệt để sạch sẽ, phản phất vừa mới bị thanh tẩy qua bình thường. Lục Ly ngay từ đầu còn hoài nghi có phải hay không Dạ Nhu động tay chân gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, liền cũng hiểu biết rất không có khả năng. Những này ngọc môn dù sao cũng là chính hắn chọn, nàng nhiều lắm là chỉ là hiệp trợ mở ra thôi. Xem ra những này ngọc môn giá trị cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài cấm chế hoàn hảo trình độ. Lục Ly hít sâu một hơi, không do dự nữa, tùy ý tại còn lại ngọc môn ngón giữa ba cái. Chương 410, nửa bước linh bảo, Cửu Long ấn. Chương 410, nửa bước linh bảo, Cửu Long ấn. Đạo thứ tư ngọc môn mở ra. Bảo quang chưa hiện, đùi bằng bay lên, nhưng mà sau một khắc, một cỗ nồng đậm linh khí cơ hồ đập vào mặt. Lục Ly thần thức quét qua, con ngươi đột nhiên co lại. Tất cả đều là linh thạch. Ngọc môn sau lại chất đống dòng dã một phòng linh thạch, số lượng khổng lồ, cơ hồ chất thành núi nhỏ. Thô sơ giản lược tính ra, chỉ ít mấy trăm vạn. Chỉ sợ, bình thường túi trữ vật đều chứa không nổi. Lục Ly sắc mặt cổ quái, lấy ra một viên không biết lúc nào chết ở trong tay hắn quỷ xui xẹo trên người túi trữ vật, đem chọn ở giữa linh thạch núi nhỏ càn quét không còn. Trên mặt hắn tiết thanh rốt cục rút đi mấy phần, khóe miệng cũng rốt cục giật giật. Đạo thứ năm ngọc môn mở ra. Quang mang lóe lên, nổi lên, chỉ là một chiếc bình ngọc. Thân bình màu xanh, linh khí nội liễm, lại ẩn có dòng nước gấm lượn lờ, xem xét liền biết bất phàm. Lục Ly lấy ra bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ cực kỳ nồng nặc dược hương trong nháy mắt tràn ra, hắn nhẹ nhàng khẽ ngửi, chấn động trong lòng. Đây là tam phẩm trở lên đan dược. Vật này đã vượt xa chút cơ cảnh sử dụng phạm vi, thậm chí là kim đan cường giả cũng vì đó đỏ mắt bảo dược. Lục Ly không chút do dự đem nó thu vào chứa vật đại, tâm tình lần nữa thăng bằng mấy phần. Đạo thứ 6 ngọc môn vừa mở, dị tượng đột sinh. Một đạo chói mắt bảo quang ầm vang nở rộ, một tiếng như long ngâm như lôi bạo khẽ kêu tại cung điện ở giữa quanh quẩn, mang theo một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác áp bách, cơ hồ đem mọi người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lục Ly tâm thần chấn động, cưỡng ép định trụ thân hình, lại phát hiện trước mắt hiện ra một vật. Đó là một phương cổ ấn, lớn chừng bàn tay, trôi nổi tại giữa không trung, bốn bề bao quanh kim hồng sen lẫn lưu quang, xoay chậm chậm. Ấn thân trung ương mấp máy một đạo long đồng màu vàng, trên đó khắc lấy 9 đạo long văn, mỗi một đạo đường vân bên trong đều lưu chuyển lên khác biệt thuộc tính dị tượng, lôi, lửa, nước, gió, đất, mộc, băng, kim, độc, đều là ẩn ẩn như hiện, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa và tượng. Mọi người ở đây chưa từ long ngâm kia trong rung động lấy lại tinh thần lúc, Giả Nhu cũng đã sắc mặt đổi biến, nhịn không được thở nhẹ một tiếng, cổ bảo. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp cổ bảo, thậm chí đã nửa bước vào linh bảo hàng ngũ. Trong giọng nói của nàng mang theo khó mà che giấu kinh ngạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biển kia quang mang như biển, chìm chìm nổi nổi cổ ấn, thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có. U cũng không còn trò đùa, thấp giọng mở miệng, cái này ấn. Vừa mới như thế, liền rung ra tiếng long ngâm, bảo quang lịch tuân ra, uy áp doanh điện. Bình thường của bảo, nào có loại động tĩnh này. Cái này nói không chừng, đã tại thai nghén khí linh. Nàng thanh âm ngừng lại, ánh mắt chớp lên, chỉ cần thai nghén sinh ra khí linh, liền không còn là của bảo, mà là linh bảo. Lục Ly lặng lặng nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia phương cổ ấn, trong mắt cũng khó nén vẻ hưng phấn. Tu sĩ tu hành đến nay, hắn tự nhiên biết rõ thế gian này binh khí phân chia. Mới vào lúc tu hành, ngưng khí cùng trúc cơ tu sĩ phần lớn chỉ có thể dùng chút linh khí, từ hạ phẩm đến cực phẩm không đợi. Từ hắn ban sơ trong tay Hàn Nguyệt phi kiếm, lại đến bị cấm chế phá hư trước cực phẩm chiến giáp, liệt dương thương, còn có liệt tiên tận trôi kia phách sơn đoạn nhạc đại đao, đều là thuộc về loại này. Có thể đây chẳng qua là điểm xuất phát. Đến kim đăng cảnh, liền muốn dần dần bỏ qua linh khí, ngược lại luyện chế pháp bảo. Trong đó pháp bảo lại phân phổ thông pháp bảo, bản mệnh pháp bảo, cổ bảo, cùng linh bảo. Phổ thông pháp bảo, luyện hóa sau liền có thể thúc đẩy uy năng viễn siêu linh khí. Bản mệnh pháp bảo thì lại khác, đó là lấy tâm huyết thanh nén, ngày đêm ôn dưỡng tại thể, theo tu sĩ trưởng thành mà từ từ cường đại. Có thể loại này pháp bảo cùng thần thức tương liên, một khi bị hao tổn, tu sĩ tự thân cũng sẽ gặp phản vệ. Nhưng chân chính để cho người ta nghe mà biến sắc, nổi tiếng mà tránh người, lại là pháp bảo đằng sau cái kia hai cái cấp độ, cổ bảo cùng linh bảo. Cổ bảo, mặc dù cũng là pháp bảo phạm chủ, lại là từ thượng cổ để lại dị bảo. Những vật này nhiều lấy hiếm thấy thần tài đúc thành, dù là ngủ say vào năm, phong trần không tiêu tan, linh quang bất diệt. Trên đó thường thường khắc rõ không thể phòng chế cổ trận, còn sót lại sát phạt ý chí, thậm chí còn có thượng cổ tu sĩ còn sót lại là ấn. Dù là đã tàn phá, cũng hơn xa thông thường pháp bảo. Mà linh bảo thì tiến thêm một bước, đó là chân chính thông linh binh khí, thiên địa dự ý, thần tài tụ hồn, khí bên trong dưỡng linh. Chỉ có khi một kiện bảo vật dựng dục ra khí linh thời điểm, mới có thể xưng là linh bảo. Khí linh có thể tu, có thể biến đổi, có thể tiến hóa, thậm chí có thể trong chiến đấu tự hành phán đoán địch ta, ngăn địch tại ngoài trăm dặm. Vậy liền đã không phải phàm khí, mà là đồng thọ cùng trời đất, cùng đại đạo cộng minh tồn tại. Dạ Nhu trầm giọng nói, cho dù là tạo hóa cổ tộc, chính thức có được linh bảo nguyên anh trưởng lão, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khí linh có nuôi, thiên tài địa bảo càng hiếm thấy hơn, nếu không có vạn năm tích luận, vạn tộc cung cấp nuôi dưỡng, căn bản không có khả năng dựng ra một kiện. U tiếp lời ngữ khí lại cũng hiếm thấy trầm ổn, chớ nói chi là lại hướng lên tầng kia đế minh, đạo khí, chí tôn khí. Mặc dù các tộc cách gọi có chỗ khác biệt, nhưng đều là chân tôn cấp khác chí bảo. Những vật kia đã không còn là binh khí, mà là quy tắc bản thân, là một cái đại tộc ý chí kéo dài, là trấn áp một thời đại bằng chứng. Lục Ly hồi tưởng lại lúc trước cự một bí cảnh bên trong, lúc trước côn ma tộc vì tranh một viên không chọn vẹn tinh thần thụ tâm ca nguyện để cựu trưởng lão bực này nguyên anh tu sĩ ở trong bí cảnh nhận nuốt ngàn năm. Nếu là không có tịch diệt âm của bực này kỳ vật, có lẽ mãi mãi cũng không thể vì nó bổ sung. Vì vật này, hy sinh một vị chân chính nguyên anh cường giả, có thể nghĩ, đó là cái gì cấp độ đồ vật. Vật kia chính là chân chính chí tôn khí phôi, có thể trở thành bộ tộc nội tình tồn tại. Dạ Nhu đông nhiên nhìn về phía cung điện chỗ cao, ánh mắt thảm đạm, kỳ thật, cái này càn nguyên điện, bản thân nó cũng không đơn giản. Vị lao giả kia, là linh trí gần như hoàn chỉnh khí linh. đáng tiếc cuối cùng không thể chân chính lột xác thành trí tôn khí, hẳn là linh bảo bên trong đứng đầu nhất một hàng. Như tương lai có thể được mấy thứ thiên địa kỳ chân, nói không chừng cũng có trở thành trí tôn khí ngày đó. Lục Ly nghe vậy, nhưng trong lòng không tự chủ được nghĩ đến trong cơ thể mình đại mộng thế giới. Nói chính xác, đó cũng là một kiện trí tôn khí. Đúng nghĩa trí tôn khí. Nó có được hoàn chỉnh khí linh, linh trí tự thành, ý chí cổ lao thâm thúy, thậm chí từng ngắn ngủi chỉ dẫn qua tha phương hướng. Đáng tiếc, hắn là từ không trọn vẹn trong động phủ luyện chế mà ra, bây giờ nó theo Lục Ly cùng nhau đi vào mảnh này đại thiên thế giới, lại phảng phất bị vùng thiên địa này pháp tắc chỗ bài xích, khắp nơi nhận hạn chế. Ẩn tàng, dò xét, thăm dò. Đây cũng là Lục Ly bây giờ thường dùng nhất đại mộng thế giới thủ đoạn. Những này cũng chỉ là phụ trợ chi năng. Nhưng nếu luận chiến lược chân chính, đại mộng thế giới có khả năng thi triển quỷ vụ chi lực, nhiều nhất cũng bất quá là ngưng khí tu sĩ tiêu chuẩn. Nếu muốn triệt để chữa trị bảo vật này, có lẽ cần thôn vệ đến bằng ngàn tỷ thần hồn, có lẽ mới có thể làm đến. Đó là một cái cơ hồ không cách nào thực hiện khủng bố đại giới. Lục Ly không do dự nữa, cất bước mà lên, đem cái kia phương cổ ấn chậm rãi nắm nhập trong lòng bàn tay. Lạnh buốt xúc cảm thấu xương mà bảo, ấn thể khẽ run. Sau một khắc, oeng, một đạo như có như không tiếng long ngâm, giống như từ cổ ấn chỗ sâu chấn động mà ra, trong chốc lát khuấy động Lục Ly thức hải, nhấc lên tầng tầng thủy triều. Hắn tâm thần kịch chấn, chỉ cảm thấy thể nội linh khí cũng vì đó trì trệ. Đây không phải một kiện tử vật. Cái này cổ ấn, chính như Dạ Nhu cùng U lời nói, có lẽ đã ở lặng yên dựng dục chân chính khí linh. Lục Ly nhắm mắt lại, chậm rãi đem thần thức dò vào, ý đồ cảm giác cái kia đạo như ẩn như hiện ý chí, lại chỉ bắt được một sợi hư ảnh, như rồng giống như ấn, chiếm cứ bất động. Hắn yên lặng tối lui, không còn cơ cầu. Hắn giờ phút này, còn tại trúc cơ, pháp lực nông cạn, căn bản là không có cách luyện hóa tầng thứ này trọng khí. Nhưng hắn cũng đã không gì sánh được chắc chắn, đại hắn kết đăng này, phương này cổ ấn, chắc chắn trở thành hắn quét ngang địch nhân một đại sát khí. Dạ Nhu một mặt hâm mộ nhìn qua Lục Ly cầm tới cổ ấn, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp, nhẹ nhàng nói ra, đây tuyệt đối là nửa bước linh bảo cấp bậc. Ngươi thật đúng là đụng đại vận. Vật này ta tại tạo hóa cổ tộc cổ tịch ở trong gặp qua lẻ tẻ ghi chép, tựa hồ tên là Trấn Long ấn. Chương 411, đạo tâm chương 411, đạo tâm ngươi từng gặp liên quan tới viên này cổ ấn giới thiệu. Lục Ly nhìn xem trong lòng bàn tay cổ ấn, hơi nhíu mày. Dạ Nhu gật đầu, ngữ điệu trầm tĩnh, không sai. Nếu theo đường vân cùng phẩm giai để phán đoán, thật là Trấn Long ấn không thể nghi ngờ. Ta tại khi nhàn hạ, từng tại tạo hóa cổ tộc đọc qua Du Thịnh lão tổ tự truyện, cái kia Trấn Long ấn ngay tại trong đó có chỗ đề cập. Truyền thuyết là Trấn Long chân tôn tự tay luyện chế đồ vật, người này cùng Du Thịnh lão tổ là cùng một đời cường giả, uy áp đương đại. Nàng dừng một chút, lại nói khẽ, chỉ tiếc Trấn Long chân tôn cuối cùng tiếc bại vào Du Thịnh chi thủ, bảo vật này cũng theo đó rơi vào lão tổ trong lòng bàn tay, trở thành thứ nhất sinh chiến tích bên trong trọng yếu nhất một kiện chiến lợi phẩm. Du Thịnh tại truyền bên trong tuy chỉ giải rác mấy lời đề cập Trấn Long, lại đánh giá cực cao, nói về thiên tư hành tuyệt, tâm trí vô song, có thể thấy được người này thật là thứ nhất sinh tình địch. Lục Ly im lặng, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn mặt ấn biên giới, sau đó đem cổ ấn thu nhập trong tay áo. Hắn ngược lại nhìn về phía Dạ Nhu, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi cũng là từ quyển kia tự truyện bên trong đã nhận ra Càn Nguyên Điện dấu vết để lại, từ đó suy đoán ra Du Thịnh lão tổ khả năng lưu lại truyền thừa này. Dạ Nhu khỏe môi hơi bệnh, chưa chính diện trả lời, chỉ là thấp giọng cười nói, rất nhiều người cảm thấy tự truyện bất quá là ức cũ đồ vật, đã vô công pháp cũng không bí thuật, đọc chi vô ích. Nhưng ta không cho rằng như vậy. Nàng thân sắc bình tĩnh, lại có một cố không thể che hết phong mang, cường giả chân chính tự truyện bên trong cất giấu, là cùng nhau đi tới lựa chọn cùng đốn ngộ, chưa hẳn có thể nói bày đạo, nhưng lại có thể bày ra nó đường. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ, liền có thể từ nó trong đôi câu vài lời, nhìn thấy toàn bộ đại đạo. Nói đến đây, nàng có chút túi đầu, tự nói giống như nói ra, ta học cấm chế, cũng không phải là bởi vì ta trước đó biết Càn Nguyên Điện nội tàng lấy Du Thịnh lao tổ truyền thừa. Tại ta mà nói, phá một đạo cấm trận, như giải một ván cờ. Loại kia có thể làm cho ta chuyên chú vào một chuyện, không suy nghĩ nhiều bên cạnh sự tình cảm giác. Rất an tĩnh, cũng rất an tâm. Nàng đột nhiên ngước mắt, nếu không có muốn nói là ta lựa chọn cấm chế, không bằng nói là cấm chế lựa chọn ta. Một câu nói kia rơi xuống, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh mấy hơi. Một cố khó nói nên lời khí chàng từ Dạ Nhu trên thân chậm rãi quyết tán ra đến. Trong mắt của nàng hiện lên một tia tự tin, đã không phải trương dương, cũng không khoe khoang, phản phất đó là một loại bị vận mệnh nghiệm chứng qua thông dong. Nàng đích xác có tư cách này. Cấm chế một đạo, nàng chỗ liên quan bất quá trong khoảng thời gian ngắn, có thể luận phá trận tốc độ, giải cấm chi xảo, sớm đã siêu việt không ít cấm chế trận pháp đại sư, ngay cả những cái kia nghiên cứu đạo này mấy chục trên trăm năm trận đạo sư cũng không dám nói bừa thắng nàng một bậc. Loại này tiến cảnh đã không có khả năng chỉ dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Có lẽ chính như nàng nói như vậy, không phải nàng lựa chọn cấm chế chi đạo, mà là cấm chế con đường chủ động tìm tới nàng. Đại đạo nàng độc hành, người bên ngoài chỉ có nhìn lên bóng lưng nó. Người khác không hiểu cấm chế, không rõ Du Thịnh lao tổ vì sao làm cho người sinh ra sợ hãi. Dạ Nhu thanh âm trầm, ánh mắt hơi liễm, lại không che đậy nó ngữ bên trong lửa nóng. Chỉ có chân chính nhìn thấy cấm chế một góc, mới có thể minh bạch hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Bây giờ ta có thể biết giải, bất quá là Càn Nguyên Điện ngàn vạn trong cấm chế, không có ý nghĩa một góc. Dạ Nhu ngữ khí trầm, ta biết nơi này còn ẩn giấu đi càng nhiều hạo như biển sao sát phạt cấm chế. Ta tạm thời còn không dám đụng, nhưng ta sẽ đi nếm thử, cho đến từng chút phá giải bọn chúng. Nàng dừng một chút, giống như là đang cân nhắc lời kế tiếp, cuối cùng vẫn nói ra, nếu như những cấm chế này ở trong thật có thể cất giấu tu bổ không trọn vẹn chi pháp, cái kia có lẽ ta thật không cần chết. Từ khi vị kia khí linh nói cho nàng cấm chế chi đạo, có lẽ có thể vì ngươi bù đắp không trọn vẹn đằng sau, nàng đối với phá trận, giải cấm hứng thú, liền từ chấp nhất biến thành tín ngưỡng. Mỗi một đạo phá giải đường vân, phản phất đều đang vì nàng miêu tả một con đường sống. Ta hiện tại chỉ có thể phá cấm, không có khả năng sáng tạo cấm chế, bởi vì hiện tại ta còn không cách nào vận dụng linh lực. Nhưng ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể triệt để chữa trị tự thân không trọn vẹn, cũng khắc xuống thuộc về mình cấm chế. Không phải giải ván cờ của người khác, mà là rơi chính mình con. Nàng nói xong thời điểm, cái kia cố ung dung tự tin lần nữa hiện hiện, cùng vừa rồi phần kia yếu ớt dục vọng cầu sinh trùng điệp cùng một chỗ, ngược lại tạo thành một loại làm cho không người nào có thể khinh thị kiên định. Lục Ly ở một bên nhìn xem nàng, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được, thiếu nữ này không chỉ là vì mạng sống mới đi lên con đường này. Nàng là chân chính, cùng cấm chế sinh ra cộng minh. Lục Ly khẽ mút cằm, tự nói giống như nói đây cũng là một loại đạo tâm cấm chế, chính là đạo tâm của nàng. Có kiên định như vậy đạo tâm, thiếu nữ này, con đường tương lai nhất định sẽ không bình thường. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt nghĩ đến một cái sự vật, tịch diệt tâm cổ. Yêu thích lấy tất cả không trọn vẹn đồ vật làm thức ăn. Căn cứ cựu trưởng lão lời nói, nếu là trời sinh không trọn vẹn, chính mình ngày kia bổ sung sinh linh, thường thường so trời sinh hoàn chỉnh sinh linh càng khủng bố hơn. Cho nên hắc hải bên trong mới có thể ra đời tịch diệt âm cổ loại này chuyên môn thôn vệ không trọn vẹn đồ vật sinh linh, vì ngăn chặn loại này người nghịch tiên xuất hiện. Lục Ly mới ra trường biên thế giới lúc, đi chính là bản thân bổ sung con đường này. Mà trước mắt thiếu nữ này, tựa hồ cũng trong lúc vô tình, đi tới trên con đường này. Cũng liền vào lúc này, U đột nhiên xoay người lại, nhìn qua Dạ Nhu cùng Lục Ly, ánh mắt hiếm thấy chăm chú. Ta cũng nên đi tìm đạo của chính mình. Người đưa ta ra ngoài đi, Dạ Nhu. Nàng nhẹ nói. Nghe vậy, Dạ Nhu nhẹ gật đầu, chìa tay ra, một đạo cấm chế chi môn chậm rãi hiện hiện. Ngay tại sắp bước ra Càn Nguyên Điện một khắc này, U đột nhiên dừng chân lại, xoay người lại, ánh mắt sáng rực tiếp cận Lục Ly. Nàng có chút nhếch miệng, trong mắt chiến ý mãnh liệt. Thiên Châu chiến bên trên, người ta đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết chiến như thế nào? Lục Ly mỉm cười, gật đầu, tốt. Một đạo quang hoa hiện lên, U thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lớn như vậy Càn Nguyên Điện bên trong, giờ phút này chỉ còn Lục Ly cùng Dạ Nhu, hai người nhất tính nhất động, bầu không khí vi diệu. Thật đúng là cái chỉ biết là chiến đấu tên điên. Dạ Nhu nhìn xem U biến mất phương hướng, xách một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá điểm này cảm xúc thoáng qua tức thì, nàng rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Du Thịnh lao tổ truyền thừa còn tại trong đầu của nàng, để nàng si mê, nàng còn muốn đợi tại Càn Nguyên Điện tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, cho đến tu bổ tự thân không trọn vẹn mới thôi. Nhưng vừa mới quay người, nàng đột nhiên cảm thấy không đối. Hơi nhíu mày, nàng ánh mắt quét về phía đứng ở một bên Lục Ly, "U Lô đi, ngươi còn không có ý định đi sao?" Ngữ khí mang theo vài phần hồ nghi, lại phảng phất có điểm cảnh giác, giống như là sợ hắn nghỉ ở chỗ này chiếm tiện nghi gì. "Làm sao? Muốn lưu lại theo giúp ta? Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng với ta có bất kỳ không nên có ý nghĩ." Lục Ly nhìn nàng một cái, thần sắc bình tĩnh, "Ta tạm thời không đi. Cái này Càn Nguyên Điện bên trong, ta muốn lại một mình đi dạo, nói không chừng còn có thể có những thu hoạch khác." Chương 412, cơ duyên tràn đầy chương 412, cơ duyên tràn đầy Lục Ly lúc này còn không có ý định rời đi. Quỷ vụ trước đó dò xét ra không ít không chọn bện ngọc môn cấm chế, có thể bị quỷ vụ thôn vệ, chính mình cũng có thể mưu cầu phía sau cơ duyên. Vừa rồi cái kia sáu đạo ngọc môn, còn không cách nào thỏa mãn hắn cầu vị. Đặc biệt là cựu trưởng lão trước đó đề cập cái kia cực đạo lôi xí thiếu thốn vật liệu đông đảo, có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới một hai. Dạ Nhu nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng mở miệng, ngươi một mình chuyển cái gì? Xa cách ta, ngươi còn có thể chính mình phá giải cấm chế. Nói đi, nàng lười nhắc lại để ý, quẳng xuống một câu, cẩn thận một chút, đừng thật phát động cấm chế gì bị đánh chết. Ta cũng không có thời gian cứu ngươi. Lục Ly từ chối cho ý kiến, thần sắc không có chút rung động nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp Dạ Nhu đã vô cùng lo lắng xoay người mà đi, hiển nhiên dự định không lãng phí từng giây từng phút thời gian đi lĩnh hội Du Thịnh lao tổ truyền thừa. Trong điện lần nữa an tĩnh, Lục Ly chậm rãi quay người, bắt đầu bí mật quan sát một cánh kia phiến vẫn chưa mở ra ngọc môn. Hắn thần thức trầm tĩnh, hô hấp hơi liễm, ánh mắt tại một chỗ có chút hiện đuổi ngọc môn trước dừng lại. Chính là đạo này. Nó bề ngoài nhìn như hoàn hảo, kỳ thực kết cấu đã đứt, khí tức lưu động không chừng, chính là không trọn vẹn cấm chế chỗ ngưng, người bên ngoài có lẽ nhìn không ra. Có thể quỷ vụ lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đó tổn hại hoa văn mạch lạc. Lục Ly lặng yên đến gần, đứng tại ngọc môn trước đó, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay áo quỷ vụ lập tức như mặt nước chậm rãi tràn ra, lặng yên im lặng hướng phía ngọc môn cấm chế tản đi. Không bao lâu, theo một trận nhỏ không thể thấy ba động, cái kia phiến yên lặng đã lâu ngọc môn cùng cụm một tiếng vang nhỏ, chậm rãi mở ra. Lục Ly thần sắc hơi vui, bước chân đạp nhẹ, bước vào trong đó. Đáng tiếc, trong điện chỉ có mấy cái che kín bụi bặm đan bình nằm ngang ở đó, đan hương sớm đã tiêu tán hầu như không còn, những cái kia cổ đan bởi vì niên đại xa xưa sớm đã mất đi hiệu lực. Chỉ còn lại mấy sợi khô xác ba vụn, ngay cả một tia dược lực đều không thể cảm giác. Hắn nhíu nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, cuối cùng là lắc đầu rời khỏi. Chợt, lại hướng quỷ vụ lúc trước tiêu ký chỗ tiếp theo ngọc môn đi đến, trong mắt cực nóng chưa giảm. Một bên khác, Càn Nguyên Điện chỗ sâu, khí linh chính thăm thẳm nhìn chăm chú lên Lục Ly nhất cử nhất động. Thử, lòng tham không đáy tiểu gia hỏa. Hắn cau mày, giống như không vui, nhưng cũng không thể làm gì. Du Thịnh lão tổ khi còn sống sở định chi quy, phàm tiến vào Càn Nguyên Điện người, đều có thể bằng tự thân thủ đoạn phá giải ngọc môn, nhu cầu cơ duyên. Khí linh tuy là điện chủ túc trực bên linh cứu người, nhưng không được tùy tiện động nhân tộc đệ tử, thậm chí không có khả năng ngăn cản bọn hắn thu hoạch cơ duyên, nếu không, chính là tuân mệnh. Hắn lúc trước duy nhất một lần xuất thủ chém giết, chính là Huyền Thao tộc dị tộc nhân, cựu đạo tàng không tại nhân tộc hàng ngũ, hắn giết không có cố kỵ. Tiểu tử này thủ đoạn, chưa chắc không phải một loại phá cấm năng lực, mặc dù nhu lợi, nhưng cũng coi như hợp uy. Khí Linh hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui đi dạo, tàn bộ, tự lẩm bẩm, ta không có khả năng giết hắn, không thể đưa đi hắn, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn đem lão tổ cất giữ quét sạch sành sanh. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Dạ Nhu bây giờ thân có truyền thừa chi ấn, nàng có quyền đem ngoại nhân cưỡng ép trục xuất ngoài điện. Hừ, chỉ cần nàng nguyện ý xuất thủ, đem tiểu tử này đưa ra ngoài, uy củ cũng liền hợp. Nghĩ đến đây, Khí Linh lập tức lên đường, lặng yên hiện thân tại Dạ Nhu nơi bế quan. Khí Linh tiền bối. Dạ Nhu mở mắt ra, trước tiên đứng dậy hành lễ, thần sắc cung kính. Ngươi có biết cái kia cốt tộc tiểu tử bây giờ đang làm gì? Khí Linh thanh âm âm trầm, ngữ khí trầm lại mang theo hàn ý. Dạ Nhu sững sờ, nhíu mày, hắn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại bị cấm chế đánh chết? Khí Linh hừ lạnh một tiếng, không, hắn ngay tại phá giải ngọc môn. Ngắn ngủi một ngày, đã phá 10 môn. Cái gì? Dạ Nhu cả kinh suýt nữa nhảy lên, con mắt trợn tròn, hắn cũng sẽ phá cấm. Không sai. Khí Linh trầm giọng nói, không biết dùng loại nào thủ đoạn bị dị, có thể bén nhạy phát giác được không chọn vẹn cấm chế, mà lại hắn phá giải thủ pháp cực nhanh, một chỗ tiếp một chỗ, đơn giản giống như là cường đạo bình thường. Như không kịp ngăn cản nữa, lao tổ năm đó tàng phẩm, chỉ sợ đều muốn bị hắn rời trống. Nói đến chỗ này, Khí Linh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, ánh mắt trực câu câu nhìn xem Dạ Nhu, dường như đang chờ đợi cái gì. Dạ Nhu sau khi nghe xong, đầy đầu đều là phá 10 nơi rung động, nửa ngày nói không ra lời. Nàng nhìn về phía Khí Linh, đột nhiên cũng ý thức được cái gì, mi tâm khẽ nhúc nhích, nói tiền bối, ngươi là muốn cho ta đem hắn đưa ra ngoài. Khí Linh cũng nói, xem như ngầm thừa nhận. Đáng chết Lục Ly, đã sớm biết hắn lưu lại là kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Dạ Nhu cắn răng chửi nhỏ, ánh mắt càng băng lãnh. Mở cho hắn khải 6 đạo ngọc môn, một cái nửa bước linh bảo còn không vừa lòng hắn. Thật sự là lòng tham không đáy. Nàng hư lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, chỉ quyết nhanh chóng bốc ra, không chút do dự kích hoạt lên truyền tống ngân ký. Lúc này Lục Ly, chính mặt mũi tràn đầy phân chấn đứng ở một tòa khác ngọc môn trước, ánh mắt nóng bỏng. Đó là nguyên một bản linh khí, từ hạ phẩm đến cực phẩm rực rỡ muôn màu, chỉ là cực phẩm linh khí, liền bày trọn vẹn 5 kiện, hàn quang xen lẫn, linh quang lưu chuyển. Quỷ vụ tại quanh người hắn quay cuồng, thôn vệ xong cấm chế sau, phản phất cũng truyền tới một tia cảm giác thỏa mãn. Cũng không tệ lắm. Lục Ly hít mắt, bắt đầu làm việc. Trên người hắn 7-8 cái túi chứa vật cơ hồ đều đã nhồi vào, chỉ có thể lặp đi lặp lại thanh lý đưa ra không gian, thậm chí một bên quy nạp một bên sàng chọn phân loại, phải không lãng phí bất luận cái gì một tấc không gian. Nơi này linh khí nếu là toàn bộ xuất ra đi đấu giá, cũng có thể giá trị mấy triệu linh thạch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đang muốn đem chọn bàn linh khí quét sạch sành sanh. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến. Một cỗ lực bài xích từ trong hư không ầm vang giáng lâm, đem hắn cả người lôi ra ngoài. Đáng chết. Hắn giận mắng lên tiếng, cắn răng kêu rên, dưới chân linh quang nổi lên bốn phía, dãy kia khiển trách như bàn tay vô hình, muốn đem hắn cưỡng ép khu trục. Sau một khắc, Lục Ly quanh thân cốt văn đống nhiên hiện hiện, hắc quang dày đặc, 6 đạo long ảnh từ lưng phá không mà ra, gào thét đứt hai. Lục Long. Trong tiếng gầm giống tức giận, 6 đầu hư ảo cự long xé rách không gian, lực phản chấn đem hắn hung hăng đẩy hướng bàn ngọc. Hắn liều lĩnh, đông nhiên nào trước, hai tay áo một quyển, linh lực phun trào, như là càn quét chiến trường giống như đem trọn bản linh khí đều quét sạch vào lòng. Vừa mới vào tay, oanh, một đạo chói mắt bạch quang đông nhiên nổ tung, đem hắn cả người tính cả linh khí, túi chứa vật cùng một chỗ sinh sinh xé rách hư không, cưỡng ép gạt ra phía ngoài cung điện. Bí cảnh ngoại, hư không đông nhiên lóe lên, một đạo chói mắt bạch quang đông nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một bóng người bang lang một tiếng, từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm xuyên qua một mảnh nóc nhà, cho bụi bay loạn, gạch ngói vụn tứ tán. Nô Lục Ly quần quật lấy từ trong đống ngói vụn bò lên, che eo, nếu mày thấp giọng mắng một câu. Dương mắt nhìn lên, đã thấy bốn phía đều là thanh chuyên hôi ngoã, một bên lại còn có bạc nước cùng vải rách, còn có làm cho người hít thở không thông hôi thối. Hắn nheo mắt, lại nhìn dưới chân. Đó là cái nhà xí. Tạo hóa cổ tộc thánh địa bên trong, không chỉ có tu tiên giả, còn có đại lượng phàm nhân, nơi đây chính là chuyên môn là những cái kia còn chưa tích cốc phàm nhân sở thiết công cộng nhà xí. Hắn con ngươi hơi co lại, lập tức liền hiểu. Đem ta đưa ra bí cảnh, quả nhiên không phải Khí Linh làm. Thủ pháp này, 89/10 là Dạ Nhu. Lục Ly lại cũng không tức giận, ngược lại cúi đầu mắt nhìn căng phòng túi chữ vật, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đáng giá. Hắn nói khẽ. Chương 413, gia tạo hóa thánh địa. Chương 413, gia tạo hóa thánh địa. Sau một khắc, tiếng bước chân lùn lùn kéo đến. Cách đó không xa, không biết vị nào phàm nhân vừa thuận tiện xong, ngẩng đầu một cái vừa vặn đối đầu từ trên trời giáng xuống Lục Ly, trực tiếp dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, mười mấy tên phàm nhân liền xuống tới, từng cái thò đầu ra nhìn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, xì xào bàn tán. Trên trời rơi xuống cá nhân, tiểu tử kia giống như từ mao phòng ốc đính bên trong đi ra. Nhìn nó mặc, đây là ngoại giới tới tu tiên giả sao? Tu tiên giả cũng sẽ đi nhà xí sao? Lục Ly nghe vậy, ho một tiếng, vỗ vỗ ống tay áo, thần sắc bất động, nhẹ nhàng từ hố phân bên cạnh bò lên, một bước bật lên, thân hình rơi vào nhà xí bên ngoài trên mặt đất lát đá xanh, quét đám người một chút. Người tu đạo, chợt có rơi xuống, chẳng có gì lạ. Trong đám người, có người rốt cục kịp phản ứng, đích thật là tu tiên giả không sai. Có thể thánh nữ chi tranh đã kết thúc, vì sao còn có ngoại giới tu sĩ ngưng lại tại ta trong thánh địa? Mau nhìn bên hông hắn nhiều như vậy túi trữ vật, cả đám đều căng phồng. Sẽ không phải là chui vào tộc ta thánh địa trộm bảo tập nhân đi. Nhanh, đi bẩm báo tộc lão. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, phàm nhân nhao nhao tụ lại, tiếng nghị luận như nước thủy triều. Nhưng lúc này Lục Ly sớm đã lặng yên rời đi. Hắn thi triển hoán hình thuật, hóa thành vừa rồi thấy một tên phàm nhân bộ dáng, chậm rãi hướng phía lối ra phương hướng mà đi. Trước khi rời đi, hắn nhìn lại một chút cái này tạo hóa thánh địa, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, chân linh chi huyết, nửa bước linh bảo, vẹn vẹn hai thứ này đã đủ để vô số tu sĩ vì đó liều mạng. Lại càng không cần phải nói đến tiếp sau hắn lại thành công mở ra 10 tòa ngọc môn, linh thạch, phụ triện, linh tài, đan dược, linh khí, cái gì cần có đều có, tầng tầng lớp lớp. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên là cực đạo lôi xí cần thiết bộ phận vật liệu, hắn cũng ở trong đó tìm được ba loại, dù chưa hoàn toàn có gót, cũng đã niềm vui ngoài ý muốn. Mà chân chính để Lục Ly con ngươi co rụt lại, là tại tòa thứ 9 ngọc môn bên trong, hắn ngoài ý muốn phát hiện một viên linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa linh thạch. Giá trị của nó, xa không phải đồng giá hối đoái có thể cân nhắc. Mặc dù nói mặt ngoài chuyển đổi là, một viên linh thạch cực phẩm ước tương đương 100 linh thạch thượng phẩm, 1 vạn linh thạch trung phẩm, mấy triệu linh thạch hạ phẩm. Nhưng chân chính đến tu sĩ cấp cao trong tay, nó là có tiền mà không mua được tồn tại. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, linh thạch cực phẩm nồng độ linh khí cực cao, cơ hồ tiếp cận thiên địa linh nguyên bản thân, đừng nói là trúc cơ tu sĩ, liền xem như nguyên anh cường giả, cũng sẽ không xa xỉ đến tùy tiện lấy ra hấp thu. Cái đồ chơi này không phải cho ngươi từ từ khôi phục linh lực dùng, mà là tại sinh tử một đường thời điểm, cứu mạng dùng. Có đôi khi, chỉ bằng một khối linh thạch cực phẩm linh khí bộc phát, có thể đem một cái sắp chết tu sĩ trong nháy mắt kéo về nửa cái mạng. Mà lại không ít cổ truyền tống trận cũng chỉ nhận bực này linh thạch thôi động, linh thạch phổ thông căn bản là không có cách khu động trận cơ. Trước mắt hắn cũng không thiếu linh thạch, hắn đương nhiên không nỡ đem khối này linh thạch cực phẩm bán đi. Nếu là thật sự đưa đi đấu giá, nói không chừng có thể bán ra giá trên trời, xa không chỉ mặt ngoài chuyển đổi mấy triệu linh thạch hạ phẩm đơn giản như vậy, nhưng lại nhiều linh thạch, cũng không đổi được một viên có thể cứu mạng át chủ bài. Lục Ly rời đi tạo hóa cổ tộc biên cảnh, bước vào vô danh hoang sơn giã đạo bên trong, một đường không thấy quay đầu. Đi suốt hơn 10 dặm, thẳng đến xác nhận lại không người theo đuôi, mới chậm rãi dừng lại, đứng tại trên một tảng đá nhìn về phía xa xa sông núi. Sau đó, Thương Châu Châu Chiến, hắn thì thào một tiếng, ánh mắt tỉnh táo lại. Chuyến này tạo hóa cổ tộc chi hành, hắn đoạt được nhiều, ngay cả mình cũng không từng đoán trước. Tạo hóa cổ kinh, chân linh chi huyết, nửa bước linh bảo, cực đạo lôi xí cần thiết mấy thứ vật liệu, mấy chục kiện linh khí pháp bảo, trên trăm bình đan dược, linh thạch cực phẩm. Những này cộng lại, đã có thể viễn siêu một hạng trung tu sĩ gia tộc tích lũy nhiều năm nội tình. Nếu chỉ là vì tại Châu Chiến, Thiên Châu Chiến bên trong tranh cái hư danh, lại đi lãng phí những thời giờ này và khí lực, thực sự tính không ra. Đối với hiện tại hắn mà nói, những này đều đã mất đi ý nghĩa. Lúc trước muốn tham dự những cái được gọi là Thiên Châu Chiến, Châu Chiến tranh phong bất quá là vì tá do cùng thiếu niên tiên kiêu va chạm, xác minh tự thân, tu bổ không trọn vẹn. Nhưng tại cùng Ngưu Hoàng một trận chiến sau xem ra, những cái kia đánh đến khí thế ngất trời thiếu niên lôi đài, đối với hắn đã mất thực chất ý nghĩa. Cùng tại đám người này trong đống lãng phí thời gian, không bằng tìm thanh tịnh chi địa, một hơi tu đến trúc cơ đỉnh phong. Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh dần. Thậm chí, trùng kích kim đan. Lục Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mênh mông sơn lâm, thở ra một hơi thật dài. Tuy nói Thiên Châu Chiến liên quan đến nhân tộc cùng yêu tộc quyết đấu, danh xưng liên quan đến tương lai vạn năm chi tranh, nhưng những này đại nghĩa, sứ mệnh cùng hắn lại có bao nhiêu nhiều quan hệ. Từ hắn từ động phủ kia trong bí cảnh đi ra bắt đầu, vận mệnh liền từ không thuộc về phương nào. Dưới mắt, hắn quan tâm hơn là như thế nào còn sống, như thế nào mạnh lên. Hắn muốn tìm một chỗ, không phải mạnh nhất tông môn, không phải phổ biến nhất tiếng tăm truyền xa âm thanh chi địa, mà là một cái linh khí sung túc, vị trí ẩn nấp, không làm người khác chú ý địa phương. Có thể thờ hắn bế quan, cũng có thể để hắn một lần nữa rèn luyện tâm cảnh. Về phần Phương Giao cùng Tiêu Ngư, hắn cũng không có ý định lại dính líu quan hệ. Phương Giao đối với hắn mưu đồ làm loạn, trong lòng của hắn sớm có phát giác, sớm muộn muốn thoát khỏi. Về phần Tiêu Ngư, nàng bây giờ tại phủ chiến bên trong đã hiển lộ ra cực cao thiên phú, tự sẽ có thế lực lớn mời chào, thậm chí khả năng bái nhập một vị nào đó lao quái môn hạ. Hắn cùng nàng liên hệ, bất quá là trước sớm mượn dùng Tiêu Lân thân phận nổi lên, bởi vì bây giờ cũng nên chặt đứt. Hắn bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, nếu thật nhập một trong đó môn phái nhỏ, bằng hắn bây giờ chiến lực, đầy đủ đảm nhiệm một cái ngoại môn trưởng lão. Càng quan trọng hơn là trong tay hắn tạo hóa cổ kinh, bộ này kinh pháp bác đại tinh thâm, càng về sau càng lộ ra tối nghĩa, cần hắn ổn định lại tâm thần đi xác minh, thôi diễn, tu tập. Trong tay hắn còn có đại lượng không chọn vẹn thuật pháp, mỗi một bộ cũng có thể thành một hệ nhất pháp, một sát chiêu, chỉ cần có thể ổn định lại tâm thần, từng cái bổ sung, chiến lực của hắn nhất định có thể tiếp tục mấy lần. Đoạn đường này đi được quá gấp. Lục Ly nhìn qua con đường phía trước, trong lòng lần thứ nhất sinh ra thả chậm suy nghĩ. Từ hồn huyết ép thân, đại mộng thế giới, hoàng tuyển tiên liên giai, đến bí cảnh sát phạt, lại đến cổ tộc thánh nữ chi tranh, mỗi một bước đều cùng với nguy cơ, mỗi một lần thở dốc đều chỉ vì sống sót. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục có thể dừng bước lại. Không phải từ bỏ, mà là tụ lực. Nên tìm cái địa phương, hào hào bế quan. Nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại bước chân, trong cổ phun ra một câu trầm thấp lời nói, nếu là Phương Giao tìm không thấy ta, thì thôi. Nếu là nàng thật có thể thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù lần nữa tìm tới ta, vậy liền không cần đi. Thoại âm rơi xuống, hắn ánh mắt lạnh lẽo. Chương 414, Loa Châu. Chương 414, Loa Châu. Loa Châu, từ xưa liền có ngự thú thánh địa danh xưng. Không giống với những châu khác đạo lấy thuật pháp tranh phòng, lấy khí đạo đúc mệnh tu hành truyền thống, Loa Châu tu sĩ từ trước đến nay cùng thú đồng hành, lấy linh khế làm gốc. Nơi này đấu pháp phương thức cực kỳ đặc thù, không ít tu sĩ cho dù tự thân tu vi thường thường, cũng có thể bằng vào thuần dưỡng nhiều năm linh thú một trận chiến lập bàn. Ở trên vùng đất này, không thông ngự thú chi thuật tu sĩ, cơ hội nửa bước khó đi. Loa Châu hoang vắng, sông núi rừng rậm trải rộng, linh khí đầy đủ, nhưng cũng nảy sinh đến không hết yêu thú cùng dị chủng linh thú. Rất nhiều linh thú chưa khai trí, hung tính mười phần, quanh năm tại trong núi rừng du đãng, xem nhân tộc tu sĩ là con mồi. Nếu là tùy tiện xâm nhập, không có thuần thú, ngự thú chi pháp bản thân, thậm chí ngay cả cơ bản nhất linh thú tập tính cũng đều không hiểu, cực khả năng giữa bất chi bất giác liền bị tiềm phục tại trong bóng tối yêu thú để mắt tới, chết không có chỗ chôn. Đây không phải khoa trương, mà là Loa Châu người tu hành sinh tồn thưởng thức. Rất nhiều ngoại châu mới vào Loa Châu tu sĩ, chính là bởi vì khinh địch không chuẩn bị, vẹn vẹn mấy ngày liền chết bất đắc kỳ tử hoang dã. Bởi vì bọn hắn đối mặt, từ trước tới giờ không là nào đó một đầu linh thú, mà là cả một cái sinh thái vị đã thành thục linh thú hệ thống, ẩn nấp, săn mồi, hiệp đồng, săn bắn. Ở chỗ này, tu sĩ chỉ là xâm nhập đất hoang lạ lẫm giống loài, chỉ có biết được cùng linh thú cộng sinh chi pháp, mới có thể chân chính đặt chân mảnh này man hoang thánh địa. Về phần ở vào Loa Châu tất cả cỡ lớn và vừa tông môn, thậm chí phường thị, thương hội đều là cùng linh thú hệ thống có liên quan. Giữa các tu sĩ đấu tranh, thường thường không phải thuật pháp tấn công, mà là linh thú lẫn nhau đấu, hoặc ngự thú hợp kích. Cương giả ở giữa, càng có tu sĩ năm giữ hóa thú chi thuật cùng linh thú nửa mở thân hình thái, trong nháy mắt bạo tăng chiến lực. Bởi vậy, Loa Châu tu sĩ mức độ nguy hiểm, xưa nay không có thể chỉ nhìn bề ngoài tu vi. Một người đằng sau, thường thường cất giấu một đầu thậm chí vài đầu, tùy thời có thể xé nát địch nhân manh thú. Rất nhiều ngoại châu tu sĩ cùng Loa Châu tu sĩ lúc đối địch, liền từng ngộ phán tình thế, khinh địch mất mạng. Mà tại cái này ngự thú chi phong thịnh nhất chi địa, có bộ tộc chính là Loa Châu biểu tượng, Tiêu gia. Thế gia này tổ địa chiếm cứ Ngũ Nhạc Tam Lâm, đời đời lấy ngự thú lập đạo, là toàn bộ Loa Châu cổ xưa nhất, cường thế nhất ngự thú gia tộc một trong. Nghe nói Tiêu gia tổ thượng từng nuôi nhốt qua một đầu thông linh cổ thú, thiên phú có thể cùng chân linh so sánh, nó huyết mạch tại trong tổ địa cùng các loại hi hữu linh thú sinh sôi, sinh hạ các loại thể nội tồn tại cổ huyết biến dị linh thú. Từ đó trở đi, Tiêu gia hậu đại liền có thể tại tu hành vỡ lòng thời điểm, tiến về tổ địa Phong Linh Sơn cùng những linh thú này con non thông linh ký khế ước, ký kết bản mệnh thú khế. Nghe nói, nếu là ở trong tổ địa vận khí cực dai, khế ước đến một đầu thể nội chạy xuôi cổ huyết linh thú con non, vị kia Tiêu gia tử đệ thường thường như vậy nhất phi trùng tiên, dù là tự thân linh căn bình thường, cũng có thể bằng vào linh thú chi lực, từng bước thanh vân. Ví dụ như vậy, tại Tiêu gia lịch đại trong sử sách, nhìn mãi quen mắt. Tại cái này ngự thú vi tôn gia tộc bên trong, chỗ khế chi thú huyết mạch, thường thường so tu sĩ tự thân tư chất hơi trọng yếu hơn. Thiên phú linh căn cố nhiên hiếm có, nhưng nếu là có thể ký kết một đầu tiềm lực kinh người cổ thú, nó mang tới chiến lực, tiền cảnh, tài nguyên nghiêng, đều là không phải phàm nhân nhưng so sánh. Người không bằng thú tại Tiêu gia hệ thống tu luyện bên trong, cũng không phải là nghĩa xấu. Đó là đối với cộng sinh quan hệ cực hạn tín ngưỡng, là bọn hắn đời đời truyền lại vinh quang cùng công xưởng. Tiêu gia tử đệ đem bản mệnh linh thú coi là thân nhân, thậm chí thắng thân nhân. Từng có bí sử truyền ra, một ít Tiêu gia hậu nhân bởi vì quá độ không muốn xa rời linh thú, trung thân chưa lập gia đình không gả, cùng kết bạn sống quãng đời còn lại. Mặc dù gia tộc chưa bao giờ chính diện đáp lại nghe đồn này, nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận. Đủ thấy cùng thú cộng sinh lý niệm, sớm đã khắc vào cái này tộc huyết mạch cùng tín ngưỡng bên trong. Sát trời âm trầm, mưa bụi nghiêng rệt. Đường núi vũ bùn, thảo hương sen lẫn mùi bùn đất, tại ở mức trong núi rừng tràn ngập ra. Lục Ly hất lên một kiện bình thường bài bảo, đón mưa phùn, bước chân chậm chạp, từng bước một bước qua cho đất thềm đá cùng gầy cho xương núi xương, giống như một tên phổ thông lữ nhân, thần sắc trầm tĩnh. Hắn tốn hao mấy tháng, rốt cục bước ra Vũ Châu cương vực, bước vào mảnh này lấy thú nổi tiếng núi Châu. Cái này một đường thấy, đều là tu sĩ khó tìm chi kỳ cảnh. Không có huyên náo thành trấn, không có xe ngựa ồn ào sôi sục phố xá, ven đường thấy, là một núi tiếp một núi tiên linh chi địa, thúy linh che lấp mặt trời, linh tuyền dốc rách, trên sơn đạo lại cơ hồ nhìn không thấy phàm nhân cùng tu sĩ bóng dáng. Tương đối, các loại hình thái khác nhau linh thú lại khắp nơi có thể thấy được. Hổ báo sói trùng không nói chơi, còn có một số linh văn lấp lóe, linh tức nóng hổi kỳ thú từ trong rừng bước qua, ngay cả dấu chân đều ẩn vào sân vụ. Lục Ly cùng nhau đi tới, ánh mắt thâm trầm. Dù là những yêu thú này chưa hóa hình, nhưng hắn lại có thể từ trong đó vài đầu trên thân cảm ứng được, có thể so với trúc cơ, thậm chí kim đan cấp độ khí tức. Thấy yêu thú so tu sĩ còn nhiều, so tu sĩ còn mạnh hơn. Hắn khẽ nhíu mày, lòng bàn tay khẩn trương. Vùng núi này châu, quả nhiên là một thế giới khác. Liền xem như tít ngoài rìa khu vực, những cái kia nhìn như du đáng giá thú nếu là đặt ở những châu vực khác, đã sớm bị xem như tông môn trấn núi chi bảo cung phụ. Mà tại địa phương này, lại cùng giã cầu không khác, hoành hành sân giã, không người để ý tới. Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi theo gió bay tới. Hắn lông mày nhẹ chau lại, xoay chuyển ánh mắt, liền gặp một cái chưa đoạn sữa ngân lang con non lảo đảo xông ra trong rừng, lảo đảo bổ nhào vào bên chân hắn, máu me khắp người, chân trước run rẩy, mi tâm một đạo đỏ tươi huyết ấn, giống như là bị lợi khí gây thương tích. U Nguyệt Lang. Lục Ly ngồi xổm người xuống, trong mắt lóe lên, đưa tay đem sói con nhẹ nhàng nâng lên. Cái này chủng loại không phổ biến, sau khi thành niên có thể đạt tới trúc cơ chi cảnh. Bất quá cái này không giống nhau lắm. Hắn cầm bút lên sói con cái cằm, nhìn chăm chú nó đôi mắt, thấp giọng nói, U Nguyệt Lang ứng là mắt đỏ, này lại là màu lam, lời nói chưa dứt, trong túi linh thú vang lên cựu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Người nhãn lực không tệ, tiểu gia hỏa, đây cũng không phải là phổ thông U Nguyệt Lang, mà là U Nguyệt Lang nhất mạch hiếm thấy biến dị thể, cực kỳ hán hữu, vạn người không được một. Loại này sói con trong huyết mạch có dấu phản tổ dấu hiệu, tương lai có hy vọng trưởng thành là lang vương, như thiên tư thông thuận, thậm chí có một tia nguyên anh hóa hình khả năng. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, một lần nữa dò xét trong lòng bàn tay con non, sói con co lại thành một đoạn, phát ra hủy khuất khét đều, máu tươi còn tại nhỏ xuống. phát sinh biến dị đằng sau, liền gọi U Lam Lang hắn thấp giọng nỉ non, lòng bàn tay linh khí khẽ nhả, phong bế vết thương. Cái này tiểu tể thụ thương rất nặng, tám thành là bị tu sĩ để mắt tới con mồi. Cựu trưởng lão nhắc nhở, ngươi như muốn thu nó là thú, cần mau chóng làm ra quyết đoán, Loa Châu chi địa linh thú bi tôn, có thể khế một đầu hiếm thấy dị chủng, ngày sau rất có ích lợi. Ta minh bạch. Lục Ly trầm giọng nói, nếu có thể lấy ngự thú thay ta xuất thủ, xác thực tránh được miễn bại lộ quá nhiều thần thông. Càng thích hợp ta lúc này thân phận. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve sói con lưng, thấp giọng nói, ngươi muốn tiếp tục sống sao? Sói con hình như có nhận thấy, ngao ôm một tiếng, nỗ lực tránh né một chút, cuộn mình càng chặt hơn chút. Chương 415, tiêu gia tiêu xá. Chương 415, tiêu gia tiêu xá. Cựu trưởng lão tại trong túi linh thú cười âm thanh, rất tốt, theo nó bắt đầu, chúng ta liền tu chính ngươi ngự thú chi đạo. Ta chuyển cho ngươi không cổ, ngự linh chi thuật, ngươi đã nhập Loa Châu, liền nên học được tại thú lâm ở trong có chỗ đứng. Nơi này, nhưng so sánh ngươi lúc trước thấy qua tông môn đấu pháp, có ý tứ nhiều. Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn sớm tại xuất phát trước liền suy tư thật lâu, nếu muốn tìm một chỗ linh khí dồi dào, lại có thể ẩn nấp tu hành địa phương, Loa Châu không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Mảnh này giáp giới vũ châu rộng lớn thổ địa, dãy núi tung hành, linh thú hoành hành, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng là tốt nhất tu hành bình chứng. Đã có linh khí, lại ít người dấu vết, càng có cựu trưởng lão đồng hành, đã là ổn thỏa nhất phương án. Trong lòng của hắn yên lặng cân nhắc. Cựu trưởng lão thông hiểu khống khẩu ngự linh chi đạo, đối với yêu thú tập tính rất quen dị thường, đoạn đường này tuy có yêu thú ẩn núp, nhưng lại chưa ngộ nhập thú triều, đưa tới sắc cơ, đi được đặc biệt thuận lợi. Nhưng đây cũng không phải là hắn đến đây toàn bộ nguyên nhân. Hắn nhìn về phía âm trầm sát trời, thấp giọng tự nói, cựu trưởng lão thọ nguyên sắp hết, như tọa hóa hôm đó tịch diệt âm cổ tịch diệt, liền sẽ hóa thành đoán thai, nghe nói có thể lần nữa niết bàn. Cần phải triệt để khống chế đầu này đoán cổ, cựu trưởng lão cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn mặc dù tự nghiên đạo này nhiều năm, nhưng cuối cùng xuất thân côn ma tộc, chuyển thừa không trọn vẹn. Bực này thiên môn chi thuật, đi được lại sâu, cũng khó đạt đến những này đời đời tu hành ngự sâu độc chi thuật chính thống đại tộc. Mà tại mảnh này Loa Châu chi địa, có lẽ có thể tìm được điều khiển tịch diệt âm cổ chứng trùng chi pháp. Cái này tịch diệt âm cổ chính là hắn tương lai quay về trường biên thế giới, chấm dứt nợ cũ duy nhất át chủ bài. Nó tuyệt đối phải bị chính mình nắm trong tay. Lục Ly ánh mắt một lần nữa trở xuống trong lòng bàn tay Âu Lang. Cái này U Lam Lang nuốt ở trong ngực hắn, lại vẫn không nổi thấp giọng ngao, trong ánh mắt cất giấu sâu không thấy đáy hận ý, giống như là đem vết thương kia khắc họa vào cốt đủ. Hận này không hiểu, khó mà thuần phục ký khế ước. Hắn tỉnh táo phân tích cựu trưởng lão truyền xuống ngự thú chi thuật, trong mắt đông nhiên nổi lên một tia lanh quang. Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn ta giúp ngươi báo thù? Con sói kia tựa hồ linh trí cực cao, lại thật phát ra một tiếng nếu có đáp lời khẽ đều, thanh âm khẽ run, lại cất giấu không để nén được chấp niệm. Có ý tứ. Lục Ly nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng chợt lời nói xoay chuyển, ngữ khí trầm xuống. Ta có thể giúp ngươi xem một chút là ai đả thương ngươi, như địch không tính mạnh, ta sẽ độc thủ. Nhưng nếu địch nhân bối cảnh quá sâu, vượt qua ta có khả năng, ta cũng sẽ không vì ngươi chịu chết. Thanh âm của hắn bình thản, lại cực kỳ áp bách. Ngươi như nguyện ý theo ta, liền trung thực nhận chủ. Nếu không nguyện, ta cũng có khác thủ đoạn để cho ngươi nằm vùng. U Lam Lang thân thể run lên, lập tức cúi đầu xuống, không dãy rủa nữa. Vết thương là tu sĩ lưu lại, nói rõ nơi đây không xa liền có mặt khác nhân tộc hoạt động dấu hiệu. Hắn quan sát bốn phía bị mưa phùn thấm ướt lâm đạo, thấp giọng tự nói, cũng tốt, đoạn đường này đi tới, một mực chưa từng gặp phải nhân tộc tu sĩ. Nếu có thể bắt giữ tên kia xuất thủ thương sói người, cũng có thể mượn cơ hội thăm dò mảnh khu vực này thế lực phân bố. Chỉ nên tìm hiểu một chút Loa Châu chân chính cách cục. Nói đi, hắn đem Ấu Lang nhẹ nhàng đặt ở mặt đất. U Lam Lang gầm nhẹ một tiếng, ngao ô rung động, mặc dù chân chưa lành, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy lão đảo hướng trong rừng chỗ sâu chạy đi. Hiển nhiên, nó nhớ kỹ kẻ tập kích phương hướng. Lục Ly không nhanh không chậm đuổi theo, bước chân nhẹ nhàng đi mắng. Đồng thời, hắn đem thể nội đại mộng thế giới quỷ vụ từ từ tràn ra, dọc theo lâm đạo du tẩu, chui vào địa hình bên trong. Cùng lúc đó, Loa Châu nội địa, chỗ rừng sâu, mưa gió xen lẫn trong rừng, một đạo lạnh lùng thân ảnh đứng ở trong vũng máu, quanh thân tràn ngập một cỗ nồng đậm yêu khí cùng gió tanh. Đó là cái 17-18 tuổi thiếu niên tu sĩ, áo bào nửa ẩm ướt, mặt mày lạnh nhạt, khóe môi lại mang theo một vòng ẩn nhận khoai ý, hắn tên Tiêu Xá. Loa Châu Tiêu gia thứ chi đằng sau, mẫu thân xuất thân thấp hèn, trước kia chết bệnh, thở nhỏ liền ở trong tộc có thụ vắng vẻ. Tại trước người hắn, một chỗ lang thi đang nằm, tất cả đều là U Nguyệt Lang hải cốt, trong đó không ít thậm chí đã khai linh trí, tu tới trúc cơ, từng là trong núi rừng cường hoành nhất mạnh, bây giờ lại đều chết tại hắn cùng bên chân hai đầu bích nhãn cự mãng tàn sát phía dưới. Chỉ có giải rác vài đầu tàn lang, còn tại đau khổ trèo trống. Cái kia hai đầu mắt xanh thân mãng dài hơn trượng, da thịt lân giáp sâm nhiên, khí tức bằng bạc, hiển nhiên đều là đã bước vào trúc cơ trùng kỳ chi cảnh, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, yêu uy hiếp người. Mà tại Tiêu Xá trong lực, một cái toàn thân trắng như tuyết mèo con chính ốn tại hắn cửa tay, mèo mắt linh động như bảo thạch, sáng rực sinh huy, thân thể bé nhỏ, lại không hiện bối rối, ngược lại dù bận vẫn ung dung, phảng phất sớm thành thói quen bực này tràng diện huyết tinh. Chính là nó, cải biến Tiêu Xá một đời. Năm đó Khải Linh, hắn bước vào tổ địa chi sơn, nguyên bản người người chờ mong hắn khế đến cường đại linh thú, sửa vận mệnh, ai ngờ hắn tuyển chọn cái này nhìn như vô dụng bạch miêu, không có chút nào yêu lực ba động, cũng không có hung thú huyết mạch, thậm chí ngay cả hùng tính đều không, nhu thuận đến như là một cái sủng vật. Từ ngày đó bắt đầu, Tiêu Xá tình cảnh chuyển tiếp đột ngột. Vốn cũng không cao thân phận càng phát ra biên giới, ngay cả trong tộc từ nhỏ quyết định thanh mai hôn ước cũng bị không chút lưu tình xé bỏ. Tiêu Xá, chúng ta không thích hợp. Nữ tử kia đứng tại dưới mái hiên, ngữ khí bình thản, ta vốn cho là ngươi mặc dù xuất thân thấp hèn, chí ít còn có một phần lòng cầu tiến, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ khế ước một cái vô dụng mèo sùng vật. Một câu giống châm một dạng đâm vào đáy lòng của hắn. Tất cả chế giễu, đối xử lạnh nhạt, khinh thường đều là từ một khắc này bắt đầu ở khắp mọi nơi. Có thể tiêu xá từ đầu đến cuối chưa từng hối hận, bởi vì hắn biết cái này bạch miêu bất phàm. Nó mặc dù không sợ trường chiến đấu, lại có một loại nghịch tiên năng lực, cảm giác huyết mạch. Trong vòng phương viên trăm dặm, phàm là có được cổ thú huyết mạch linh thú, có thể là cực kỳ hiếm thấy dị chủng biến dị thể, đều là chạy không khỏi cảm giác của nó. Theo một ý nghĩa nào đó, nó chính là tiêu xá trong tay một tấm săn phổ chỉ dẫn. Dựa vào con mèo con này, hắn chọn rời đi khắp nơi đối xử lạnh nhạt chế giễu hắn tiêu ra, độc thân xâm nhập núi lớn, nhiều lần khóa chặt dị chủng cổ huyết linh thú, đem nó bắt được, thôn vệ, nuôi nốt. Dưới tay hắn hai con kia bích nhãn cự mãng, chính là dựa vào nuốt cổ huyết tinh hoa, một đường tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, chiến lược sớm đã vượt qua bình thường cùng giai yêu thú. Thậm chí, hắn còn lặng lẽ biến mất thân phận, đem mấy cái có được mỏng manh cổ huyết linh thú con non bán hướng phường thị, đổi được đại bút linh thạch, âm thầm tích lũy cực kỳ khả quan tài nguyên tu luyện. Đây hết thảy, hắn chưa bao giờ lộ ra qua. Hắn muốn cầu thả, hắn muốn chờ. Hắn muốn chờ ngày đó, tự tay đem đây hết thảy bày ở tất cả chế giễu người của hắn trước mặt. Liễu Như Yên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn tiêu xá thì thào nói nhỏ, đáy mắt hàn ý sâu nhiên. Lần này, chính là Bạch Miêu lần nữa hiện linh, nó cảm ứng được ngân nguyệt trong đàn sói, có một đầu hiếm thấy biến dị thể, huyết mạch nồng đậm, tiềm lực kinh người, nếu có thể đoạt chi, không chỉ có thể đúc chiến lực, thậm chí khả năng đem hắn mắt xanh máu chăn thống lần nữa thủy biến, thẳng đạp trúc cơ hậu kỳ. Chương 416, San giết thiên tài chương 416, San giết thiên tài dưới mắt hắn chính bảo giằng co. Ngân Nguyệt trong bầy sói có mấy đầu trúc cơ, nếu không có hắn cùng cự mãng phối hợp ăn ý, giờ phút này đã trọng thương. Đáng tiếc, cái kia biến dị U Lam Lang tựa hồ đã đào tẩu. Vật nhỏ, chung quy là chạy. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, thân thức quét về phía nơi xa lâm đạo, bất quá, nếu có thể lại tìm về đến đông nhiên, trong mắt của hắn xẹt qua một tia dị dạng hàn mang. Mảnh này trong rừng, tựa hồ có khí tức lạ lẫm xuất hiện. Hắn túi đầu, Bạch Miêu cũng đã bình hai, trong hai con người, một vòng cực kỳ hiếm thấy hào quang màu U Lam hiện hiện. Tìm được. Hắn khẽ môi trao lên, một đạo cực kỳ nhạt linh niệm truyền vào cự mãng trong não. Một hơi nữa, hai đầu trúc cơ mắt xanh mãng đột nhiên đè thấp, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, rừng rậm bụi có một trận lắc lư. Chỉ gặp một cái lông tóc chưa khô sói con từ trong rừng nhảy lên ra, bay nảy lấy bốn chảo hướng về phía tiêu xá gầm thét không chỉ, thanh âm non nớt, lại tràn đầy địch ý ngao. Cặp kia u lam con người gắt gao nhìn chằm chằm tiêu xá, đáy mắt cất giấu khó nén hận ý cùng bị phẫn. Ha ha, thế mà còn dám trở về. Tiêu xá khẽ giật mình, chợt cười lạnh, là không nỡ bỏ ngươi những cái kia sắp chết ánh sáng tộc nhân sao? Hắn trong mắt hiện ra một tia tham lam, chậm rãi đưa tay vuốt ve trong ngực Bạch Miêu, thấp giọng nói, ngược lại thật sự là khó gặp biến dị thể. Nếu có thể từ con non lúc liền tuần dưỡng, ngày khác có lẽ có thể trở thành ta mạnh nhất chiến thú. Nhưng lời tuy như vậy, hắn lại không phải không có chút nào cảnh giác. Lông mày khẽ nhíu một cái, trong lòng hắn hiện lên một tia hồ nghi, không đối. Sói này tệ như thế nào đột nhiên trở về? Lấy thú tính mà nói, loại đến tuổi này ấu thú nên sớm bỏ trốn mất dạng. Hẳn là có cái gì ỷ vào phải không? Hắn thần sắc trên mặt như thường, âm thầm cũng đã mặc niệm chú quyết. Hai đầu bích nhãn cự mãng cơ hồ cùng một thời gian đình chỉ công kích, đang quay quanh mà quay về, đem hắn bảo hộ ở trung ương, mắt rắn bên trong sát ý du động, cảnh giác cực kỳ. Đạo hữu, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hướng bốn phía quát, đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Dương dậm ý mắng, chỉ có mưa gió rất nhỏ đập mặt lá thanh âm quanh quẩn, tựa như không người đáp lại. Tiêu xá nhíu nhíu mày, là ta đang nghi. Hắn thấp giọng nỉ non, trong tay cảnh giới lại chưa tùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong ngực hắn Bạch Miêu đột nhiên cong người lên thân thể, toàn thân lông tơ dựng đứng, con ngươi đột nhiên co lại, tựa như nhìn thấy cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố. Một chớp mắt kia, tiêu xá đáy lòng còi báo động đại tác, ngay cả nó đều cảm thấy sợ sệt. Hắn không do dự, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành một đạo huyết ấn ầm vang đánh vào dưới chân bên trái cự mãng cái chán. Đi. Cự mãng kia hình thể trong nháy mắt tăng vọt vài thước, lân phiến nổ tung, thân hình đột nhiên hướng về phía trước bắn ra, tốc độ vậy mà ngạnh sinh sinh nhanh ba thành, mang theo tiêu xá như mũi tên rời cùng bình thường chạy như điên. Một đầu khác cự mãng thì nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quay đầu. Nó nguyên bản khí tức còn tại trúc cơ trung kỳ, giờ phút này lại tại một loại nào đó cấm thuật thôi động bên dưới tăng vọt đến trúc cơ hậu kỳ. Khí lãng oanh minh, cự mãng như là một ngọn núi ép hướng trong rừng chỗ sâu, rõ ràng là bị tiêu xá tại chỗ làm cản đao con rơi vật hy sinh. Xuất sinh này, coi như ngươi làm chủ chết có ý nghĩa. Tiêu xá cắn răng, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng không bỏ, nhưng dưới chân không chút do dự, độn tốc càng điên cuồng. Trong rừng, phát hiện ta, một vòng u ảnh tại rừng rậm trong bóng tối chậm rãi hiện thân, chính là Lục Ly. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Người này vẹn vẹn trúc cơ sơ kỳ, thế mà có thể cảm giác khí tức của ta. Bằng vào ta bây giờ hoán hình thuật tận tàng, bình thường trúc cơ đỉnh phong đều không dễ dàng phát giác. Chẳng lẽ lại người này có cái gì cảm giác thủ đoạn linh thú phải không? Trong đầu hắn suy nghĩ cuộn cuộn, lập tức hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay vừa nhấc, cốt văn bỗng nhiên hiện hiện, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hắn một cánh tay kéo qua còn tại gầm thét sói con, mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo lạnh điện phá không mà ra. Dương dâm đột nhiên phá, bóng cây bay lượn. Phía trước, phi nước đại tiêu xá đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đạo kia chớp giật giống như thân ảnh, sắc mặt đột biến. Không tốt, hắn đuổi theo tới. Đáng chết, đây là cái gì tốc độ? Không phải trúc cơ tu sĩ. ít nhất là kết đan trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, đột nhiên lại phun một búng máu, đem cuối cùng một đạo chú ấn đánh vào tọa hạ mãng xà trong lòng, cưỡng ép tiêu hao nó bản mệnh tinh huyết, khiến cho nhắc lại nhanh ba thành. Hậu phương, một đầu khác tăng vọt đến trúc cơ hậu kỳ cự mãng đã đụng vào Lục Ly. Nhưng, phanh, huyết vụ nổ tung. Lục Ly thân ảnh chỉ là nhoáng một cái, mà ngay cả thuật pháp cũng không từng thi triển, trực tiếp một quyền đem đầu kia khí tức tăng vọt cự mãng đánh cho xương rắn đứt gãy, bay ngược nhập mấy trượng bên ngoài, tiêu thảm chưa ra, đã hóa con rắn chết. Lục Ly ánh mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân hắn đạp một cái, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng xám, vòng quanh mưa to xuyên rừng phá phòng, lao thẳng tới phía trước trốn như điên tiêu xá. Đáng chết, đáng chết. Tiêu xá sắc mặt đại biến, trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi. Hắn một bên phi nước đại, một bên từ trong túi chứa vật móc ra mấy tấm phù triện, hướng về sau bỗng nhiên vung lên. Phù triện kích phát, hỏa xà, thủy long, điện lôi liên tiếp vành ra, tại trong rừng rậm nổ vang, hóa thành từng đoàn linh lực quang ảnh, tựa như muốn đem cánh rừng đốt xuyên. Có thể bóng xám kiệt nhưng căn bản không làm bất luận cái gì tránh né, thân hình vẫn như cũ trực tiếp đánh tới, phù triện tại trước người hắn nổ tung, ánh lửa, lôi điện phảng phất rơi vào đầm sâu, liền góc áo cũng không lay động nửa phần. Tiêu xá sắc mặt trắng bệch, khí tức bạo loạn. Không được, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Ta chính là nghịch mệnh chi tử, là Tiêu gia tương lai hy vọng, là phải bị toàn bộ tông tộc ngưỡng vọng tồn tại. Hắn chết cắn răng quan, vết máu thuận khỏe môi chảy xuống, trong não hiện lên bóng người xinh xắn kia. Liêu Như Yên, nếu ta chết, ngươi lại sẽ hối hận. Đáng tiếc đầu chưa rơi xuống, bóng xám kia đã nhảy lên một cái. Lục Ly sau lưng mơ hồ hiện ra sáu đạo hình rồng hư ảnh, mênh mông như núi. Một quyền đánh xuống, như sơn nhạc rơi xuống đất. Bành! Tiếng vang rung trời, khí lãng hoành quyển. Đầu kia toàn lực phi nhanh bích nhãn cự mãng, tính cả Tiêu xá cùng một chỗ, bị một quyền này ngạnh sinh sinh đập bay. Vài cây ôm hết cổ thụ nổ tận gốc, cây gãy bay tán loạn. Tiêu xá chỉ cảm thấy lồng ngực giống như là bị một tôn man như đụng xuyên, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều rời vị, tiết hầu ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết, đập ầm ầm nhập trong bùn đất. Tê, đau nhức kịch liệt để hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Nước mưa đánh vào trên mặt, hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra. Thiếu niên kia, không, ma thần kia tu sĩ bình thường, chính từng bước một hướng hắn đi tới, bước chân bước vàng, khí tức thâm trầm, trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cái kia một đôi tròng mắt lạnh như băng, đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi rời về phía trong ngực hắn, run lẩy bẩy bạch miêu. Tiền bối tha mạng. Tiêu xà giáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện hai chân sớm đã đứt gãy, đau nhức kịch liệt để hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn liền tranh thủ bạch miêu chăm chú bảo vệ vào trong ngực, thấp giọng cầu khẩn: Ta có linh hạch, có linh thú, có cổ huyết yêu trùng, ta nguyện dâng lên hết thảy, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Hắn ngữ tốc nhanh chóng, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, ánh mắt lại nhỏ không thể thấy đảo qua Lục Ly dưới chân, giống như đang suy tư có thể chạy thoát. Cùng lúc đó, ngón tay hắn có chút rung động, tựa hồ chính lặng lẽ thao túng một loại nào đó thuật pháp. Lục Ly đứng tại chỗ, nhìn xuống hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn cũng không lập tức mở miệng, cũng không động thủ, chỉ là nhìn xem trong ngực hắn bạch miêu, cái kia toàn thân ướt nhẹp tiểu thú, giờ phút này chính co rúm lại lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên nhân tính hóa ý sợ hãi. Rất thông minh một cái linh thú. Lục Ly nhàn nhạt mở miệng. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng ở cái này rừng rậm trong đêm mưa, lại phảng phất đè xuống hết thảy thanh âm. Nói đi, nó làm sao phát hiện ta? Tiêu xa chấn động toàn thân, sắc mặt đột biến. Chức, tiền bối nói cái gì? Lục Ly chưa lại một lần nữa, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Cốt văn tại lòng bàn tay du tẩu, một cỗ khiếp người tâm hồn cảm giác gáp bách như là một ngọn núi lớn bao phủ xuống, để Tiêu xá hô hấp liền ngừng, mồ hôi rơi như mưa. Hắn còn muốn dạo biện, nhưng lại tại một hơi nữa, cái kia bạch miêu đống nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng nghẹn nào, đúng là trực tiếp tránh thoát Tiêu xá ôm ấp, bệnh một tiếng quỳ dạp trên đất, hướng phía Lục Ly đè thấp thân thể, đầy mắt là sợ hãi cùng thần phục. Lục Ly trong mắt thần sắc rốt cục giật giật. Quả nhiên không phải phổ thông linh thú, hắn chậm rãi thu hồi trưởng lực, thấp giọng nói, hỏi lần nữa, nó làm sao cảm giác được ta? Chương 417, bác sư lĩnh chương 417, bác sư lĩnh con thú này bất phàm a. Cựu trưởng lão thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, mang theo một tia than thở. Xem ra, cái này chính là thiếu niên kia ký khế ước yêu thú. Nhưng tại sống chết trước mắt, thế mà chủ động dồn bỏ ký chủ, đây cũng không phải là bình thường linh trí linh thú có thể làm được. Con thú này, nhìn như bình thường, nhưng có lẽ có khác diệu dụng. Lục Ly thần sắc hơi động, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cái kia ướt nhẹp nhỏ bạch miêu lại không chút do dự, nhảy lên nhào tới đầu vai của hắn, nằm co do mà ngồi, cái đuôi nhẹ nhàng cuốn lấy cổ của hắn, đầu dán gương mặt của hắn, run lẩy bẩy, phảng phất tại tuyên thể hiệu trung bình thường. Lục Ly ánh mắt cụ xuống, nhìn chằm chằm cặp kia phảng phất có thể đọc hiểu lòng người tiểu thú con ngươi, tự lẩm bẩm, cái này linh trí, sát thực quá mức quỷ dị. Ngã xuống đất Tiêu xá thấy muốn rách cả mí mắt, một ngụm máu ngăn ở trong cổ đống nhiên phun ra, giận dữ hét, ngươi bạch nhãn lang này, ta đưa ngươi từ tổ địa mang ra, là ta tại ngươi lúc suy yếu nhất dùng hồn huyết nuôi ngươi, ngươi thế mà con ta mà đi lời còn chưa dứt, chính hắn cũng đã nhận ra không ổn, đột nhiên im ngay, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi. Sau đó, hắn cắn răng, đổi ngữ khí, trầm giọng nói, tiền bối, mèo này ta có thể hai tay dâng lên, nhưng ngươi nhất định phải thả ta một con đường sống. Nếu không, ta lập tức cắt đứt linh khế, ngươi mặc dù đem ta chém thành muôn mảnh, cũng nhất định không chiếm được mèo này. Hắn vừa mới nói xong, cái kia bạch miêu đỉnh đầu ẩn ẩn hiện ra một đạo khế ấn quang ấn, lảo đảo, như ẩn như hiện. Lục Ly lông mày cau lại, thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ. Hắn nhìn như trầm ngâm chưa từng nói, kỳ thực trong lòng sát ý đã quyết. Hắn vận dụng cốt văn. Điểm này, chỉ cần để Tiêu Xá còn sống, chẳng khác nào đem chính mình bí ẩn triệt để bộc lộ ra đi, dù là chỉ là bị người liên tưởng, suy đoán, cũng đầy đủ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà lại mèo này tác dụng thật đầy đủ nghịch thiên nói, hắn hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên dương ra ngoài, dẫn tới cường giả đối với mình giết người đoạt bảo, cũng là một tay mượn đao giết người kế sách hay. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, chỉ thản nhiên nói, mèo này bất quá là linh trí hơi cao thôi, ta nhìn không ra có cái gì hiếm lạ. Nói xong, hắn một bước tiến lên trước, thanh âm thấp lạnh như lao, ngươi hay là cùng nó, cùng nhau xuống hoàng tuyển đi. Không cần. Tiêu Xá lập tức hoảng hốt, thanh âm cũng thay đổi điệu, vội vàng hô to, tiền bối có chỗ không biết, mèo này, nó có thể cảm ứng chứa cổ huyết yêu thú. Hắn như bị điên dãy rủa bò lên, dù là đầu gối đã vỡ vụn, cũng muốn hướng phía trước nhào mấy bước, lớn tiếng nói, ta lấy tính mệnh đảm bảo, mèo này đến từ Tiêu gia tổ địa, mặc dù thiên phú thấp, nhưng ta tận mắt nhìn thấy, nó có thể tinh chuẩn cảm ứng trong vòng phương viên trăm dặm, hết thể có được cổ huyết, dị mạnh, biến chủng linh căn linh thú tồn tại. Hắn thở hổn hển, âm thanh run rẩy, tiền bối hẳn là đến từ những châu khác, không biết thần thông này quý giá, tại Loa Châu, đáng giá nhất không phải linh hạch, cũng không phải pháp bảo, mà là những này có cổ huyết yêu thú phôi thai. Nếu có thể khế ước, nếu có thể thôn phệ, liền có thể đột phá bình cảnh, thoát thai hoàn cốt. Mèo này có thể tìm tới bọn chúng. Nó là thiên đại tạo hóa. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Xá sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đã câm, lại đầy mắt của cường, ngươi như giết ta, mèo này ấn ký hủy diệt, nó cũng sẽ chết, tiền bối ngươi còn muốn tìm được một cái. So với lên trời còn khó hơn. Nghe vậy, Lục Ly hơi nhíu mày, ngược lại là lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Trong dặm cảm giác của huyết, cái này đúng vậy bình thường. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản lại lộ ra một tia khó nén hứng thú. Bình thường biến dị linh thú, cũng phải tới gần dùng thần thức xem kỹ mới có thể phát giác. Chúng chi cổ huyết tẩn vào trong linh mạch, không phát động huyết uy, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều nhìn không ra mánh khỏe. Con thú này có thể tại ngoài trăm dặm phát giác. Lục Ly ánh mắt rơi vào đầu vai cái kia bạch miêu trên thân, ánh mắt ngưng lại. Trong lòng hắn có chút nóng lên, nếu thật như vậy, mèo này tồn tại, cơ hồ có thể hóa thành liệp bảo chi nhãn. Tiêu Xá phát giác hắn trong giọng nói một tia bưng lòng, trong lòng vui mừng, vội vàng thuận thế cầu khẩn nói, tiền bối minh giám, ta cùng mèo này tâm thần tương khế, nếu ta chết, nó cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiền bối nếu chịu tha ta phát hạ đạo đệ, tuyệt không tiết lộ nửa phần, tuyệt không đề cập tiền bối cùng con thú này. Lục Ly trầm ngâm một lát, thần sắc hình như có đăm chiêu. Tốt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, ta có thể tha cho ngươi một mạng đa tạ tiền bối, đa tạ lời còn chưa dứt. Với anh. Không khí đánh rách tạc ơi. Lục Ly bàn tay vỗ, linh lực giống như núi chút xuống. Tiêu Xá thân ảnh trong nháy mắt nổ thành một đám huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra. Hết thể yên tĩnh. Tiếng mưa rơi một lần nữa rơi trên mặt đất, tinh mịn như châm. Lục Ly sắc mặt lạnh lùng, đưa tay một chảo. Chỉ gặp đoàn huyết vụ kia bên trong, một sợi xám trắng âm hồn bị hắn sinh sinh kéo ra, hóa thành một cái thu nhỏ Tiêu Xá tiểu nhân, thần sắc dữ tợn, tức giận gào thét, ngươi lật lọng, ngươi nói tha ta một mạng. Lục Ly thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta không giết ngươi, chỉ là hủy thân thể ngươi, mang theo ngươi tàn hồn, so lưu ngươi người sống an toàn được nhiều. Nói xong, hắn nhấc chỉ bắn ra, một đạo linh ấn phong nhập tâm hồn, khóa lại thứ bảy khiếu hồn mạch, khiến cho ngay cả tự bạo đều làm không được. An phận điểm, nếu dám làm loạn, ta liền để cho ngươi thần hồn tố liệt, liền chuyển thế đều không có cơ hội. Âm hồn gầm thét trong nháy mắt bị cấm âm linh quang nuốt hết, chỉ có thể ở trong bình ngọc phí công giấy rùa. Lục Ly đưa tay, linh khí chấn động, giữa ngón tay trồi lên một sợi hắc hỏa, im ắng rơi xuống. Hắc diễm không do tự cháy, thôn vệ hết thảy. Trong chốc lát, Tiêu Xá tàn chi, vết máu, hai con kia mắt xanh kim mãng thi thể đều bị tiêu thành tro, ngay cả khí tức cũng không lưu lại nửa phần. Nước mưa rơi xuống, đem cho tàn một chút xíu tách ra. Lục Ly trong mắt quan sát trong lòng bàn tay bình ngọc, lại nhìn một chút trên vai bạch miêu. Bạch miêu giờ phút này an tĩnh im ắng, trong đồng tử lộ ra một vòng bất an cùng cảnh giác. Từ hôm nay lên, ngươi cùng ta. Hán tử tố nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng không để hoài nghi. Bạch miêu nhẹ nhàng cúi đầu, co quắp tại trên vai hắn, không còn dám động. Lục Ly rất mau tìm đến một chỗ tương đối vắng vẻ động đá vôi. Một lát sau, bàn tay hắn khẽ đảo, bình ngọc phá vỡ, một đạo như ẩn như hiện hồn ảnh nổi lên. À, âm hồn vừa hiện, chính là một tiếng rít, phản phất vẫn chưa từ trước đó vẻ hồn đau nhức kịch liệt bên trong khôi phục. Chính là thiếu niên kia Tiêu Xá tàn hồn. Lục Ly mặt không biểu tình, năm ngón tay một nắm, vẻ hồn thuật đại tác, xuyên thấu hồn phách của hắn, cuốn lên đau nhức kịch liệt vạn phần thần thức ba động. Ta hỏi, người đáp. Lục Ly ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lại hiện ra làm cho người sợ hãi lanh quang. Tại vẻ hồn thuật một vòng lại một vòng tra tấn bên dưới, Tiêu Xá rốt cục sụp đổ, đem biết đều phun ra. Một lúc lâu sau, Lục Ly chỉ đưa tay vung lên, đem nó một lần nữa phong nhập trong bình ngọc. Lúc này mới ổn định lại tâm thần, yên lặng chỉnh lý vừa rồi đoạt được tin tức. Hắn rốt cuộc biết, mảnh khu vực này tên là Bắc Sứ Lĩnh, là cơ trung tông môn Dương Sư Tông đi săn thí luyện chi địa, nơi đây là cho đệ tử trong môn phái thuần dưỡng cùng bắt linh thú đặc biệt khu vực. Dương Sư Tông Lục Ly nói nhỏ, trong não cấp tốc hợp lại lên mảnh này Loa Châu thế lực hình dáng. Chương 418, Dương Sư Tông chương 418, Dương Sư Tông Dương Sư Tông, ở vào Loa Châu Nam Bộ, là một tòa truyền thừa mấy ngàn năm cỡ trung tông môn, lấy ngự thú, luyện thể là tông, tông môn chủ tu liệt dương chi lực, liệt khí bốc hơi, cường mãnh bá đạo. Đệ tử trong môn phái mấy ngàn, tông chủ là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, khống chế nơi đây đã có 120 năm. Theo Tiêu Xá lời nói, Dương Sư Tông sở dĩ có thể sừng sững không ngã, dựa vào là không phải tông chủ, mà là một đầu chấn tông cổ thú chín đầu liệt dương sư. Sư này đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi, vài ngàn năm trước từng cùng Dương Sư Tông người nhậm chức đầu tiên tông chủ kết duyên, đằng sau tự nguyện lưu tông tọa trấn sơn môn, bảo hộ Dương Sư Tông lịch đại truyền thừa. Mấy đời tông chủ đã qua đời, mà nó vẫn như cũ chưa cách. Nó hậu đại huyết mạch cũng trở thành Dương Sư Tông đệ tử hạch tâm sát phạt linh thú, thậm chí làm năm cống, cung phụng tại cảng thượng tầng hơn gia tộc tu chân, Tiêu thị tông tộc. Hàng năm, Dương Sư Tông đều phải hướng Tiêu gia dâng lên vài đầu liệt dương cổ huyết hậu duệ linh thú, để đổi lấy tài nguyên cùng hộ đạo phù hộ. Mà trước mắt mảnh này Bắc Sư Lĩnh, chính là Dương Sư Tông quản lý dưới phạm vi. Tiêu hóa xong những tin tức này sau, Lục Ly hơi trầm ngâm, nghĩ không ra người này lại còn là Tiêu gia người. Lục Ly thì thào mở miệng, trong mắt thần sắc hơi động. Mặc dù chỉ là chi mạch, nhưng cái này Tiêu gia, thế nhưng là Loa Châu đại danh đỉnh đỉnh ngự linh khống cổ đệ nhất thế gia. Nếu là có thể lẫn vào trong đó, tập được cao thâm hơn khống cổ chi thuật, ngày sau có lẽ có thể chân chính khống chế đầu kia nó cổ. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng, chợt có chủ ý, hắn chậm rãi đứng dậy, tay trái kết ấn, tay phải bung lên, một đạo hắc quang từ trong lòng bàn tay dâng lên, bao khỏa toàn thân. Hắn khuôn mặt dần dần biến ảo, thân hình, khí tức, khung xương, mặt mày, thình lình chính là Tiêu Xá dáng vẻ. Chút cơ đằng sau, hắn đối với hoán hình thuật khống chế đã đạt đến vi diệu chi cảnh, không còn ngưng khí như vậy cần linh lực duy trì, càng có thể căn cứ hồn thức ký ức đem khí chất chi tiết mô phỏng đến cực hạn. Làm xong những này, Lục Ly chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc lập tức thu vào. Sau đó, chính là nghĩ biện pháp tiến vào Dương Sư Tông. Muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là kim đan, cần phải có nồng đậm linh mạch chèo chống. Dương Sư Tông làm Tiêu gia dưới trướng một tòa cỡ trung tâm môn, mặc dù không hiển hách, lại bởi vì lưng tựa đại gia tộc mà căn cơ vững chắc, có được hoàn chỉnh linh mạch, nhất là thích hợp làm trúc cơ tu sĩ nơi tu luyện. Mà lại mới từ Tiêu Xá tàn hồn bên trong tra hỏi ra tin tức, để Lục Ly đối với tông môn này bố cục có càng nhiều giải. Tiêu gia chi mạch đệ tử đông đảo, địa vị thấp, tài nguyên có hạn, rất nhiều đều chọn rời đi bản tộc, dấn thân vào tông môn, khác nhiều tu đồ. Dương Sư Tông các loại tông môn chính là loại đệ tử này thường đi chi địa. Trong đó không thiếu trong tông môn rực rỡ hào quang, cuối cùng bị Tiêu gia chủ mạch cho tiếp nhận người, thậm chí có người bởi vì công tích lớn lao, trái lại chấp trưởng trong tộc pháp điện, sửa vận mệnh. Hai tháng sau, chính là Dương Sư Tông ngày mở cửa thu đồ đệ. Ta đã chiếm Tiêu Xá chi thần, lẽ ra cũng đi con đường của hắn. Bây giờ mượn hắn thân phận lẫn vào tông môn, thuận lý thành trương. Mà hai cái này tháng thời gian, vừa vặn có thể đem ra làm hai chuyện, đến một lần, nếm thử tiến một bước nghiệm chứng mạch miêu cảm ứng chi năng, nhìn xem trừ U Lam Lang bên ngoài, có hay không còn có thể tìm được mặt khác cổ huyết linh thú. Thứ hai, thay Tiêu Xá phối để mới tác chiến linh thú, tốt nhất là mãng loại, cùng Tiêu Xá nguyên bản linh thú hình thái tương cận, mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho bại lộ. Dù sao, Tiêu Xá nguyên bản sử dụng hai đầu mãng thú đều đã chết bởi tay hắn, lại không cách nào phục hồi như cũ, cũng chỉ có thể một lần nữa tìm tới hai đầu vật thay thế. Hai tháng đằng sau, Lục Ly đi vào Dương Sư Tông sơn môn dưới chân. Mưa thu liên miên, chân núi lầy lội không chịu nổi. Trên sơn đạo đã lần lượt có thể nhìn thấy tu sĩ thân ảnh, phần lớn đều là ngưng khí tu vi tuổi trẻ gương mặt, quần áo khác nhau, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng cẩn thận từng ly từng tí. Dương Sư Tông 3 năm một lần chiêu đệ tử đại hội đem khải, nơi đây sớm đã thành các phương ý đồ nhập tông tu sĩ lâm thời đặt chân chỗ. Lục Ly cúi đầu, bước chân không nhanh không chậm, hất lên vải xám áo choàng, cả người lộ ra lại phổ thông bất quá. Hắn biết rõ, Tiêu Xá trong mắt người ngoài cho tới bây giờ đều không phải là Trương Dương người. Dù là thân là Tiêu gia chi mạch, thân phận viễn siêu bình thường gia tộc tử đệ, cũng một mực biểu hiện được cực kỳ khắc chế. Ở trước mặt người ngoài, Tiêu Xá một mực biểu hiện ra đều là ngưng khí tu vi, ngưng khí yêu thú, tư chất cùng linh thú đều là không đáng giá nhắc tới. Có thể Lục Ly thấy Tiêu Xá lại là thực sự trúc cơ sơ kỳ, còn có hai cái trúc cơ trùng kỳ mắt xanh kim mãng. Cái kia hai cái mắt xanh kim mãng đều là thượng phẩm biến dị linh thú, kích phát cổ huyết có thể cưỡng ép buộc phát ra trúc cơ hậu kỳ chiến lực. Chỉ là Tiêu Xá này nhân sinh tính cẩn thận, biết rõ cầu an chi đạo, cho nên không ở người trước bại lộ mảy may. Người kia nguyên bản định các loại hai thú nuôi nấng đến kim đan cảnh, lại một tiếng hót lên làm kinh người, bước vào Tiêu gia chủ mạch. Nhưng mà bây giờ, hết thảy toàn thành thoảng qua như mây khói. Lục Ly giờ phút này cũng đem khí tức áp chế ở ngưng khí hậu kỳ, quần áo bên trên tung tóe nước bùn, cũng không đi phủ nhẹ. Hắn biết, tại cái này Loa Châu mưa nhiều sương mù trọng chi, một thân sạch sẽ ngược lại để người chú ý cái này hai tháng đến, hắn giữa khu rừng lặng yên hành động, đã bắt được một đầu trúc cơ hậu kỳ mắt xanh ngân xà. Mặc dù không kịp Tiêu Xá khi còn sống nuôi dưỡng hai con kêu biến dị mắt xanh kim xà chân quý hiếm thấy, nhưng cũng được xưng tụng một đầu huyết mạch thuần chính tài liệu tốt. Không chỉ như vậy, hắn còn tìm đến một đầu thể nội cất giấu cổ huyết hỏa dương sân hổ, đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ chi cảnh, hung tính mười phần. Hai thú nơi tay, đã chọn làm nền bài, bình thường trúc cơ tu sĩ đã không làm gì được hắn. Mà đầu kêu biến dị U Lam Lang, trong đoạn thời gian này càng là tại Bạch Miêu cảm giác dẫn đạo bên dưới, thôn phệ vài đầu cổ huyết yêu thú tinh huyết, linh tính phóng đại, khí tức càng hùng hậu, tu vi đã tới gần ngưng khí đỉnh phong. Chỉ bằng vào U Lam Lang một thú, liền đủ để ứng đối Dương Sư Tông lần này nhập môn thí luyện. Đang lúc trầm tư, chợt nghe sau lưng một trận oanh minh truyền đến. Vài đầu thân cao hơn một trượng sư loại linh thú lôi kéo một cố điêu văn xe tăng từ đường núi chạy qua, gót sắt giẫm đạp bùn, nước bẩn văng khắp nơi. Lục Ly bản năng muốn lấy linh lực cách trở, lại tại ngước mắt ở giữa, nhìn thấy xe tăng bên trên một tên thiếu niên quần áo lộng lẫy, sắc mặt tiêu căng, đầu đội kim ngọc văn quan, ánh mắt tùy ý là con em thế gia. Hắn lập tức thu hồi linh lực, tùy ý cái kia một thân nước bẩn phun tung tóe ở trên người. Bùn nhão thuận áo bào chảy xuống, mắt cá chân nước lạnh, nhưng Lục Ly ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Tiêu Xá, khi còn sống liền quen ẩn nhẫn, cho dù là Tiêu gia chi mạch tử đệ, cũng không ở ngoại nhân trước mặt triển lộ phong mang. Dù có thù hận trong lòng, cũng muốn cắn răng ẩn nhẫn, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Lục Ly tự hỏi, giờ phút này nếu là ngăn lại nước bẩn, một phương diện có khả năng bại lộ thực lực, một phương diện liền tương đương khiêu khích tông môn người. Lấy Tiêu Xá khi còn sống tính tình, là đoạn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chương 419, nhập môn trước đó chương 419, nhập môn trước đó ngay tại Lục Ly tiếp tục tiến lên thời điểm, cái kia nguyên bản đã lái xe đi xa linh sư xe kéo, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, chạy nhanh đến, một lát sau dừng ở hắn cách đó không xa. Liễn Sa thượng thiếu niên kia xoay người xuống, bước nhanh đi tới, trên mặt tái nãy, chắp tay nói ra, vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi có nhiều đắc tội. Đầu này ngưng khí đỉnh phong liệt dương sư là ta gần đây có được, chưa hiền lành, mới lầm tung tóe ngươi một thân nước bùn. Lục Ly nghe vậy, ngước mắt nhìn đối phương một chút, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Không sao. Thần sắc hắn phong dong, nhìn không ra mảy may ý buồn bực. Thiếu niên kia lại là cười một tiếng, ngựa khí cũng chậm lại, huynh đài cũng là tới tham gia dương sư tông tuyển bạc ta. Không như trên xe một lần, vừa vặn cùng đường. Lục Ly suy nghĩ một chút, nói khẽ, tới tùy tiện thử một chút thôi, có cơ hội hay không tiến tông còn chưa biết được. Nói, cũng là không khách khí, trực tiếp cất bước leo lên xe kéo. Đối phương quần áo lộng lẫy, rõ ràng xuất thân bất phàm, lại có thể khống chế liệt dương sư làm tọa kỵ, tám thành cùng dương sư tông có chút nguồn gốc. Lục Ly đang lo không có cơ hội thám thính nhập tông thí luyện chi tiết, lần này gãi đúng châu ngứa. Trong xe sốc này, một lát sau, thiếu niên kia vừa rồi tự giới thiệu mình, tại hạ Liễu Nguyên Hạo, Liêu thị gia tộc đằng sau, không biết minh đài xưng hô như thế nào. Lục Ly lông mày nhíu lại, thần sắc bất động, chỉ là cười nhạt một tiếng, ta họ Tiêu, tên một chữ một cái xá. Giọng nói rơi xuống, thiếu niên kia nguyên bản mỉm cười thần sắc lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng chấn động, nhịn không được nói khẽ, Tiêu Xá, ngươi là Tiêu Xá. Hắn la thất thanh, ánh mắt đã biến vị. Liễu Nguyên Hạo tuy không phải Liễu gia chủ mạch, nhưng cũng coi là trong tộc đích chi, đối với Tiêu Xá danh tự này, tự nhiên không xa lạ gì. Loa Châu chi địa, Liễu thị cùng Tiêu gia đều là ngự thú chuyển thừa danh môn vọng tộc, hai nhà đời đời từng giao, không chỉ có là chủ mạch sẽ tiến hành kết giao, chi mạch ở giữa cũng có quá nhiều lần chuyện thông ra. Mà cái này Tiêu Xá chính là mấy năm trước nguyên bản dự định muốn cùng Liễu gia chi mạch Liễu Như Yên thành hôn bị kia. Chỉ tiếc, Tiêu Xá mẹ đẻ ngoài ý muốn mất sớm, tính tình của hắn vừa trầm ốc kịp lời. Còn tại Khải Linh thời điểm nô dịch một cái loại kém bạch miêu phàm thú, cuối cùng cái kia cái cọp thông gia không giải quyết được gì, Liễu gia lui thân. Trong truyền thuyết, Tiêu Xá bởi vậy không gượng dậy nổi, bị tức giận rời đi Tiêu gia, một mình ẩn vào sơn lâm, từ đây tin tức hoàn toàn không có. Tất cả mọi người coi là cái kia gọi Tiêu Xá thiếu niên, sớm tại xâm nhập dãy núi đằng sau liền mệnh tang yêu thú miệng. Ai ngờ, tại nơi đây chân núi trùng phùng. Liêu Minh, cái kia Tiêu Xá chính là tại hạ. Lục Ly thần sắc hơi liễm, trên mặt hiện hiện một vòng như có như không cười khổ, để cho ngươi chế cười. Bị chế cười? Như thế nào? Liễu Nguyên Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp, năm đó ngươi một mình vào núi, rất nhiều người đều kết luận ngươi giữ nhiều lành ít, bây giờ cũng đã bước vào ngưng khí hậu kỳ, ngay cả ta đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi có thể trở về, chính là chuyện tốt. Bây giờ chịu bước vào Dương Sư Tông, cũng coi là đi đúng rồi một bước. Nói đến đây, Liễu Nguyên Hạo thở dài, ngựa khí cũng không còn kiên nạo, ta cũng không niệm ai chi ý, ngươi ta đều là trong tộc chi mạch, có thể nào cầm 50 bước đến cười trăm bước. Ngược lại là đồng bệnh tương liên mới là. Hắn ngữ khí dừng một chút, ngón tay khẽ vuốt xe kéo một góc, thanh âm thấp mấy phần, ta cái này liệt dương sư là gia mẫu lưu lại, nàng năm đó là dương sư tông đệ tử hệ tâm, cho nên ta mới cơ duyên này. Nhưng coi như vậy, tông tộc bên trong như cũ xem ta như không, tài nguyên tu luyện càng là càng ngày càng tệ. Dương sư tông mặc dù không tính đỉnh tiêm, có thể chung quy so với chúng ta loại huyết mạch kia trật tự sông nghiêm, tầng cấp ép tới người thở không nổi gia tộc còn rộng rãi hơn rất nhiều. Liễu Nguyên Hạo vừa mới nói xong, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, thần sắc chăm chú, nếu có thể tranh đến mấy phần khí vận, ta chưa chắc không có khả năng một lần nữa bước vào Liễu gia chủ mạch trong mắt ngươi. Có lẽ cũng có cơ hội lần nữa đạt được Liễu Như Yên tộc tỷ thưởng thức. Liễu Như Yên Lục Ly ánh mắt cụ xuống, khóe môi bĩu một cái, dường như câu lên nào đó đoạn xa xưa hồi ức, trên mặt trồi lên mấy phần đắng chát cùng buồn vô cớ. Ai? Liễu Nguyên Hạo khẽ thở dài một tiếng, ngựa khí ngược lại thật sự là thành mấy phần, cũng hoàn toàn chính xác hy vọng xa vời. Liễu Như Yên bây giờ đã nhập thượng đẳng tông môn Xà Linh Tông, hay là đệ tử hệ tâm, nghe nói rất nhanh liền có thể vào Nguyên Anh chân nhân môn hạ. Dạng nữ tử này, tương lai nhất định là muốn về đến chủ mạch bên trong, chúng ta người như vậy, chỗ nào vẫn xứng được. Lục Ly chậm rãi ngẩng đầu, tiếng nói bình tĩnh, không sao, ta đã lập chí tại Dương Sư Tông tu luyện rèn luyện chính mình. Mặc kệ Tiêu gia phải chăng thừa nhận, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn lấy thực lực của mình một lần nữa đặt chân ở chủ mạch phía trên. Liễu Nguyên Hạo nghe vậy khẽ giật mình, chợt cao giọng cười một tiếng, nói hay lắm. Chúng ta chi mạch người, dựa vào là chính là một hơi, một phần hung ác. Lời còn chưa dứt, phía trước chợt có động tĩnh truyền đến. Hai đạo nữ tử thân ảnh tại sương mù trong mưa chậm rãi mà đi, một người áo trắng như tuyết, khí chất lạnh lẽo, một người khác thì lấy hồng y điệp, thần thái nhẹ nhàng, cử chỉ dí dỏm. Các nàng một trước một sau, đi lại bước vàng, tay áo chưa thấm vũ bùn, hiển nhiên đối với trong núi này ẩm ướt sớm thành thói quen. Liễu Nguyên Hạo nghiêm sắc mặt, lập tức khống chế xe kéo dừng lại, đem liệt dương sư khống chế được vững vô cùng, sợ nước bùn lại bắn ra mảy may. Phía trước hai vị tiên tử, như cũng là tiến về Dương Sư Tông, không ngại lên xe cùng đường, miễn cho đi bộ mệt nhọc. Hắn thu liễm vừa rồi tùy ý, ngựa khi ôn hòa, thậm chí mang tới mấy phần định ngọn. Thiếu nữ áo đỏ kia nghe tiếng quay đầu, mặt mày con con cười một tiếng, thanh âm thanh thúy, tốt lắm. Mà thiếu nữ mặc áo trắng kia thì chỉ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, ánh mắt lướt qua Liễu Nguyên Hạo cùng Lục Ly, cuối cùng rơi vào xe kéo phía trước liệt dương sư trên thân, thần sắc ngưng lại, đáy mắt lại trồi lên một tia không vui, nhưng nàng cuối cùng không phát làm, chỉ khẽ mở môi đỏ, đi thôi. Nữ tử áo trắng kia mặc dù cử chỉ băng lặng, thần thái lạnh lẽo, nhưng tại Lục Ly tế sát phía dưới, lại ẩn ẩn cảm giác được một cỗ không kém linh tức bị tận lực áp chế. Nàng rõ ràng vận dụng một loại nào đó liễm tức chi thuật, lấy Lục Ly bây giờ thần thức, tùy tiện liền phát giác sơ hở. Trúc cơ trung kỳ, tu vi như thế, tuyệt không phải tham gia thí luyện đệ tử nên có cảnh giới. Huống chi, vừa rồi Liễu Nguyên Hạo khống chế liệt dương sư xe kéo đi quá hạn, nữ tử kia rõ ràng chỉ là nhìn lướt qua, liền lộ ra rõ ràng thần sắc không vui. Một khắc này mặc dù nhanh, lại chạy không khỏi Lục Ly quan sát, nàng không phải kinh ngạc, không phải cảnh giác, mà là giận dữ. Nàng giận dữ, xác suất lớn đến từ cái này liệt dương sư. Căn cứ Lục Ly hiểu rõ, liệt dương sư tại Dương Sư Tông trong suy nghĩ địa vị cũng không bình thường, đây chính là hộ tông linh thú, lại bị dùng làm kéo xe. Như vậy suy đoán, người này hơn phân nửa đã là Dương Sư Tông người, thậm chí có khả năng chính là Dương Sư Tông chú Tông Sơn cửa ngoại môn trúc cơ trưởng lão. Mà thiếu nữ áo đỏ kia, mặc dù niên kỷ hơi nhỏ hơn, tính cách này thoát, tu vi cũng đã tới ngưng khí 8 tầng, khí huyết lưu chuyển ở giữa linh mạch rõ ràng, căn cốt không tầm thường. Hai người mặt mày cực kỳ tương tự, giữa cử chỉ có tự nhiên thân mật, hơn phân nửa là huyết mạch chí thân. Chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lục Ly trong lòng liền có mấy phần phỏng đoán. Chỉ gặp thiếu nữ áo đỏ kia nhảy lên xe, ánh mắt quét qua, liền thấy được ngồi ở một bên Lục Ly. Chỉ gặp người kia một thân bụi bùn, ống quần dính lây chưa khô ráo nước bẩn, đế giày còn mang theo mấy sợi lá khô. Sở Liên Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong mắt lóe lên một vòng ghét bỏ chi sắc, dưới chân nhất chuyển, nhẹ nhàng sát bên Liễu Nguyên Hạo và hạ, thuận thế đem áo bào đi đến thu lại, tránh đến sạch sẽ. Liễu Nguyên Hạo thấy thế mỉm cười, cũng không nhiều lời, ngược lại thân thể ngồi càng ưỡn lên hơn chút. Nữ tử áo trắng kia lại giống như không thấy dị trạng, ánh mắt đảo qua Lục Ly, liền tự nhiên ngồi xuống tại bên cạnh hắn. Nàng ngồi xuống lúc đu hòa ý mắng, váy thuận thế rủ xuống tại ván xe phía trên, cũng không lãnh đạm, cũng không thân cận, vừa đúng duy trì lấy một loại lạnh nhạt. Trong xe bầu không khí vi diệu dừng lại một lát. Hay là thiếu nữ áo đỏ kia lên tiếng trước nhất, thanh âm nhẹ nhàng, đánh vỡ trầm mặc. "Ta gọi Sở Liên Nhi, đây là tỷ tỷ của ta Sở Yên." Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, khoe môi vẩy một cái, trong giọng nói còn mang theo một tia dí dỏm, "Nếu thật cùng một chỗ tiến vào Dương Sư Tông, về sau cần phải chiếu ứng nhiều hơn a."